Chương 614, gió nhẹ nổi sóng, Thiên Ngục Chấn Thiên Tôn chương 614, gió nhẹ nổi sóng, Thiên Ngục Chấn Thiên Tôn chương 614, bao tô trước, Liêm Phi vào thiên môn ầm ầm. Cửu u đen nhánh trên trời cao, màu máu lôi đỉnh nhấp nô, giống như tận thế. Âu Tiên Thành cánh bắc cao ngất lầu các bên trên, một tên dáng người thức tha nữ tử áo trắng đứng chắp tay, nhìn qua ngoài cửa sổ im lặng, chính là Tam Tuyệt công chúa Lý Thiên Thu. Nàng vốn là quỷ tiên chi thể, hữu hình vô chất, da thịt giống bạch ngọc, mặc dù hiện lãnh diễm lại không giống người sống, nhưng tu tập Lý Viện truyền lại công pháp về sau, khuôn mặt lại có một tia hồng nhuận. Đây là sức sống tỏa sáng hiện ra, chứng minh Lý Thiên Thu có cơ hội nối lại tiết lộ, bước vào chân tiên chi cảnh. Nàng tối hôm qua mới đột phá, coi như là bước vào cửu lưu sau lớn nhất cơ duyên, mà giờ khắc này lại không nửa điểm hưng phấn, trên mặt toàn bộ là lo lắng cùng nghiêm trọng. Đây là tổ tiên ý nghĩa. Nàng quay người dò hỏi. Diệp Cô Hồng chắp tay nói, ừm, Lý Viện tiền bối sẽ đích thân tiến về Vạn Không Sơn dò xét, như đối phương có tiến đánh động thiên tâm ý, bên này thì ngay lập tức phát động. Lý Thiên Thu lắc đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, trong mắt tràn đầy không cam lòng. Đáng tiếc, thiếu Âm Sơn mạch dọc tuyến, Vạn Không Sơn. Khổng lồ phù không sơn treo cao thương cùng, ngũ lục sắc trận pháp linh quang lấp lóe. Từng đội chúng yêu hoặc ngự khí phi hành, hoặc ngồi cưỡi phi thiên nô công, tại Vạn Không Sơn ngàn dặm trong phạm vi tuần sát, từng cái hung thần ác sát, không buông tha bất luận cái gì một tia góc. Xa xa một tòa hắc thạch đá lởm chởm đỉnh núi, Lý Viện thân hình như ẩn như hiện. Hắn ẩn thân bí pháp bất phàm, ban đầu ở địa hoàng tàng địa ẩn nút, đông đảo cao thủ cũng không phát hiện, mãi đến khi U Minh Lưu Ly Thánh Tôn đến mới gọi ra bộ dạng, có thể thấy được luống đốn. Nhưng mà đối mặt đầy trời tiểu yêu, Lý Viện đồng dạng không có hành động thiếu suy nghĩ. Nhìn qua phương xa, hai mắt ánh máu bắn ra bốn phía, lập tức nhìn thấy từng tôn dấu ở trong hư không thân ảnh màu đỏ ngòm, kim giáp áo giáp bạc, giải lụa tung bay, uy nghiêm túc mục. Lý Viện sử dụng là Tam Nguyên Huyết Thần Bí Điện trong bí pháp thần đồng. Đây là Tam Nguyên Sung Hư Thánh Quân bí pháp, phàm là đối phương có nửa điểm huyết khí, bất kể dùng loại nào ẩn thân bí thuật, cũng chạy không khỏi pháp nhãn dò xét. Về phần những kia kim giáp thân ảnh, đều là thiên binh thiên tướng. Lý Viện xem xét liền đoán ra nhân quả, nhất định là kia Ôn Bộ thần tướng Vưu Gia lão đại hiểu rõ thân phận đã bại lộ, dứt khoát không tiếp tục cần giấu. Không gì hơn cái này trắng trợn, cũng nói Vạn Không Sơn đối bọn họ cực kỳ trọng yếu. Nghĩ được như vậy, Lý Viện trầm ngâm nhìn quanh, quan sát địa hình xung quanh, đồng thời từ trong ngực lấy ra một thanh mộc trượng. Địa hoàng tàng địa đánh một trận, hắn cũng không phải là không có thu hoạch. Lý Viện làm lúc chui vào địa mạch tường kép, cứu địa hoàng thần hồn cùng Quảng Nguyên chân quân, đối phương lúc gần đi cũng đem đất này hoàng bảo gậy tặng cho hắn. Bảo vật này không chỉ có là pháp bảo, còn ẩn chứa nhân hoàng công đức, tụ tập hàng tỷ nhân tộc hương hỏa chi lực, địa hoàng cũng là bằng vào bảo vật này mới khiêng qua mấy ngàn năm yên lặng, thần hồn khôi phục. Đương nhiên, món pháp bảo này uy lực lớn nhất còn tại ở khống chế địa mạch, chỉ cần đánh vào địa mạch khiếu huyệt, liền có thể điều khiển chung quanh mấy trăm dặm long mạch địa khí. Tuy nói không thể trấn áp đông đảo yêu ma, nhưng lại có thể nhiễu loạn Vạn Không Sơn. Đối phương tất nhiên coi trọng như vậy kia Vạn Không Sơn trấn pháp, bằng bảo vật này nhất định có thể tạm thời cản trở địch. Nghĩ được như vậy, Lý Viện vận chuyển pháp quyết, đem địa hoàng pháp trượng đánh vào địa mạch, ánh mắt trở nên kiên định. Ở ngoài ngàn dặm, một tên thân mang áo bào đen, cái trán tám con đen nhánh mắt kép đệ yêu nhìn về phía Lý Viện chỗ ngọn núi, không hề chỗ kiểm tra về sau, liền điều khiển kiếm quang một trở về bay về phía Vạn Không Sơn. Càng đến gần, Việt có thể cảm nhận được Vạn Không Sơn ngoài dự đoán. Từng tòa động quật lấp lóe u quang, như tổ ong làm cho người tê cả da đầu, trung quanh mấy ngàn dặm hắc vân cuộn cuộn, như có ma vật giấu tại trong đó hống, nhưng còn chưa tới gần khổng lồ phụ không sơn liền tan thành mây khói. Nhẹ yêu kiếm chỉ riêng phá không, cuồn phong cuốn lên áo bào đen, một lát liền đi đến trong núi hắc thạch bãi bên trên. Này hắc thạch bãi là dùng để đỗ phụ không thuyền bến tàu, to như vậy nền tảng đúng là do nguyên một khối đá tảng mài mà thành, đen nhánh tỏa sáng, giống như mặt ngọc. Trên bình đài càng là hơn phòng thủ nghiêm mật. Gặp qua phỉ thống lĩnh, gặp qua phỉ thống lĩnh. Nhẹ yêu không còn nghi ngờ gì nữa thân phận bất phàm, ven đường tiểu yêu sôi nổi chắp tay chào, nhưng mà nhẹ yêu lại tựa như không nghe thấy, sắc mặt tâm trầm, nhanh chóng vòng qua hắc thạch bãi, bước vào một tòa to lớn động vật. Trong động vật thủ vệ càng thêm nghiêm, dường như năm bước một chặng gác, không chỉ toàn bộ là cao thủ, ngay cả chung quanh núi đá trên vách động thì chiếm cứ từng đầu cực đại con giết độc hạt, dâng trào xương độc hóa thành trận pháp. Ngoài ra, trong động vật còn có không ít lụa mỏng màn, da thú thảm, linh mục đại bằng lương, nhưng mà bây giờ đã toàn bộ bị xương độc ăn mòn, trở nên mất mô, linh quang tận tán. Nhẹ yêu nhìn không chớp mắt, túi đầu càng phát ra cẩn thận. Hắn cẩn thận dạo bước, đi tới động vật chỗ sâu, nơi đây lại là một phen khác quan cảnh. Ven đường thủ vệ đã toàn bộ đổi người, đều là kim giáp ngân nón trụ, toàn thân kim quang lấp lóe, giải lụa tung bay, nhìn về phía nhẹ yêu ánh mắt tràn đầy lạnh lẽo. Nếu Liêm Phi ở đây, chắc chắn giật mình kinh ngạc. Thế này sao lại là thiên đình phản nghịch vụ trộm quấy phá? Rõ ràng là chỉ Ôn Bộ thiên binh tiềm ẩn nơi này. Vừa rồi nhẹ yêu thông suốt không trở ngại, mà tới được nơi đây, dường như mỗi cái tiêu cương vị đều muốn kiểm tra lệnh bài, các loại thuật pháp bí mật ở trên người hắn quét tới quét lui, như là đào cát. Nhẹ yêu sắc mặt trắng bệch, mồ hôi rơi như mưa, cũng không dám hiện lộ nửa điểm bất mãn. Không biết qua bao lâu, hắn cuối cùng đi vào Vạn Không Sơn chỗ sâu. Nơi này là một tòa trống trải khổng lồ độc vật. Đi lên nhìn xem, đỉnh động cao chừng trăm trượng, trải rộng bảo thạch như là đời sao. Nhìn xuống, đáy động hắc vụ cuồn cuộn, thâm thúy không thấy đáy. Mà ở động vật giữa không trung, thì lơ lửng lít nha lít nhít trận đài, phía trên xây dựng các loại lầu canh, vàng son lộng lẫy, phong cách phiêu giật linh động, cùng kiểu lũ kiến trúc hoàn toàn khác biệt. Mỗi cái huyền phù trận đài trong lúc đó, lại bị cực đại xiềng xích tương liên, khắc đầy màu máu phù văn. Tiên khí cùng quỷ dị, hai loại phong cách lộn xộn, có chút cổ quái. Nhật yêu cũng là lần đầu tiên tới nơi đây, không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Chỉ thấy những kia trận đài phía trên, lại toàn bộ là thân mang đại hồng bào các hang hốc chủ. Phải biết, những thứ này động chủ toàn bộ là địa tiên đỉnh phong hoặc chân tiên thân thể, là vô cực động hư đại tôn trực hệ huyết mạch, cũng là vạn không sơn nội tình, không ngờ rằng lại toàn bộ tụ tập ở đây. Đó là cái gì trận pháp? Nhẹ yêu trong lòng kỳ lạ, cũng không dám nhìn nhiều, đi vào một người trước mặt, cẩn thận chắp tay nói, khởi bẩm thần chủ, chúng ta đã phái ra tất cả mọi nhử, cũng không có người đến công. Trước mặt hắn người, đồng dạng gương mặt chỉ có một tấm hoa sen. Giang nhọn miệng rộng, khác nhau là thân hình cao lớn lạ thường, áo bào đỏ khảm nạm màu vàng kim hoa văn, quần áo hạ dường như có đồ vật gì đang không ngừng nhúc nhích. Vạn Không Sơn thần chủ không trả lời, mà là quay đầu nói, "Tôn sứ, ngươi là có hay không quá nhiều lo lắng? Âm U Lưu Ly Thánh cùng Tam Nguyên hai cái lão quái đã lên tiếng, còn có người nào dám đến quấy rối?" Bên cạnh hắn người, chính là Ôn Bộ thần tướng Vưu Gia lão đại. Chỉ thấy Vưu Gia lão đại sắc mặt u ám, âm thanh lạnh lùng nói, "Kia quý hợi doanh Liêm Phi bị đẩy đi động thiên, vì sao em đẹp chạy đến Cửu U cùng bọn ta là địch? Hắn bây giờ là chó nhà có tang, duy trì trật tự, du dịch hai ti cũng sẽ không phản ứng, nếu không có Cửu U người mật báo, cái nào hiểu được đến Vạn Không Sơn?" Việc này không thể không phòng, như hắn chuyển đến đấu bộ cứu binh, phá này thông vũ đại trận, làm hư đại nhân chuyện tốt, trong tâm giới lại không chúng ta đất dung thân. Vạn Không Sơn thần chủ dừng một chút, khó nén dầu gì nói, kia quý hợi doanh thống lĩnh đã đào tẩu đã lâu, chúng ta truy kích sợ là không kịp. Không sao cả. Vưu Gia lão đại nhìn về phía bầu trời, cười lạnh một tiếng nói, ngày này đỉnh, sớm đã không phải ban đầu thiên đỉnh. Ta đã hiểu được quý hợi doanh tại cái nào động thiên đang trực, và bên ấy chặn đứng người, chúng ta liền lập tức lên đường, đem những thiên binh kia cùng việc vụn vặt chém giết không còn. Như thế thuận tiện. Vạn Không Sơn thần chủ nhẹ nhàng thở ra, lập tức do dự nói, động thiên cùng Cửu U cách nhau rất xa, này thông vũ đại trận lại không thể vận động, có qua có lại sợ là muốn hao phí không ít thời gian, lỡ như. Vưu Gia lão đại nhíu mày, ngươi bây giờ cũng là một núi chi chủ, sao như thế lại mề, yên tâm, chưa từng nghe qua phong lôi phá giới, dáng mây tuần tra sao? Vạn Không Sơn thần chủ lấy làm kinh hãi, phong lôi vân hà điện. Phong lôi vân hà điện chính là thiên đỉnh cơ mật trọng địa, chuyên môn phụ trách tam giới lui tới. Hắn vốn cho là có thể đem này tiếp dẫn pháp trận mà đến, đã là mạo không nhỏ mạo hiểm, hiện tại xem ra ngay cả kia Phong Lôi Vân Hà Điện cũng bị đối phương khống chế. Vị kia đại nhân lại ẩn tàng sâu như thế. Nghĩ được như vậy, Vạn Không Sơn thần chủ lạnh cả tim, không dám nói nữa. Vạn Không Sơn trừ bỏ bên ngoài tuần tra, trên núi rất là bình tĩnh. Ở ngoài ngàn dặm, Lý Viện cẩn thận ẩn tàng, thời khắc chú ý dị động. Ở Tiên Thành bên trong, Lý Thiên Thu đã làm tốt rất nhiều chuẩn bị, chỉ đợi Lý Viện ra lệnh một tiếng. Động Tiên Tiên Điện bên ngoài, Quý Hợi Doanh cùng dự bị doanh xây dựng pháp trận cẩn thận phòng bị. Trung thổ đại lục nguyên soái phủ vẫn như cũng bị quần quần khói đen che phủ. Tất cả đều rất giống yên tĩnh trước cơn bão. Mà ở động thiên bên ngoài, một đạo quang ảnh chính nhanh chóng xuyên thẳng qua, cùng với cuồng phong lướt qua thiên sơn và thủy, chính là Quý Hợi Doanh thống lĩnh Liêm Phi. Hắn giờ phút này sắc mặt lo lắng, thậm chí lấy ra gia truyền pháp bảo nhất khí thanh cương kỳ nô phong đi đường, đem tốc độ phát huy đến cực hạn. Nửa nén hương về sau, cuối cùng đi vào động thiên cuối cùng. Chỉ thấy con đường phía trước đã đứt, nhìn mắt mảnh hắc ám hư không. Mà ở kia trong hư không, đã có một viên quang điểm như sao Bắc Cực lâm không, nhìn qua cực xa lại rất gần, chung quanh tựa hồ tại xoay tròn, giống như là vật. Liêm Phi sau khi thấy, trong mắt lóe lên một tia nóng bỏng. Thông hành tam giới có hai loại phương pháp, một là dùng trận pháp, như phong lôi giáng mây điện tiếp dẫn tiên trận, hoặc tụ bảo các phá giới lại trận, hai chính là xuyên thẳng qua hư không. Động tiên sở dĩ quan trọng, chính là vì động tiên là kết nối tam giới lối đi. Hắn không có bảo quang đạo nhân kia hành độ hư không bảo thuyền, tự nhiên chỉ có thể đi qua động tiên tiến về cửu tiên. Về phần dụng binh bộ pháp khí truyền tin, lại là nghĩ cũng không dám nghĩ, rốt cuộc muốn thông qua không ít người chi thủ, loại sự tình này vẫn là phải tự mình đi một chuyến vừa rồi ổn thỏa. Nghĩ được như vậy, Liêm Phi ngự phong phóng lên tận trời, trong nháy mắt xông vào kia trong bừng sáng. Tốc độ của hắn nhanh chóng, dường như vương huyền đám người phá giới vào động thiên bình thường, trung quanh thất thải huyền quang xoay tròn, kỳ quái, làm cho người hoa mắt thần mê. Đương nhiên, Liêm Phi là chân tiên thân thể, tự nhiên không bị ảnh hưởng, múa bảo kỳ tăng thêm tốc độ. Chỉ thấy trước mắt vầng sáng càng biến càng lớn, mông lung trong lúc đó, mơ hồ năng lực nhìn thấy một tòa to lớn thiên môn đứng sững ở trong đó, mây mù cuốn lượn quanh, kim quang lấp lóe. Liêm Phi thấy thế trong lòng vui mừng, thì nhẹ nhàng thở ra. Mà cổng trời là cựu thiên yếu đạo, mỗi cái động thiên bên ngoài cũng có, trông coi người cũng là Bắc Viện đấu bộ thiên minh, chỉ cần đã đến liền có thể trực tiếp liên hệ đến phòng thủ thiên tôn. Đến lúc đó, định đem kia cửu u tà ma chém giết không còn. Đúng lúc này, Liêm Phi đột nhiên trong lòng giật mình, phi tốc lui lại. Chỉ thấy một vệt kim quang từ thiên môn chỗ bay tới, trên không trung càng biến càng lớn, đúng là một chiếc lưu ly bảy màu che đậy, không giống nhau Liêm Phi trốn tránh, liền đem hắn chụp vào che đậy bên trong. Hô chỉ một thoáng, che đậy nội hỏa chỉ riêng cuộn. Thật có lỗi, có lẽ là cơ sở bệnh nguyên nhân, triệu chứng mặc dù tốt chuyển, nhưng một thằng mệt mỏi chóng đầu, hai ngày này mới tốt điểm, bắt đầu khôi phục đổi mới chương 615, xảo ngôn trấn thiên tôn. Tiếng xấu truyền Cửu Thiên chương 615, xảo ngôn trấn thiên tôn, tiếng xấu truyền Cửu Thiên chương 615, Liêm Phi chịu thảm bởi khó, binh thánh thi diệu pháp trong hư không tối tăm, lưu ly che đậy pháp bảo đã hóa thành căn phòng lớn nhỏ. Sinh hồng giống như máu tươi hỏa diễm ở trong đó hống, thỉnh thoảng hóa thành hỏa long hỏa phượng, quần quần ở giữa hình như có long. Tê tiếng vỡ hót, chỉ riêng mang bắn ra bốn phía. Không. Liêm Phi phát ra không cam lòng gào thét, nhìn qua xa xa trong vầng sáng tiên môn, trong mắt tràn đầy tuyệt vọng, nhưng trong nháy mắt liền bị hỏa diễm lần nữa nuốt hết. Chỉ chốc lát sau, lưu ly che đậy pháp bảo nội hỏa diễm dập tắt, hóa thành một vệt kim quang bay vào thiên môn, trong hư không thì rất nhanh trở nên yên tĩnh, tựa như cái gì cũng chưa từng xảy ra. Vạn Không Sơn, động vật chỗ sâu, quy mô khổng lồ pháp trận vẫn tại vận chuyển, chẳng qua đã thay đổi bộ dáng. Từng đạo trận pháp linh quang bay múa xoay quanh, cùng mỗi cái trận đài tháp cao tương liên, miêu tả xuất một chút huyền diệu quy luật đường vào cùng, mơ hồ năng lực nhìn thấy trung ương tam tài tứ tượng, trung quanh thiên cương địa sắt vây quanh. Từng người thân mang áo bào đỏ thần hang hốc chủ lâm không công bố phủ. Bọn hắn không dừng lại nắn pháp quyết, toàn thân sóng khí quay cuồng, dường như muốn ép khô toàn thân linh khí. Bất lão yêu thậm chí thân thể run rẩy, cái trán gân xanh bạo liệt, chảy ra màu đen nhánh huyết tương, khuôn mặt thê lương. Theo trận pháp vận chuyển, một cỗ hùng vĩ âm thanh cũng tại trong động quật quanh quẩn. Có khi mọi người quan sát thương cùng, sẽ có không hiểu tiếng vang truyền ra, dường như long hống, dường như kèn lệnh huyết giải. Người đời đồn đãi là thiên phá đi âm cùng lúc này pháp trận âm thanh lại giống nhau như lúc. Được, không thể lười biếng. Nhìn qua trước mắt tình hình, cho dù bạn không sơn thần chủ thì khó nén trong lòng kích động, âm thanh phát dù nói, tôn sứ, này thông ngũ đại trận, thật chứ có thể tiến về cửu lũ tầng thứ hai. Ôn bộ thần tướng Bưu gia lão nhị không còn nghi ngờ gì nữa, tâm tình cũng không sai, khàn khàn cười nói, cũng không phải là việc khó. Làm mùng bảy sát Bắc Âm đế quân là tránh né thiên đình vây quét, hủy diệt rồi ưu tuyệt lộ, nhưng như thường bị trăm vạn thiên binh dùng này thông ngũ đại trận trực đảo địa phủ. Trương tứ ngàn xưa đại chiến dẫn phát cửu lũ nạn bão, đại kiếp tập đầu, thiên đình nóng lòng rút lui, không chỉ địa phủ chưa từng mơ bét, ngay cả làm năm trên chiến trường cũng không ít vô chủ pháp bảo. Nghĩ đến nạn bão đã lắng lại, đến lúc đó không thể thiếu chỗ tốt của ngươi. Đa tạ tôn sứ. Vạn Không Sơn thần chủ cung kính gật đầu, tại hạ chỉ nguyện tìm thấy tộc địa đầu nguồn, về phần địa phủ bảo tàng, không dám có nửa điểm hy vọng xa vời. Bưu gia lão đại thấy thế, thỏa mãn gật đầu một cái. Lần này mấy phương hợp lực kiến tạo thông ngũ đại trận, tự nhiên đều có sở cầu. Hắn cùng thế lực sau lưng vì địa phủ bảo tàng, làm mùng bảy sắt Bắc Âm đế quân đạp đất phủ, thu nạp đông đảo thế giới tài nguyên, nếu có thể tìm tới, đối bọn họ đi sự tình giúp đỡ quá lớn. U Minh Lưu Ly Thánh Tôn cùng Tam Nguyên Sung Hư Thánh Quân, thì là nghĩ lại một lần nữa du lịch chốn cũ, tìm thấy thất sắt Bắc Âm đế quân truyền thừa. Về phần này Vạn Không Sơn, nghe đồn hắn tổ tiên là đến từ Cửu U tầng thứ 2 dị chủng, bây giờ huyết mạch mỏng manh, một đời không bằng một đời, chỉ nghĩ tìm thấy tộc địa đầu nguồn, tìm kiếm phá cục cơ hội. Ông. Đúng lúc này, Bưu gia lão đại đột nhiên nhíu mày, từ bên hông gỡ xuống một viên lệnh bài. Lệnh bài này rõ ràng là quân đội chế thức, mặc ngọc làm nền, ám kim phủ điều trang trí. Phía trên thao thiết long hổ, phía dưới vân vân sao năm đầu, trung ương thì là vân triện ôn chữ. Tiểu chữ lưu quang lấp lóe, lệnh bài cầm trong tay không ngừng rung động. Bưu gia lão đại thấy thế không dám sơ suất, nắn pháp quyết đem lệnh bài dán tại cái trán, lập tức hai mắt nhắm lại. Bên cạnh Vạn Không Sơn thần chủ thấy vậy có chút nóng mắt. Lệnh bài này là cựu thiên pháp bảo, nghe nói cùng thiên đỉnh trong tinh đấu thần thụ tương liên, tam giới phạm vi bên trong chỉ cần là phương Bắc huyền thiên quản lý chỗ, liền có thể tùy ý đưa tin. Loại bảo vật này cực kỳ quý hiếm, Vạn Không Sơn nếu có một thiên năng lực hướng rất nhiều đại thiên thế giới phát triển thế lực, không thiếu được phải lấy được bảo vật này. Không bao lâu, lệnh bài kia liền đình chỉ chấn động. Bưu gia lão đại mở ra hai mắt, cất kỹ lệnh bài sau cười ha ha một tiếng, kia Liêm Phi đã chết ngắc, không biết tốt xấu người trẻ tuổi, lúc có kiếp nạn này. Dứt lời, ánh mắt trở nên đoán độc, đáng thương ta kia bảo đệ, lại bị cái vô danh tiểu tốt lấy tính mệnh, ta đã biết được quý hợi doanh nơi trú đóng, nhất định phải đem nó đào cốt hủy đi ra, mới có thể tiết mối hận trong lòng. Vạn Không Sơn thần chủ đội vàng chắc tay, tôn sứ nếu muốn ra tay, tại hạ nguyện dẫn binh đi theo. Ai ngờ Bưu gia lão đại lại lắc đầu nói, ngươi có chỗ không biết, dáng mây phong lôi điện có tiếp dẫn dáng mây cùng phá giới phong lôi đều có thể thông hành tam giới. Nhưng tiếp dẫn dáng mây cần lại bộ thiên điều, phá giới phong lôi cần thiên đỉnh quân lệnh, hai đều muốn đăng ký tạo sách, bằng không liền sẽ bị thiên điều hóa thành cho bụi. Bản tọa xuất dưới trướng đi một lát sẽ trở lại, các ngươi nhớ lấy chặt chẽ phòng thủ, chớ làm hư đại sự. Đúng, tôn sứ. Vạn Không Sơn thần chủ cùng chung quanh thủ hạ vội vàng chắp tay. Bưu gia lão đại hài lòng gật đầu, lại căn dặn một phen về sau, thân hình lóe lên liền đi đến ngoài động. Sau lưng, lần lượt từng thân ảnh trầm mặc hiện hiện, mỗi cái khí tức trầm ổn như là núi cao. Kim giáp thân ảnh càng tụ càng nhiều, lại có mấy ngàn người chi chúng. Những thiên binh này là chân chính tinh nhuệ, nhìn như tùy ý đứng thẳng, nhưng khí tức lại ngay cả thành một mảnh, hình thành nào đó quỷ dị trận pháp, tản ra tính ăn mòn lực lượng. Trung quanh cứng rắn núi đá suy suy rung động, nhanh chóng mục nát vỡ vụn, nhường xa xa Vạn Không Sơn yêu binh thấy vậy kinh hồn tán đảm. Bưu gia lão đại thì không để ý tới, thua tay nói, bày trận, phát lệ. Ra lệnh một tiếng, trên trăm tên kim giáp thiên binh ngay lập tức lách mình mà ra. Chỉ thấy bọn hắn bố trí bắt quái trận, trong trận lại thiết thiên địa nhân tam tài chỉ dẫn, từng mặt lệnh kỳ lâm không mà lên, kim quang lấp lóe đâm rách bóng tối, tựa như Vạn Không Sơn thượng sáng lên một ngọn đèn sáng. Cho dù trung quanh hắc vân cuồn cuộn, thì khó nén hắn chỉ diên uy. Ở ngoài mấy ngàn dặm, như thế tiếng động tự nhiên khiến cho Lý Viện chú ý hắn hiện ra thân hình, nhíu mày nhìn về phía phương xa. Đột nhiên, một vệt kim quang phóng lên tận trời, như muốn đâm rách bóng tối màn trời, đúng lúc này liền biến mất vô tung. Lý Viện sớm đã vận chuyển màu máu thần đồng, thị lực phi phàm. Hắn thấy được rõ ràng, kia đúng là một mặt tam giác vân kỳ, bị thiên binh lấy ra, ánh sáng tứ phương. Ầm ầm. Nương theo lấy quần quần lôi mình, trên trời cao hắc vân cuộn cuộn, dần dần hình thành hình vòng xoáy. Tương đạo màu xanh trắng lôi quang trong đó đi khắp, giống du long. Lý Viện sau khi thấy, lập tức biến sắc. Cửu u trong âm khí nồng đậm, xuất hiện phần lớn là màu máu lôi đỉnh, mà không trung màu xanh trắng lôi đỉnh to lớn cương chính, tuyệt không phải giới này lực lượng. Nhưng thật sự làm hắn kinh hãi, thì là này cảnh tượng đặc biệt quen thuộc. Hắn chỉ nhớ kiếp trước chưa thức tỉnh lúc, thường lĩnh tăng nguyên sung hư thánh quân chi mệnh, tiến về đại thiên thế giới. Vì thân phận của hắn, cùng tà ma hàng thế không có khác biệt, mỗi lần đều sẽ dẫn tới tam giới tuần tra thiên binh cảnh giác, liền như là Bắc Cương hắc ngục băng nguyên lần kia. Phá giới phong lôi. Lý Viện con mắt híp lại, cắn răng không do dự nữa, nhanh chóng nắn pháp quyết. Địa mạch chỗ sâu, xưa cũ địa hoàng pháp trượng đột nhiên nóng rung động. Từng đạo huyền hoàng sắc vi quang theo địa mạch đi khắp, dường như xe chỉ luồn kim, đem từng tòa địa mạch khiếu huyệt tương liên. Trung quanh mặt đất sông núi, đầu tiên là có đá vụn từ đỉnh núi trượt xuống, sau đó mặt đất ầm ầm rung động. Như thế tiếng động, tự nhiên khiến cho Vạn Không Sơn tuần tra yêu binh cảnh giác. Dường như chọc tổ ong vò vẽ, đầy trời yêu binh gào thét xoay quanh, như bị điên một dạng bốn phía dò xét. Vậy mà lúc này, Lý Viện sớm đã mượn địa hoàng pháp trượng chi uy tiềm ẩn ở dưới đất, bị địa khí che lấp, không tiết lộ nửa điểm dấu vết. Ừm. Vạn Không Sơn bên trên, Vưu Gia lao đại mày rậm vặn một cái, thua tay nói, trước dừng lại. Thân hình hắn lóe lên liền đi đến không trung, nhìn qua phía dưới mặt đất dị động, sắc mặt giữ tận nói, ta liền nói Liêm Phi ở đâu ra thông tin, cửu hữu trong quả nhiên có nội ứng. Đúng lúc này, một tên kim giáp thiên binh tiến lên chắp tay nói, tướng quân, dáng mây phong lôi điện phòng thủ đang thúc dụng, để bọn hắn chờ lấy. Vưu Gia lao đại hừ lạnh một tiếng, thông u đại trận quan trọng hơn, không đem con chuột này cầm ra đến, bản tọa khó mà an tâm. Đi, thả ra linh trồn dò xét. Đúng, tướng quân. Một tên thiên binh nhận mệnh lệnh về sau, từ phía sau đưa ra một con màu vàng kim lồng bắt giác. Lồng bắt giác quát trên người đóng vải đỏ, tràn ngập phù văn màu vàng cấm chế, rào rào run run, rõ ràng có vật sống giấu tại trong đó. Chỉ thấy người thiên binh kia nắn pháp quyết, xốc lên vải đỏ, một đạo bạch quang chỉ một thoáng gào thét mà ra, hướng về chuyển xuống mặt đất bay đi. Đạo bạch quang kia rơi trên mặt đất, đúng là một cánh tay dài trắng tròn, da lông như tuyết, thân hình linh động, hai con ngươi màu vàng nóng tỏa ra sáng rực quan sáng. Này trắng tròn run run người, lập tức trở nên giống như bạch hổ thật lớn, bốn vó tung bay, tựa như tia chớp tại sông núi trong lúc đó xuyên tới xuyên lui. Chương 616, Thiên đình hiện loạn tượng, nhân đạo dường như tiềm lòng. Chương 616, Thiên đình hiện loạn tượng, nhân đạo dường như tiềm lòng. Chương 616, Lý Viện khổ nhục kế, kích động âm tiên thành thế gian có kỳ thú, phương thức tu luyện cũng có chút đặc thù. Nhân tộc tu tiên thành Phật, yêu tộc hóa hình tu nhục thân, không khỏi là quan sát thiên địa đại đạo, có thể nhục thân thoát thai hoàn cốt, thần hồn su thế tại đạo mà kỳ thú đã có chút ít khác nhau. Bọn hắn cũng không phải là huyết nhục trứng thai thai nén, mà là trời sinh trời nuôi, dưới cơ duyên xảo hợp sinh ra. Nói đến, càng cùng loại với tiên thiên thần. Không cần tu luyện, không ngừng thôn phệ đạo vận mảnh vỡ biến thành bẩm sinh hắn vật, liền có thể không ngừng trưởng thành. Đương nhiên, thế gian không có hoàn mỹ vô khuyết pháp môn. Như là tiên tiên thần bình thường, kỳ thú tu luyện là quá trình khá dài, mỗi lần thôn phệ bẩm sinh kỳ vật về sau, kỳ thú đều muốn ngủ say ngồi lâu, một sáng thất bại liền sẽ tan thành mây khói. Cái gọi là hoài bích có tội, những thứ này chưa trưởng thành kỳ thú, có thể xưng còn sống pháp bảo, gặp được tiên nhân liền sẽ bị bắt thu phục. Vưu Gia lão đại này trong trộn, tên là Thông Minh Điêu. Chiến lược tuy nói bình thường, nhưng một đôi thần đồng lại có thể khám phá cửu u địa mạch, vốn là dùng để phụ tá bố trí thông ngũ đại trận, bây giờ lại dùng để tìm địch. Chỉ thấy này Thông Minh Điêu dường như thiểm điện tại giữa núi non trùng điệp xuyên thẳng qua, hai mắt kim quang bắn ra bốn phía chằm chằm vào mặt đất, mỗi khi gặp được chỗ khả nghi, một đôi chân trước liền đột nhiên đập mạnh. Oanh! Khói bụi nổi lên bốn phía, sóng khí hướng chung quanh khuyết tán đạt trong vòng hơn 10 dặm. Phu cận núi đá sụp đổ, mặt đất cũng rung động ầm ầm. Thông Minh Điêu trừng lớn hai mắt, đồng thời lỗ tai khẽ nhúc nhích lắng nghe một phen về sau, liền nhanh chóng rời đi. Cửu mặt đất phía trên, cùng với liên tiếp quanh mình, khóa chặt phạm vi thì càng ngày càng nhỏ. Cùng lúc đó, Vưu Gia lão đại thì xuất lĩnh thủ hạ thiên binh đi vào ngàn mét thiên không. Bọn hắn thì bày ra thiên la địa võng đại trận, nhưng không giống với Vạn Không Sơn yêu binh, những thứ này ôn bộ thiên binh chính là nhấc lên tường vân trăm dặm, các loại cờ xí nghi trượng kim quang bắn ra bốn phía, muôn hình bản trạng. Ầm ầm. Cửu thương không biết lôi lấp lóe, chiếu lên Vưu Gia lão đại khuôn mặt dữ tợn, mặc dù một thân thiên tướng kim giáp, cũng đã không biết là tiên là ma, trong địa mạch, Lý Viện tự nhiên không biết Thông Minh Điêu lai lịch. Hắn lúc này chính bản thân chỗ địa mạch khiếu huyệt trong. Cửu địa mạch khiếu huyệt cùng trung thổ rất khác nhau, trung quanh không còn là long lần trạng thạch đũ, mà là như mặc ngọc sáu cạnh thạch, khói đen tràn ngập, mặt ngoài ngưng kết ba thước hàn băng. Loại địa phương này, như ở trung thổ chính là trước nay chưa có đại hung nơi, bình thường địa tiên bước vào, không đến ba nén hương thời gian liền sẽ bỏ mình đạo tiêu, cho dù chân tiên thì không thể ở lâu. Nhưng mà, Lý Viện lại sắc mặt bình tĩnh, bên cạnh hắn địa hoàng pháp trượng tản ra huyền hoàng sắc quang mang, không chỉ đem hắn bọc lại ngăn cách cửu cực hàn, còn che lấp rơi mất tất cả khí tức. Oanh! Trên mặt đất ba động truyền đến, chính là kia Thông Minh Điêu dị thuật. Này ba động nhìn như bình thường, lại có thể cấn thổ chi khí bạo động, địa mạch sôi trào, ngay cả địa hoàng pháp trượng huyền hoàng sắc quang mang thì có hơi lấp lóe. Lý Viện lập tức biến sắc, đối với địa hoàng pháp trượng nắn pháp quyết, thân hình lóe lên liền đã đến bên ngoài mấy trăm dặm một chỗ khác địa mạch khiếu huyệt. Nhưng mà, đã muộn. Thông Minh Điêu toàn thân sù lông, trở nên cực kỳ hưng phấn, một bên phát ra to tiếng rít, một bên quan sát chạm đất mạch chi khí dị động, chăm chú truy đuổi. Trên không trung, Vưu Gia lão đại cười lạnh một tiếng, "Hừ, còn muốn trốn?" Dứt lời, nhẹ nhàng phất tay ra hiệu. Ở sau lưng hắn, mấy tên tiên binh bay lên trời, cùng nhau nắn pháp quyết. Bọn hắn trong tiếng hít thở, lời nói đều là thượng cổ tiên truyện, sau lưng nghi trượng hạ cũng có một vật chậm rãi dâng lên. Đó là đại khí thế bất phàm xe nỏ, dài ước chừng một trượng, tính chất giống như bạch ngọc, màu vàng kim đại bằng long. Như vật sống tại xe nỏ mặt ngoài tới lui, trong miệng phun ra nuốt vào linh hỏa. Xe nỏ phía trên sớm đã dựng tốt một cái to bằng cánh tay màu vàng kim nỏ mũi tên, mặt ngoài tỏa ra điểm điểm tinh mang, đúng là dùng năm rượu tinh thạch luyện chế mà thành. Nếu Vương hiện tại, liền sẽ phát hiện bảo vật này chính là Bắc Cương băng tuyết trưởng thành bên ngoài, tuần tra thiên binh là chém giết Lý Viện, phá giới banh đến chi bảo. Phát bảo này xe nỏ vừa ra, sắc cơ lập tức quanh quần tiên địa. Đến hay lắm. Lý Viện trong lòng dâng lên báo động, cầm trong tay địa hoàng pháp trượng, tại từng cái địa khiếu ở giữa phi tốc lấp lóe. Tâm hắn biết bảo vật này lợi hại, cho nên sớm quyết định biện pháp đáp lại. Theo địa hoàng pháp trượng vung ấy, từng cái địa khiếu bị cấu kết thành trận, mặt đất rung động ầm ầm, lít nha lít nhít đá vụn chậm rãi lơ lửng mà lên. Hu hu. Thông minh điêu tùy theo trên nhảy dưới tránh, trong mắt tràn đầy nghi hoặc. Ở trong mắt nó, nguyên bản dường như chạc cây dòng sông bình thường địa mạch chi khí, lại nhanh chóng quyết tán, hóa thành một mảng lớn mặt kính tựa như hồ nước, tựa như cả vùng ngưng kết thành một khối. Vưu gia lão đại xuất linh thiên binh tuy không khám phá cửu u địa mạch khả năng, nhưng nhìn khí chi thuật lại là từng cái đều biết, lần này cảnh tượng cũng chạy không khỏi bọn hắn con mắt. Đại nhân. Bên cạnh phó tướng đội vàng ra hiệu dừng lại xe đỏ, sau đó chắp tay nói, phía dưới yêu tà không biết dùng pháp bảo gì, như bị giới này địa mạch, sợ là sẽ phải nhiễu loạn phía trên thông ngũ lại trận. Vưu gia lão đại nhíu mày, khắp khuôn mặt là tức giận, vạn không sơn đám kia sâu bỏ, nói cái gì nơi đây đều nằm trong tay, toàn bộ là rất rưởi. Dứt lời, khoát khoát tay, phía dưới người rõ ràng là tới quấy rối, không còn thời gian cùng hắn hao tổn. Chuyên lệnh phía trên tạm dừng đại trận, trước hết giết kẻ này lại trải bước địa mạch, có thông minh điêu tương trợ, trong vòng 3 ngày liền có thể khôi phục. Đúng, đại nhân. Phó tướng nhận mệnh lệnh, ngự khí phóng lên tận trời bước vào Vạn Không Sơn. Thông u đại trận một chuyện, căn bản là do Vưu gia lão đại phụ trách, bởi vậy Vạn Không Sơn thần chủ đám người tuy có bất mãn, nhưng cũng đành phải nghe lệnh làm việc. Rất nhanh, tất cả thần hang hốc chủ đình chỉ khu động pháp trận, trong động vật linh quang thì dần dần trở tối. Vưu gia lão đại nhìn một chút phía trên, trầm giọng nói, "Động thủ." Ra lệnh một tiếng, các thiên binh lần nữa khu động xe nhỏ. Nương theo lấy sen nỏ thượng kim long xoay quanh, linh khí cuồn cuộn, không khí chung quanh cũng trở nên mờ mèo. Ông, một tiếng vang thật lớn, bầu trời tầng mây quyết tán, một đạo tinh mang vạch ra thẳng tắp rất xuống, trong nháy mắt nối liền trời đất. Nương theo lấy ầm ầm âm thanh, địa mạch chấn động, dãy núi sụp đổ, lít nha lít nhít vết nứt dường như giống mạng nhện hướng ra phía ngoài quyết tán, âm vụ địa khí gào thét mà ra, giống như địa long trở mình. Cảnh tượng như vậy, Lý Viện lại khó ẩn nút, thuận thế phá đất mà lên. Vưu gia lão đại thấy thế sát cơ lộ ra, trong tay bảo hạp gào thét mà ra, chỉ một thoáng tiêu hồn thực cốt khói độc hóa thành từng đầu độc long phóng tới Lý Viện. Âm Tiên Thành, Lôi Vân của quận. La Thiếu Âm Sơn, Tam Thi Hà một vùng lớn nhất thành thị, nơi này là đông đảo cửu u tán tu bị tiên hội tụ nơi, cũng là các giới phạm vào thiên điều người đặt chân nơi, thương mậu cực kỳ phồn vinh. Nhưng mà bây giờ, tất cả lớn nhỏ trên đường phố đã có chút ít xào xạc. Âm Tiên Thành nguyên bản kế hoạch là nuốt mất Vạn Không Sơn, mượn nhờ chỗ nào tam giới khe hở mở rộng buôn lậu làm ăn, trong thành các thế lực cùng thương gia sớm đã ma quyền sát trưởng, điều động hàng loạt tài nguyên. Ai ngờ này Vạn Không Sơn lại đầu nhập vào U Minh Lưu Ly Thánh Tôn dưới trướng, kể từ đó, không chỉ đông đảo mưu đồ thất bại, còn muốn thời khắc để phòng đối phương trả thù. Tựa tụ bảo các một loại có bối cảnh thế lực sớm đã rút lui, còn lại thì lòng người bàng hoàng, như chim sợ cánh cong. Có thể có lợi lúc, người hưởng ứng thanh thế như núi hô hải khiếu. Đại nạn lâm đầu, cây chưa đổ, nhóm chim liền đã tàn đi. Chuyện thế gian hẳn là như thế. Âm Tiên Thành trung tâm tháp cao phía trên, xương trắng cuốn lượn quanh, phía dưới đèn đuốc điểm điểm. Tiêu gia kim một thủy hỏa thổ ngũ lao đều tụ tập ở đây, bầu không khí có vẻ hơi nặng nề. Lại là cảnh tượng như vậy. Trưởng lão Tiêu Hỏa nhìn qua phía dưới thành trì, trong mắt sát ý lưu chuyển, làm sơ chúng ta quân pháp khắc nghiệt, bởi vậy xảy ra chuyện sau từng cái bỏ đá xuống giếng, bất đắc dĩ chạy trốn tới nơi đây. Bây giờ cũng coi như khoan dung, cho những người này đặt chân nơi, còn che chở ngàn năm. Thử, nên giết. Tính cách tối trầm ổn Tiêu Thổ thì sắc mặt bình tĩnh, nuốt nuốt chén trà trong tay, khẽ lắc đầu nói, việc này chúng ta sớm có lập kế hoạch, những người này một cũng trốn không thoát, không cần so đo. Nói xong khỏe mắt khẽ nâng, nhìn một chút mọi người, thú hổ, chúng ta cũng không phải không có lực đánh một trận. Lời này vừa nói ra, còn lại mấy người lập tức lâm vào trầm mặc. Tiêu Hỏa thấy thế, trên mặt lộ ra lúng túng nụ cười, yêu đệ, này ngũ ngũ quy nhất đại pháp còn kém chút ít hỏa hầu. Tuy nói đem chúng ta 5 người đạo hạnh quy về một người, nhất định có thể đối phó kia âm u lão quái, nhưng còn lại mấy người lại rơi xuống phàm trần, không hề sức tự vệ, thực tế dưới mắt này ngay miệng. Việc này, còn cần bàn bạc kỹ hơn. Tiêu Thổ há to miệng lại không nói cái gì, chỉ là khẽ lắc đầu. Hắn ngũ huynh đệ trời sinh dị tượng, một thai sở sinh lại mỗi người đều mang ngũ hành, tu hành tốc độ vượt xa thường nhân, coi như là nhất đẳng thiên tài, thì bởi vậy xông ra to như vậy uy danh. Nhưng mà nước đầy thì tràn, vật cực tất phản. Thì bởi vì như thế, bọn hắn tu thành chân tiên sau đạo hạnh ngàn năm ở giữa không cách nào lại tiến một bước, tự nhiên không phải U Minh Lưu Ly Thánh Tôn đối thủ. Vì thế, mấy người bế quan tu luyện, sáng chế ngũ ngũ quy nhất đại pháp, có thể đem 5 người đạo hạnh quy về một thân một người, đến lúc đó ngũ hành đều đầy, đạt tới cảnh giới khó mà tin nổi. Nhưng mà phương pháp này đã có cái tệ nạn, chính là gặp nhau dễ, tán lúc khó. Tụ hợp 5 người đạo hạnh, một lát liền có thể hoàn thành, nhưng lại lần nữa phân tán lại cần mấy tháng lâu. Thổ biên việc đồng áng, bao dung và bận. Trong 5 người ổn trọng nhất Tiêu Thổ là đại pháp duy nhất nhân tuyển. Nhưng khi hắn sau khi đột phá, có thể hay không trả lại đạo hạnh, thậm chí thuận tay giết chết những người khác, cho dù thân sinh huynh đệ, cũng không có người vui lòng đi cược. Vâng, mọi người ở đây trầm mặc lúc, trong thành mấy chỗ đột nhiên ánh lửa sáng rõ, bóng người đông đảo. Kiếm khí hoanh minh bên trong có người cuồng hô nói, là Vạn Không Sơn sâu bỏ, một cũng đừng buông tha. Tiêu gia ngũ lao sắc mặt ngay lập tức trở nên khó coi. Những kia bốc cháy chỗ, đều là Âm Tiên Thành bí mật nhà kho, dùng cho dự trữ thời gian chiến tranh tài nguyên. Bọn hắn đã cực lực cẩn tàng, phái không ít cao thủ âm thầm ẩn nút thủ hộ. Vạn Không Sơn năng lực làm sao biết được, thậm chí tránh thoát mấy người nguyên thần tìm. Đáng giết sâu bỏ. Tính tình mãnh liệt nhất Tiêu Hỏa hừ lạnh một tiếng, trong nháy mắt lách mình mà ra, nóng bỏng uy áp tràn ngập tất cả thành thị, phất tay liệt diễm bốc lên, chiếu sáng bầu trời đêm, trong thành thị rất nhanh ổn định lại. Người đến toàn bộ là trung tu, Tiêu Hỏa vốn định bắt cái người sống, nhưng đối phương gặp hắn xuất hiện liền ngay lập tức tự bạo thần hồn, đành phải đối với thủ vệ nổi giận nói, đều là rắc rưởi, đi, đóng cửa thành, phong tỏa đại trận, tìm dư đảng. Sau khi ra lệnh, Tiêu Hỏa lại trong nháy mắt trở về đài cao, mặt mũi tràn đầy tức giận nói, ta đã nhìn qua, toàn bộ là trùng tu, dùng đến là độc khu pháp. Vạn Không Sơn đám này tạp toái, nói không đánh lại phái người đến quấy rối, rốt cục muốn làm gì? Nói còn chưa dứt lời, mấy người lại cùng nhau quay đầu. Chỉ thấy một con sói yêu xuất hiện tại hành lang bên ngoài, cẩn thận chắp tay nói, khởi bẩm chư vị trưởng lão, Tam Nguyên Thương hội Lý hội trưởng tới trước cầu kiến. Tiêu Hỏa tức giận hừ một tiếng, nữ tử này là Lý viện thân tín, giờ phút này định thời gian đến xem chê cười. Một bên Tiêu Thủy thì khẽ lắc đầu, cùng Tam Nguyên Sung Hư Thánh Quân kết minh sự tình, còn muốn rơi vào này Lý viện trên đầu, không thể thờ ơ, cũng không có thể tự loạn trận cước, trước ứng phó lại nói. Dứt lời, thua tay nói, mời. Rất nhanh, Tam Tuyệt công chúa Lý Thiên Thu liền xuất hiện ở trước mặt mọi người, sắc mặt tái nhợt, trong mắt tràn đầy sợ hãi, vào cửa liền ngã vào trên mặt đất, nước nở nói, chư vị trưởng lão, lao ra nhà ta bị Vạn Không Sơn thiết lập ván cục vây giết, còn xin xuất thủ cứu giúp. Cái gì? Tiêu Hỏa trừng mắt đang muốn hỏi, bên cạnh Tiêu Thổ lại phất tay ngắt lời, con mắt híp lại, không nhanh không chậm nói, Lý hội trưởng đừng nội, ra sao nguyên do, tỉ mỉ nói đến. Lý Thiên Thu run giọng nói, Vạn Không Sơn gần đây tiếng động không ngừng, lão gia nhà ta trong lòng lo lắng, liền tự mình tiến về điều tra, ai ngờ chúng mai phục, bị đối phương cao thủ vây giết. A, thì ra là thế. Tiêu Thổ trong mắt lóe lên một tia hoài nghi, vì Lý Nguyên Soái thân phận, Vạn Không Sơn làm sao dám ra tay? Không sợ chọc giận Tam Nguyên Sung Hư Thánh Quân sao? Lý Thiên Thu nghe vậy trong mắt tức giận bốc lên, đột nhiên đứng lên nói, Thánh Tôn đang lúc bế quan, tại hạ cũng không biết Vạn Không Sơn vì sao đột nhiên nổi điên, chư vị tất nhiên không dám ra tay, không cần nói nhảm. Còn xin mở cửa thành ra, chúng ta muốn đi trước Hắc Sơn truyền tin, tỉnh lại Thánh Tôn. Dứt lời, liền nổi giận đùng đùng quay người rời đi. Cái này, Tiêu Thủy vừa muốn ngăn cản, đã thấy vài vị huynh đệ ánh mắt, vội vàng câm miệng. Tại mọi người thần niệm giám thị dưới, nhìn thấy Lý Thiên Thu ra khỏi cửa thành, dẫn người hướng Tam Nguyên Sung Hư Thánh Quân Hắc Sơn hang ổ phương hướng mà đi về sau, Tiêu Thủy mới khẽ nhíu mày nói, lần này sợ là ác Tam Nguyên Thương hội. Còn có, trong thành cháy cũng tới kỳ quặc. Vạn Không Sơn cử động lần này sợ là hiểu rõ chúng ta muốn cùng Tam Nguyên Sung Hư Thánh Quân liên hợp, không tiếc đại giới cũng muốn phá hoại. Lời vừa nói ra, mọi người sôi nổi gật đầu. Bọn hắn còn không phải thế sao thiện nam tín nữ. Vừa ra chuyện, Lý Thiên Thu liền vội vàng mà đến, tự nhiên cũng sẽ bị hoài nghi. Nhưng nghe hết Tiêu Thủy phân tích, đã nhận định là Vạn Không Sơn kế sách, rốt cuộc Lý Thiên Thu đám người bây giờ không có động cơ, ngay cả Lý Viện thì lâm vào tử địa. Cứu, đương nhiên là một cứu. Tiêu Thủ chậm rãi đứng dậy, ánh mắt kiên nghị quét mắt một vòng, chư vị huynh trưởng, chúng ta ruột thịt cùng mẹ sinh ra, ngàn năm qua cộng đồng tiến thối, đồng sinh cộng tử. Chuyện cho tới bây giờ đã mất đường tối lui, còn chưa tin là để sao? Cùng Tam Nguyên Sung Hư Thánh Quân liên hợp, chỉ là kế tạm thời. Nếu không có thực lực trấn áp tứ phương, tất cả đều là hư ảo, như âm u lao quái ra tay, chúng ta sợ là ngay cả tính mạng còn không giữ nổi. Ta nguyện lập xuống tiên hồn huyết chú, nếu có mảy may tư tâm, ngay lập tức bỏ mình đạo tiêu. Dứt lời, trong tay pháp quyết biến ảo, điểm điểm linh quang hóa thành phù văn bay vào ấn đường. Mấy người khác xem xét, lập tức có chút lung túng. Bọn hắn không ngờ rằng Tiêu Thổ lại bạch trần mọi người tâm tư, còn lập xuống này tiên hồn huyết chú. Pháp môn này là mấy người sư môn bí truyền, tương đương với đại đạo ngôn chú, một sáng lập xuống, liền không phương pháp phá giải. Này nói rất đúng lời gì, chúng ta tự nhiên tin tưởng. Tiêu Thủy vội vàng hòa giải, chắp tay nói, chuyện cho tới bây giờ, tính mạng của bọn ta liền giao phó cho yêu đệ. Những người khác nhìn nhau, thì sôi nổi xoay người chắp tay. Rất nhanh, âm tiên thành tất cả mọi người liền lòng có cảm giác, ngẩng đầu nhìn về phía trong thành. Chỉ thấy trung ương tháp cao phía trên, thanh đỏ hoàng bạch đen năm đạo huyền quang xoay chậm chậm, thương khung màu máu lôi quang quần quần gầm thét, một cỗ kinh khủng uy áp chậm rãi xuất hiện, tràn ngập thiên địa. Thực sự thật có lỗi, vốn là cơ thể không tốt, dưỡng qua đi thời gian rất lâu tinh thần mệt mỏi, chỉ hoan không quá mức, ngày mai bắt đầu khôi phục bình thường đổi mới chương 617, bảy trận tên Càn Nguyên, thiết kế hô đế quân chương 617, bảy trận tên Càn Nguyên, thiết kế hô đế quân chương 617, ngũ hành hóa kim tiên, tụ họp Vạn Không Sơn âm tiên thành lớn nhỏ đường đi, không ngừng có tu sĩ tuân ra. Bọn hắn thân phận chủng tộc một trời một vực, có lệ quỷ tu thành quỷ tiên, có cửu lũ ác thú hóa sinh yêu vật, cũng có theo tam giới khe hở trốn tới nơi đây tà tu ác đồ. Bất kể trước đó thân phận gì, bây giờ đều là tại cửu lũ trong gian nan cầu sống sinh linh. Theo một ít có bối cảnh thế lực rút đi, bọn hắn những người này càng phát ra sợ hãi. Nhưng rời khỏi âm tiên thành lại không cách nào tại cửu lũ sống một mình, đành phải đợi ở nhà bên trong, bí mật lẫn nhau sâu chuỗi. Vừa rồi nhà kho bị đốt, đã dẫn tới không nhỏ bạo động, bây giờ cảm nhận được bầu trời truyền đến khủng bố uy nghiêm, lại không ai ngồi được vững. Đó là cái gì? Vũ hành tiên quang, là mấy vị trưởng lão. Loại cảm giác này, trong đám người có không ít đạo hạnh cao thâm người, lịch duyệt khá rộng. Một tên quỷ tiên mặt lộ ngạc nhiên, run giọng nói, loại cảm giác này, kim tiên. Không sai, là kim tiên. Thấy người bên ngoài khó hiểu, hắn kích động giải thích nói, lão hủ từng gặp U Minh Lưu Ly Thánh Tôn ra tay, một kích chi uy có thể khiến thiên địa biến sắc, có trưởng lão tấn cấp thiên tiên. Cái gì? Quả nhiên như vậy. Thật tốt quá, âm tiên thành được cứu rồi. Thông tin một truyền 10, 10 truyền 100, tất cả thành thị rất nhanh sôi trào lên. Không ít người nhịn không được điên cuồng reo hò, khó nén trên mặt vui mừng. Không trách bọn hắn kích động, con đường tu hành gian nan, mỗi một bước đều là chất sửa đổi, càng lên cao đi, nhân số càng ít. Này không mẹn mẹn là tu hành tài nguyên cùng công pháp nguyên nhân, huyết mạch, nội tình, cơ duyên, nội tính thiếu một thứ cũng không được. Thành tựu chân tiên đã là cơ duyên to lớn, chớ nói chi là tu vi cao hơn kim tiên. Cửu Thiên Tam Giới trong, Kim Tiên đã là cấp bậc đại năng tồn tại, có thể hùng bá một phương, cho dù đến Thiên Đình cũng sẽ nhận lễ ngộ. U Minh Lưu Ly Thánh Tôn cùng Tam Nguyên Sung Hư Thánh Quân chính là uy tín lâu năm Kim Tiên. Bây giờ Tiêu gia trưởng lão đồng dạng thành tựu Kim Tiên, chắc chắn sẽ làm đối phương sợ ném chuột vỡ bình. Âm Tiên Thành chi uy cũng theo đó mà mở. Trên trời cao, Tiêu Thủ quan sát dưới chân mặt đất, trong mắt vừa có kinh hỉ, cũng có không bỏ. Đây là một loại trước nay chưa có cảm giác, hắn năng lực cẩn thận phát giác cửu u linh khí ba động. Tất cả Âm Tiên Thành phía dưới khổng lồ địa mạch linh khí, ngàn dặm trong đều nắm trong tay. Chẳng thể trách, Âm U cùng Tam Nguyên hai cái lao quái căn bản không để ý bọn hắn đàm phán đề xuất, thậm chí ngay cả mặt đều chẳng muốn thấy. Tại thực lực tuyệt đối trước mặt, tất cả Âm Nhu Dương Nhu cũng trở nên có chút buồn cười. Chỉ cần phí chút ít công phu, Âm Tiên Thành ngàn năm qua bố trí khổng lồ trận pháp, một người liền có thể hủy đi. Đáng tiếc là, loại cảnh giới này cần hợp 5 người lực lượng mới có thể đạt tới. Nếu là, Tiêu Thổ nhìn một chút phía dưới vài vị huynh đệ, trong lòng dâng lên một ý niệm, lại ngay cả bận bịu bốc rơi. Hắn ổn định lại tâm thần, hùng vĩ âm thanh truyền khắp tứ phương. Âm Tiên Thành mọi người nghe lệnh, ngay lập tức chỉnh quân chuẩn bị chiến đấu, gần đây sỉ nhục muốn làm Vạn Không Sơn gấp bội đến trả. Giết! 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 Tất cả thành thị lập tức điên cuồng, tiếng la giết như núi hô hải khiếu. Giờ khắc này, Âm Tiên Thành lớn nhỏ thế lực có vẻ trên dưới một lòng. Tất cả mọi người cảm thấy, lần này đại kiếp đã qua. Nếu là có thể giơ lên cầm xuống Vạn Không Sơn, chiếm cứ cái này tam giới khe hở, Âm Tiên Thành thế lực sẽ nên đón kịch liệt phóng đại, tất cả mọi người năng lực từ đó thu hoạch. Tiêu Thổ thỏa mãn gật đầu một cái, sau đó nhìn về phía phương xa. Chỗ nào là Vạn Không Sơn chỗ, đạt tới cảnh giới Kim Tiên về sau, cho dù cách xa nhau vạn dặm, cũng có thể cảm nhận được bên ấy bạo ngược thiên địa linh khí ba động. Tiểu tử này lại còn năng lực căng cứng. Tiêu Thổ có chút ngoài ý muốn, nhưng trong lòng đã hạ cứu viện quyết tâm. Biến thành Kim Tiên về sau, mới biết Kim Tiên chi uy. Nghe nói Âm U cùng Tam Nguyên hai tôn lão quái có quen biết cũ, nếu là hai người liên hợp, hắn thì gánh không được, ít nhất phải nhường Tam Nguyên khoanh tay đứng nhìn. Lý Viện thì có vẻ cực kỳ trọng yếu. Nghĩ được như vậy, Tiêu Thổ dặn dò vài vị huynh đệ một tiếng, liền trong nháy mắt phá không biến mất. Ở ngoài mấy ngàn dặm, đang đi vội đi đường Lý Thiên Thu cùng Diêm Cô Hồng ngừng lại, quay người nhìn về phía Âm Tiên Thành phương hướng. Bọn hắn tu vi tiến nhanh, tuy vô pháp cảm giác mấy ngàn dặm bên ngoài linh khí ba động, nhưng Âm Tiên Thành vùng trời khổng lồ dị tượng lại mơ hồ có thể thấy được. Vinh Thánh Tiền Bối suy đoán không sai. Diêm Cô Hồng nhẹ nhàng thở ra, đối với Lý Thiên Thu nói ra, kia Tiêu gia ngũ lao quả nhiên có hậu thủ. Lý Thiên Thu lắc đầu, cũng không phải là suy đoán, tổ tiên cùng Tiêu Hỏa uống rượu lúc khích tướng, Tiêu Hỏa đắc ý phía dưới thích ý, bởi vậy bị tổ tiên tính toán ở bên trong, nếu không phải lần này gấp rút phát động, hẳn là có thể đưa đến tốt hơn hiệu quả. Nói xong, đầy mắt lo lắng nhìn qua Vạn Không Sơn phương hướng, tổ tiên lấy thân làm mồi, mạng sống như treo trên sợi tóc, cũng không biết có thể hay không thừa dịp loạn thoát thân. Diêm Cô Hồng trầm giọng nói, sư tôn yên tâm, Vinh Thánh Tiền Bối đạo hạnh cao thâm, tính toán không bỏ sót, nhất định có thể gặp dự hóa lành, nhưng chúng ta nếu là bị bắt được, sẽ chỉ biến thành vương hữu, hay là mau rời khỏi cho thỏa đáng. Bọn hắn lần này kế hoạch bất kể thành bại, đều sẽ bị mấy phương thế lực truy sát. Nơi đây đã mất chỗ dung thần, bởi vậy Lý Viện quyết định kế sách, kích động cửu lũ hôn chiến về sau, mọi người liền ngay lập tức tiến về Thiếu Âm Sơn chỗ sâu ở nút, cho đến liên hệ đến Vương Huyền. Hai người không dám kéo dài, qua Tam Thi Hà sau liền bước vào Thiếu Âm Sơn. Đi tới giữa sườn núi, liền nhìn thấy xa xa màu xanh lá ứ hỏa dường như vòi rồng phóng lên tận trời, tại trên trời cao phá vỡ lỗ lớn, một rách nát không chịu nổi động thiên thế giới như ẩn như hiện. Theo đạo này vết nứt, tất cả lớn nhỏ phù không tuyển trên dưới xuyên thẳng qua, vô số đầu mọc ra hai sừng, giống như ác quỷ tu sĩ ngự kiếm gào thét xoay quanh. Là Triều Dương Nghiệt, Cửu U Quỷ Quốc. Lý Thiên Thu thấp giọng liễu díu, trong mắt tràn đầy sắc cơ. Trung thổ thế giới chỗ gặp kiếp nan, cỗ thế lực này chính là mầm thai họa chi nguyên. Bây giờ trung thổ đứng trước đại kiếp, hàng tỷ sinh linh đoàn kết nhất trí, cầu một đường sinh cơ kia, mà những thứ này Triều Dương Nghiệt lại tại đại năng dưới sự trợ giúp trước giờ thoát khốn, sao có thể không làm cho người phẫn hận. Sư tôn, nơi đây không nên ở lâu. Diêm Vô Hồng liền vội vàng tiến lên thấp giọng khuyên bảo. Lý Thiên Thu gật đầu một cái, từ trong ngực lấy ra một bức quyển sách bằng da địa đồ, mang theo Diêm Cô Hồng đường vòng đi vào một chỗ yên lặng khe núi, lại theo ngọn núi vết nước chui vào. Tiến lên vài trăm mét, một tòa động vật xuất hiện tại hai người trước mắt. Chỉ thấy trong động vật ngọc thạch tinh đồng xếp đặt một tòa đại trận, sớm đã che kín cho bụi. Lý Thiên Thu lại từ bên hông dỡ xuống Lý Viện ban tặng màu đỏ linh đan, nhẹ nhàng lay động, đại trận ngay lập tức ông ông tác hưởng, mắt trần có thể thấy huyền hoàng sắc địa khí hội tụ quanh, hai người thì trong nháy mắt biến mất. Lại mở mắt, phía trước đã là một cổ quái không gian. Trên dưới trái phải đều là bóng tối hư không, tràn ngập tĩnh mịch, không có một tia âm thanh, chỉ có rách nát cổ lão cầu đá đứt quãng, hướng về đen nhánh sâu trong hư không xoay quanh mà xuống. Diêm Cô Hồng không hiểu có loại cảm giác nguy cơ, căng thẳng thân thể, cảnh giác nhìn qua chung quanh, sư tôn, nơi này là địa phương nào? Lý Thiên Thu đồng dạng chú ý cẩn thận, dò xét phía trước, nơi này là địa hoàng tiền bối phát hiện, hoài nghi là thời kỳ thượng cổ thông hương cửu lũ tầng thứ hai lối đi, vị sư tôn xếp đặt trận pháp là đường lui. Chúng ta không muốn xâm nhập, chính là ở đây chờ đợi. Hai người quyết định chủ ý, ngay lập tức co lại ngồi xuống. Lý Thiên Thu thì lấy ra màu đỏ linh đang không ngừng thúc đẩy, muốn liên hệ Vương Huyền. Nhưng mà, đối diện nhưng thủy chung không có động tĩnh. Vạn Không Sơn dưới, như cụ khói bụi quay cuồng. Ầm ầm. Nương theo lấy một tiếng vang thật lớn, từ trên trời giáng xuống tinh mang lần nữa ngập vào mặt đất. Tựa như mặt nước thả xuống đá tảng, địa khí bạo động, núi cao sụp đổ. Siêu. Một đạo màu máu quang ảnh bắn ra, linh xảo tránh thoát lít nha lít nhít mũi tên cùng ôn bộ khói độc gác long về sau, liền lần nữa hoàng mang lấp lóe, biến mất ở địa mạch. Tiếp tục, nhìn xem cẩu tặc kia có thể kiên trì bao lâu. Vừa mới chạy đến Bưu gia lão đại sớm đã nhớ nhác, đối với bầu trời gầm thét. Hắn không ngờ rằng, phía dưới lại ẩn nút nhìn một vị chân tiên, đạo hạnh cùng mình không kém bao nhiêu. Như vẹn vẹn như thế cũng tốt xử lý, chỉ cần thiên la địa vong gây khốn, chính mình hỗ trợ bên cạnh, liền có thể dùng pháp bảo nọ mũi tên tiêu diệt. Đáng hận là người này rõ ràng tu vi bất phàm, nhưng xưa nay không chính diện đường đối, chỉ là mượn trong tay cổ quái pháp bảo, ở lòng đất bên trong ẩn nút. Chỉ có chấn động địa khiếu mới có thể làm hắn hiện thân, nhưng cũng chỉ có mấy tức mà thôi. Bưu gia lão đại đã khoe khoang khoác lác, nhưng nhiều người như vậy lại không cách nào chém giết đối phương, sao có thể không làm hắn nhớ nhát. Cùng lúc đó, Vạn Không Sơn thần chủ và mấy tên động chủ thì đã từ trời rơi xuống. Một tên thần động động chủ hơi nghi hoặc một chút nói, người này mặc dù che giấu dấu vết hoạt động, nhưng lại làm ta nghĩ tới một người, ta Nguyên Sung Hư Thánh Quân dưới trướng thống soái Lý Biện. Nha. Vạn Không Sơn thần chủ giọng nói có chút hoài nghi, âm u Tam Nguyên hai cái lão quái, cũng nghĩ tiến về Minh phủ tìm đòi, lại đáp ứng điều kiện của chúng ta, vì sao còn muốn phái người quấy rối? Bưu gia lão đại hừ lạnh một tiếng, quản hắn vì sao, giết chính là, làm hư chủ thượng đại sự, bọn hắn cũng đừng hỏng tốt hơn. Vạn Không Sơn thần chủ nhìn qua vừa bộn một mảnh mặt đất, có chút lo lắng nói, người này cũng không trọng yếu, bản tọa lo lắng địa mạch này hỗn loạn, có thể hay không ảnh hưởng đến thông vũ đại trận. Giết lại nói, bằng không hậu hoạn vô cùng. Bưu gia lão đại hung ác tiếng nói, tiếp tục phóng, đem hắn bước đi ra, vài vị, giúp ta một chút sức lực. Ra lệnh một tiếng, trong nháy mắt lại là một đạo tinh mang rơi xuống. Theo đại địa rung động oanh minh, Lý Viện lần nữa bị bộc ra. Hắn muốn nghĩ thừa dịp địa khí hạ xuống lúc tiếp tục bỏ chạy, ai ngờ Bưu gia lão đại cùng Vạn Không Sơn thần chủ đã bước tới. Chạy đi đâu? Bưu gia lão đại đã buông tha khói độc pháp bảo, cầm trong tay một thanh cũ kỹ thanh đồng kiếm, trực tiếp đánh xuống. Này thanh đồng kiếm nhìn như cũ nát, lại tràn ngập sắc cơ, màu xanh sẫm huyền quang dường như vật sống phun trào. Kiếm quang chưa đến, liền có hôi thối đánh tới, làm cho người mơ màng dục chìm. Lý Viện trong lòng giật mình, hắn nhưng là chân tiên chi thể, lại tu tập pháp môn không sợ vu độc cổ chú. Này manh độc có thể ảnh hưởng chân tiên linh giác, có thể thấy được bất phàm. Hắn cũng không có đối địch dự định, thân hình lóe lên liền nhanh chóng lui lại. Đạo hữu lưu lại đi. Vạn Không Sơn thần chủ giọng nói thấp giọng, đột nhiên xuất hiện ở hậu phương, khoan bảo run run, cùng loại xúc tu hai tay trên không trung không ngừng bặm mẹo, thi triển quái dị pháp quyết. Trung quanh chỉ riêng tuyến trong nháy mắt trở nên ảm đạm, Lý Viện cảm giác chính mình giống như đã rơi vào một tòa động vật, trung quanh có vô số ác quỷ kêu khóc, thiên địa linh khí cũng biến thành bạo động bặm mẹo, như một tòa vũng bùn đưa hắn ngưng kết. Lý Viện bị quái dưới mặt nạ, trong mắt không hề sợ hãi. Hắn bung tay lên một cái, trong lòng bàn tay lập tức xuất hiện một thanh mặc ngọc hải cốt đại thương. Lui. Thương ảnh trong nháy mắt nổ tung, đẩy ra Bưu gia lão đại độc kiếm đồng thời, thì bức lui Vạn Không Sơn thần chủ. Đây hết thảy cũng trong nháy mắt xảy ra, phía trên mọi người chỉ thấy thương ảnh kiếm quang lấp lóe, lại thêm Vạn Không Sơn thần chủ thuật pháp vận bẹo chỉ diễn tuyến, hóa thành một lộng lây khối cầu, lại trong nháy mắt bạo liệt. Ầm ầm. Quang ảnh nổ tung, tiếng gầm tùy theo tứ tán. Ba người tuy không phải kim tiền, nhưng ra tay cũng có kinh thiên chi uy. Là kia Lý Viện. Phía trên, một tên thần hang hốc chủ trầm giọng nói, kia bính pháp bảo cốt thường, chính là Tam Nguyên Sung Hư Thánh Quân ban tặng, ta từng thấy hắn sử dụng. Kỳ lạ, này Lý Viện khi nào có bực này tu vi? Một tên khác thần hang hốc chủ hừ lạnh nói, hơn phân nửa là ẩn giấu đi thế lực, tất nhiên lòng mang ý đồ xấu, chư vị, cùng tiến lên, bắt kẻ này, hướng kia Tam Nguyên lão quái hỏi tội. Bọn hắn đã nhìn ra, Lý Viện mặc dù đạo hạnh bất phàm, nhưng ở hai vị cao thủ vây công dưới, bị thua chỉ là vấn đề thời gian, giờ phút này ra tay không hề mạo hiểm, còn có thể đạt được thần chủ tán thưởng. Đúng lúc này, mấy người trong lòng đột nhiên báo động đại thắng. Người nào? Mấy tên thần hang hốc chủ còn chưa quay đầu, liền đã toàn thân cứng ngắc. Đầu tiên là lít nha lít nhít đằng nhánh lục diệp từ dưới làn da phá thể mà ra, sau đó liền hóa thành hỏa diễm cháy hùng hực. Bưu gia lão đại và Vạn Không Sơn làm thần chủ thì lấy làm kinh hãi, vội vàng dừng tay. Chỉ thấy kia mấy tên thần hang hốc chủ trong chốc lát liền bị đốt thành than tro, theo gió phiêu tán. Một tên tóc trắng da trắng lão giả chậm rãi hiện thân, trong con mắt ngũ sắc quang hoa lưu chuyển, nhìn qua mọi người như xem sâu kiến, không có một tia tình cảm. Xong rồi, Lý Viện nhẹ nhàng thở ra đồng thời, lại càng phát ra cẩn thận, cung kính chắp tay nói, đa tạ Tiêu Tôn giả cứu. Tiêu Thổ khẽ gật đầu, trong lòng có chút thỏa mãn. Bọn hắn ngũ huynh đệ là cao quý một phương thành chủ, nhiều năm qua lại muốn kẹp ở Tam Nguyên Âm Vũ hai cái lão quái trong lúc đó bị khinh bỉ, ngay cả Lý Viện cái này hậu bối đều phải cẩn thận chiêu đãi, không dám đắc tội. Nói trong lòng tắt thở, là giả. Bây giờ thấy Lý Viện thái độ đại biến, tự nhiên cảm giác khác nhau. Bưu gia lão đại và Vạn Không Sơn thần chủ thì tụ tại một chỗ, tràn ngập cảnh giác. Bọn hắn không phải người ngu, đối phương đã triển lộ ra kim tiên uy thế, đương nhiên sẽ không lối ra khiêu khích. Nhưng đối phương như thế diễn xuất, rõ ràng cùng Lý Viện là một đám. Âm Tiên Thành vì sao dám khiêu khích Âm U, Tam Nguyên hai tôn kim tiên? Hẳn là phía sau có mưu đồ. Lý Viện lại sẽ không bỏ lỡ thời cơ, bí mật truyền âm nói, Tiêu Tôn, những này là Thiên Đình binh mã, bọn hắn âm thầm thông đồng, sợ là muốn phát binh tiến công ta Cửu U. Chương 618, tam giới làm bàn cờ, lòng người làm quân cờ, 1, chương 618, tam giới làm bàn cờ, lòng người làm quân cờ, 1, đây là chưa bao giờ có cảnh tượng. Đường đường tam giới đại năng, phía sau màn lấy thiên địa làm bàn cờ, chúng sinh làm quân cờ, Thiên Tôn cũng không dám đắc tội nhân vật, bây giờ lại bị trước mặt mọi người truy nã. Thiên điều chung quanh quang ảnh phía trên, Hỗn Thiên Tiêu Giao Đế Quân sắc mặt đặc biệt đặc sắc, đầu tiên là kinh ngạc, khó có thể tin, sau đó hóa thành khuất đục cũng phẫn nộ. Đừng nói vị này đại năng, những người khác cũng là như thế. Thiên đỉnh mỗi cái bên trong đại điện, lặng ngắt như tờ. Binh bộ Nam viện nghị sự điện, tất cả mọi người há to miệng, trong đầu trống rỗng. Mấy cái này tiêu binh hãn tướng trải nghiệm vô số chiến trường sát phạt, ngay cả tam giới sát kiếp cũng gắng gượng vượt qua, lại chưa thấy qua như thế chẳng cảnh. Thông quái, có người nhỏ giọng nói nhỏ, sau đó vội vàng câm miệng, trong lòng hối hận. Dưới mắt thiên đình tình huống này, ai biết có hay không thai vách mạch rừng, một câu có thể rồi sẽ mất đi tính mạng. Sau khi hắn bụng trộm dò xét bốn phía, lại phát hiện tất cả mọi người là một bộ cười trên nỗi đau của người khác nét mặt. Phong bộ cao tiên vương trong mắt đồng dạng hiện lên một tia khoái ý, lại khép chặt đôi môi, lẩm bẩm nói, đáng tiếc. Trong lòng mọi người ảm đạm, đều biết là nói ai. Cựu sát tư đại điện trong, Trương tự nhiên lạnh lùng nhìn qua cảnh tượng trước mắt. Hắn nhìn một chút bầu trời, năng lực phát giác được thiên nhãn giờ khắc này chết khống chế, bị một loại tầng thứ cao hơn lực lượng khống chế. Tất nhiên, như khăng khăng áp chế, thiên nhãn cũng sẽ lại lần nữa bị khống chế. Nhưng mà Trương tự nhiên lại không núp đích, chỉ là nhìn trước mắt loạt tượng, trong mắt như có điều suy nghĩ. Thiên ngục bên ngoài, Hòa Đức Tinh quân cùng Chu Thiên quân trợn mắt há hốc mồm. Điên rồi, điên rồi. Hòa Đức Tinh quân mí mắt nhảy lên, hắn muốn ngăn cản, nhưng Vương Huyền một bộ cáo kỉnh điên cuồng bộ dáng, căn bản không rảnh để ý hắn bây giờ chỉ có một loại cảm giác, Vương Huyền đem chính mình làm thành một cỗ mất khống chế xe ngựa, đang hướng về vực sâu phi nhanh. Sâu kiến, thật can đảm. Hỗn Tiên Tiêu Giao Đế quân thì triệt để thẹn quá hóa giận. Hắn thân pháp có 102 tam giới, kiếm quang bén nhọn có thể xương thứ nhất, cầu được là đại đạo tiêu giao, lẻ loi một mình trên trời dưới đất tung hoành lui tới. Bởi vậy tuyệt tình tuyệt tính, liền nói chẳng cũng không ra. Vương Huyền ỷ vào thiên ngục khiêu khích, hắn thấy liền như là trốn ở cơ quan lồng sắt bên trong chuột, dễ như trở bàn tay có thể nghiền chết. Ai ngờ, dường như chọc tổ ong vỏ vẽ, uy hiếp không được sinh tử, lại đặc biệt buồn nôn. Chỉ là trong nháy mắt lên người, thiên đình đoán chừng liền theo sát mà tới, thiên điều, thiên nhãn thậm chí còn tiên tỏa hình chiếu đồng thời xuất hiện ở trên không. Thiên nhãn chiếu xạ làm hắn không cách nào ẩn trốn, thiên điều từng đạo phù văn màu vàng rủ xuống hình thành chói buộc, khẩu tiên tỏa thì xuyên phá hư không mà đi cút. Hỗn Tiên Tiêu Giao Đế quân trong mắt sát cơ hừng hực, thậm chí không có động thủ, chỉ là một tiếng gầm thét. Trong chốc lát, vô số kiếm quang nổ tung. Chói mắt kiếm quang dường như liệt dương chợt hiện, rất nhiều thần khí hình chiếu trong nháy mắt chôn bụi, tầng mây cũng bị bổ ra mấy ngàn dặm trống rỗng. Nhưng mà, đây chỉ là bắt đầu. Rất nhiều thần khí hình chiếu pháp tướng lại một lần nữa hiện hiện. Mà lần này, khí tức trở nên càng cường hãn hơn, các loại pháp tắc công kích thì mau lẹ hơn, thậm chí chung quanh mấy vạn dặm tường vân cũng trở nên một mảnh đen kịt, lôi đỉnh điên cuồng cuộn cuộn. Đây là cùng loại thiên kiếp bình thường đồ vật. Đối với bình thường chân tiên mà nói là kiếp nạn, mà đúng Hỗn Tiên Tiêu Giao Đế quân mà nói, lại tựa như thanh phong quất vào mặt, không tạo được mảy may làm hại. Thiên mục trong, Vương Huyền trong mắt lóe lên một tia trào phúng. Nếu như nói thiên đình như là một cái trận pháp, như vậy quy tắc chính là trận pháp vận hành quy luật, có bản thân phân chia. Hắn lúc đó đã từng công kích thiên điều, nhưng thứ nhất thân ở đại thiên thế giới, thứ hai thực lực bản thân chưa đủ, bởi vậy có thể né qua. Dường như những kia cường hãn trận pháp, con kiến có thể tới lui tự nhiên, manh thú hoặc tu sĩ bước vào, liền sẽ gặp lôi đỉnh công kích. Tam giới đại năng quá mức cường hãn, lại bị hắn cải lên rồi tà ma xâm lấn thiên đình ngũ, tự nhiên sẽ toàn lực công kích. Bây giờ thiên đình dường như mạng nhện, chỉ cần này Hỗn Tiên Tiêu Giao Đế quân dám tiếp tục động thủ, chính là cùng phiến thiên địa này đối kháng, không ngừng không nghỉ, cường độ không ngừng gia tăng. Làm hắn thất vọng là Hỗn Tiên Tiêu Giao Đế quân không có mắc lửa, chỉ là hừ lạnh một tiếng, liền trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Vương Huyền nhíu mày, nhìn một chút bầu trời, thiên điều pháp tượng dần dần biến mất, tinh đấu mâu thụ diễn hóa xuất ánh sao đầy trời, cũng theo đó trở thành nhạt, khôi phục thiên mục diện mạo như trước. Loại tình huống này chỉ có một khả năng, Hỗn Tiên Tiêu Giao Đế quân đã rời đi Bắc Phương Huyền Thiên, cường độ vẫn còn có chút chưa đủ a. Vương Huyền trong lòng như có điều suy nghĩ. Tiểu tổ tông a, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Chu Thiên Quân dở khóc dở cười, chỉ cảm thấy nhức đầu vô cùng. Ngay cả lão Long Giả Mạc La cũng là chỉ bắt đầu, đầy mắt ưu sầu nói, sợ quá chạy mất chính là, làm sao còn không buông tha rồi, lần này là thật chọc phiền. Chỉ có Hỏa Đức Tinh Quân bình tĩnh lại, nhưng cũng là hành động bất đắc dĩ, Hỗn Tiên Tiêu Giao Đế Quân làm việc không kiêng nể gì cả, cho dù giao ra thiên ngục, chỉ sợ cũng khó thoát khỏi cái chết. Ta cái này trở về bẩm báo sư tôn, nhìn xem lão nhân già ông ta có nguyện ý hay không điều đình. Dứt lời, liền quay người vội vã rời khỏi. Chu Thiên Quân thì gật đầu nói, ra bực này đại sự, thiên đình bây giờ chỉ sợ cũng loạn ngồi một đoàn, hạt dự, thời buổi rối loạn a. Người thay mặt tại thiên ngục, ngàn bạn không thể rời khỏi. Nói xong, lắc đầu liền muốn rời khỏi. Tiền bối chờ một lát. Vương Huyền đột nhiên gọi lại Chu Thiên Quân, ý vị thâm trường nói, vừa nãy biện pháp, có thể nhớ kỹ. Chu Thiên Quân sững sờ, Tư Lộc phủ bảo thiềm cũng được. Vương Huyền cười không nói, khẽ gật đầu. Chu Thiên Quân liền vội vàng lắc đầu, ta cũng không ngươi lá gan này. Dứt lời, liền bay lên trời. Nhưng một cái ý niệm trong đầu đã ở trong lòng bốc lên, biện pháp này tuyệt đối không thể dùng linh tinh, nhưng nói không chừng sau này chính là hộ thân phủ. Mọi người sau khi đi, thiên ngục trong lần nữa an tĩnh lại, nhưng mà còn có vô số đôi mắt nhìn chăm chú ở chỗ này, có e ngại, có khâm phục, có hận ý. Vương Huyền thì không để ý tới. Cái chán trúc long nhãn đột nhiên mở ra, trước mặt quang ảnh đại biến, giống như xuyên thấu qua từng tầng bình chướng, nhìn thấy trong hư không thiên điểu, thiên nhãn, tam túc bảo tiềm, tinh đấu mâu thủ. Trong mắt của hắn lũ quang lấp lóe, khoe miệng lộ ra nụ cười. Cùng Hỗn Tiên Tiêu Giao Đế quân xung đột, kỳ thực sớm tại hắn trong dự liệu, thậm chí nhằm vào tình huống khác nhau, âm thầm làm vô số lần thôi diễn. Cho dù đối phương đánh lén, hắn cũng có thể ung dung tránh đi. Mặc kệ kia Hỗn Nguyên Nhất Khí Đế quân làm thế nào dự định, lần này đem thần phù dùng xong, vừa có thể gỡ mịn, cũng có thể ẩn tàng thực lực bản thân. Tất nhiên, hắn làm như thế còn có một cái mục đích. Địa Hoàng thế giới bị thiên đạo che lấp che chở, lại không phải không có sơ hở nào, chí ít thiên điều có thể chiếu rọi ra phương hướng. Mà muốn khống chế thiên điều, nhất định phải tranh đoạt thiên tôn vị trí, không chỉ thực lực sẽ bại lộ, cũng sẽ nhận rất nhiều hạn chế. Lui ra phía sau một bước, sánh vai cái bị buộc đến tuyệt lộ tiên điên, ngược lại là sự chọn lựa tốt nhất. Vô vọng, thất diệu hai vị thiên tôn bế quan, chỉ cần hắn không mở miệng, thì không ai có thể khống chế thiên điều. Tất nhiên, lần này Lạc Tử còn có cấp độ càng sâu mục đích, nhưng năng lực tạo thành hiệu quả gì, cho dù hắn thì không thể nào đoán trước. Thông tin tốc độ trước đó chưa từng có quyết tán. Nếu như nói huyết nha thiên tôn bị trấn áp, đã đầy đủ làm cho người giật mình, kia hồn thiên tiêu giao đế quân bị khu trục truy nã, chính là chấn động tất cả tam giới đại sự. Trước hết nhất ảnh hưởng, tự nhiên là Bắc Phương Huyền Thiên Tiên Đỉnh. Nguyên bản nơi này bầu không khí là mưa gió nổi lên, nột ngạt khó nhịn, nhưng bây giờ giống như một cái đại bổng hung hăng đánh xuống. Tất cả mọi người đều có chút ít mờ mịt, không biết làm sao. Tương lai sẽ đi về phương nào, không ai có thể đoán trước. Mà trước hết làm ra phản ứng, là Cưu Sát Tư. Tiên thành cùng hoang đảo thế như nước với lửa, hai bên đánh một trận tổn thất nặng nề, tất cả Bắc Phương Huyền Thiên cũng bao phủ tại trong cự hận. Mắt thấy tình thế đem không cách nào khống chế, duy trì trật tự đại tình quan trường tự nhiên quả quyết ra tay, triệu tập ti không phải, ti nguy nhị phủ, khu tà viện, binh bộ nam viện bắc viện, nào về phía các nơi trấn áp. Lần này, thủ đoạn của hắn đặc biệt khốc liệt. Bất kể hoang đảo hay là tiên thành, gây chuyện thủ lĩnh đều bị bắt lấy, có người phản kháng giết chết bất luận tội. Liên tục mấy ngày tuyên án, có bị ép vào thiên ngục trấn áp, có trực tiếp bị đưa lên rồi chạm tiên đài. Lần này, bất luận kẻ nào cầu tình đều vô dụng. Tiên thành một phương phía sau tiên quan nhóm, nguyên bản liền bị áp chế, rơi xuống hạ phòng, mặc dù bất mãn trong lòng, nhưng cũng chỉ dám bí mật thầm mắng. Về phần hoang đảo liên minh, huyết nha thiên tôn, lôi bộ khương thiên vương đều bị trấn áp tại thiên ngục, rắn mất đầu, càng là hơn có khổ khó nói. Chứ tự nhiên đến tiếp sau thủ đoạn còn không chỉ như vậy. Hắn ngay cả mở nửa tháng tòa án thẩm vấn, bất luận kẻ nào đều có thể dòng chống tê hoan, thiên nhãn phía dưới, như mèo nham hiểm khó mà ở trốn. Có xâm chiếm tiên thành sản nghiệp, nhiều người cửa nát nhà tan hoang đảo đại tế ti bị áp lên trạm tiên đài. Có chui vào hoang đảo phóng độc, tạo thành sinh linh đồ thán tiên thành cao thủ bị ngũ lôi vây đỉnh, đánh thần hồn câu diện. Trong hình phía dưới, Bắc Phương Huyền Thiên người người cảm thấy bất an. Nhưng lại bởi vì Trương tự nhiên theo lẽ công bằng quyết đoán, rất nhiều oán hận có thể lắng lại, nguyên bản đã dấy lên chiến hỏa thì dần dần bị dập tắt. Trong lúc nhất thời, Trương tự nhiên hy vọng tăng nhiều. Có tiên quan đề nghị Trương tự nhiên cạnh tranh tiên tôn vị trí, lãnh đạo Bắc Phương Thiên Đình đi ra luật tượng. Nhưng điều này người sáng suốt đều có thể nhìn ra được lưu kế, Trương tự nhiên sao lại mắc lửa, trực tiếp từ chối, chuyên tâm quản lý hình ngục sự tình. Là sự kiện trung tâm Bắc Phương Huyền Thiên, tạm thời lâm vào một loại quỷ dị an bình bình thản. Nhưng cái khác Thiên Đình lại triệt để vỡ tổ. Tây Bắc Cú Thiên, Thiên Xu Viện. Chương 618, tam giới làm bàn cờ, lòng người làm quân cờ. 2. Chương 618, tam giới làm bàn cờ, lòng người làm quân cờ. 2. Lẽ nào có lý đó, vô pháp vô thiên. Một tên thần long thiên tôn giận không kềm được, đối cái khác hai vị thiên tôn trầm giọng nói, một nho nhỏ thiên ngục cai tủ, dám chấn áp thiên tôn, truy nã đại năng, đây là ngỗ nghịch, đại bất kính. Như người người như thế, thiên đình còn có gì uy nghiêm? Thỉnh cầu hai vị đạo hữu cùng ta cộng đồng mô phòng chỉ, trách cứ Bắc Phương Thiên Đình, ngay lập tức đem kia cai tủ để lên trạm thiên đài. Hắn nói rõ ràng, nhưng cái khác hai vị thiên tôn lại ánh mắt bình thản, tựa như căn bản không thèm để ý chuyện này. Một vị thiên tôn mỉm cười nói, vô vọng, thất diệu hai vị thiên tôn tại đại năng đạo tràng bế quan, rõ ràng là không nghĩ quản này cục diện rồi dám. Đạo hữu cần gì phải vẽ vời thêm chuyện. Một người khác càng là hơn không khách khí trầm trọng nói, người khác sự tình, đạo hữu chưa hẳn thì quản được quá rộng đi. Ba người trận doanh khác nhau, lập trường thì không giống nhau. Vị này thần long thiên tôn, vốn là vô lượng chuyển luân Phật đạo tràng thần hộ pháp long, tiền nhiệm thiên tôn bị tấn công bỏ mình, vị này ngay lập tức đỉnh đi lên. Ai cũng hiểu rõ có chuyện gì vậy. Tam giới đại chiến lúc, vô lượng chuyển luân Phật cùng hôn thiên tiêu giao đế quân đứng ở cùng một trận doanh, tự nhiên muốn cho nói chuyện. Nhưng hai người khác phía sau đồng dạng đứng đại năng, căn bản không nhận nhìn thần long thiên tôn bức hiếp. Hừ. Thần Long Thiên Tôn tức giận hừng hực, lại không thể làm gì. U Thiên Thiên Đình các điện cũng là nghị luận ở mỹ này, chấn ngục chân quân Vương Huyền không phải là phát bị điên. Sao ai cũng dám trêu chọc? Sợ cái gì? Ta ngược lại thật ra cảm thấy là cái hảo hán. Xem xét bây giờ ngày này đỉnh đều thành rồi bộ dáng gì? Xuyệt. Không muốn sống nữa. Binh bộ một tòa thiên điện bên trong có hai người tính tọa đánh cờ, một người là U Thiên Phá Đô Thiên Vương, một người khác đúng là biến mất nhân hoàng Cổ Nguyên Không. Cổ đạo hữu, ngươi vị này đồng hương gần đây thế nhưng danh tiếng đại thịnh à? Bản vương như nhìn thấy, nhất định phải và uống thả cửa ngàn chén. Chẳng qua thay. Nhân hoàng ánh mắt bình tĩnh, tiền đồ chuyện cũng đã đứt, ta đã không nghĩ lại để ý tới này sôi nổi hỗn loạn. Phá Đô Thiên Vương kinh ngạc nói, hắn làm như vậy, thế nhưng sẽ tai họa sau lưng tộc đàn, hồn thiên tên kia có thể là có tiếng không biết xấu hổ, ngươi lẽ nào thì không lo lắng. Nhân hoàng bình tĩnh rơi xuống một đứa con, hắn ở đây thế gian, có binh gia mưu thánh danh sừng, ra vẻ điên cuồng tất hữu dụ ý, yên nhẫn nhìn là được. Tốt. Phá Đô Thiên Vương hứng thú tăng nhiều, ta liền xem hắn năng lực náo ra hoa dạng gì. Nhân hoàng lông mày nhíu lại, trước ngươi lo lắng rất nhiều, bây giờ vì sao nói chuyện như thế gan lớn? Phá Đô Thiên Vương cười hắc hắc, cái kia chiêu số ta thì học xong, cùng lắm thì đồng dạng mời ra thiên điều. Nhân hoàng thở dài, thiên điều thế nhưng nắm giữ tại thần long thiên tôn trong tay. Mẹ đức, quên rồi này gốc dạng. Phá Đô Thiên Vương thầm mắng một câu, trong mắt hung quang lấp lóe. Trung ương quân thiên, thiên su điện. Và anh, cùng với kịch liệt anh minh, tràn ngập sắc cơ. Đạo hữu, đã nhượng. Thử. Hai thân ảnh lẫn nhau đúng rồi mấy trường, nhìn như vân đạm phong hình, đem uy lực áp xúc tới cực điểm, nhưng lại chiêu chiêu chí mạng, hận không thể ăn sống đối phương. Là trong chín ngày trụ cột, cường đại nhất thiên đỉnh. Đối với nơi này tranh đoạt thì kịch liệt nhất. Thái thượng Thanh Vi đạo quân, Thanh Hư Diệu Nguyên Đạo Quân. Trung thổ Nam Bắc đại chiến lúc, Đại Yến Thái Nhất giáo cùng Nam Tấn Huyền Nguyên giáo, thờ phụng chính là hai cái vị này đại năng. Dường như trong minh minh thiên ý, hai cái vị này bản tôn lại là tranh đoạt trung ương quân thiên, đi tới mặt đối lập. Hai cái vị này đều là ngâm nhân, đạo hạnh thâm hậu, thế lực cường hãn, đầu tiên là bước đi rồi một vị khác tu di liên hoa phật, sau đó lại triển khai kịch liệt tranh đoạt. Bọn hắn chỗ ủng hộ thiên tôn, đến đã đến giữa ban ngày sinh tử tương bác chi cảnh, có thể nghĩ, bây giờ trung ương quân thiên cỡ nào hỗn loạn. Thiên tôn còn như vậy, thủ hạ tự nhiên ác hơn. Mỗi cái tiên điện, lẫn nhau xem như nước lửa. Hạ giới ra yêu ma, cưu sát tư phát ra chỉ lệnh không người phản ứng, đành phải tự mình tiến về trấn áp, nửa đường lại lọt vào một đội thiên binh đánh lén. Tư Lộc phủ tiếp nhận hạ giới cung phụng, 10 lần có 9 lần đều sẽ lọt vào cướp bóc, dần dà không người còn dám hạ giới. Mỗi cái tiên thành loạn cả một đoàn, trên đường lớn động một tí huyết đấu, trăm nghề héo tàn, tiên thành bách tính cũng trốn ở trong nhà không dám ra tới. Cùng Bắc Phương Huyền Thiên khác nhau là, nơi này hoang đảo cổ tộc cũng không cảnh tượng như vậy, thường xuyên gặp không rõ nhân sĩ cướp bóc. Ngẫu nhiên bắt lấy một, lại phát hiện là tiên quan mang theo tiên binh cướp đoạt. Thượng giới như thế, hạ giới tự nhiên càng thêm không chịu nổi. Có chút tiên quan là tránh né tiên đình rối loạn, lén lén lẻn vào hạ giới, lát mình biến hóa thành nguy hại đại thiên thế giới lắm mà. Còn có một chút tự mình kinh doanh thế lực, cấm địa, ma vực chỗ nào cũng có, thủ đoạn chi tàn nhẫn, ngay cả ban đầu yêu ma quỷ quái đều sợ hãi. Tam giới thế cuộc chi tối nát, có thể thấy được luồng đốm. Đến từ Bắc Phương Huyền Thiên thông tin thì rất nhanh chuyển đến, một trước một sau hai đạo ngọc sách bay vào Thiên Xu điện. Đang tranh đấu thiên tôn riêng phần mình nhìn xong, trong mắt u quang lấp lóe, sắc cơ lộ ra, đột nhiên đồng loạt ra tay. Cho mời thiên điểu, khu này tà ma, tinh đấu mâu thủ, giúp ta hàng yêu. Ầm ầm. Chỉ một thoáng, tất cả thiên đỉnh phong vân biến sắc. Rộng rãi thiên điểu cùng tinh đấu mâu thủ pháp tướng hiện hiện. Khí thế đây Bắc Phương Huyền Thiên còn kinh người hơn, vạn dặm tường vân màu máu một mảnh. Mỗi cái tiên điện đủ run rẩy, mảnh ngói không ngừng rơi xuống. Đông đảo tiên quan nhóm sợ tới mức chật vật đảo đầu, giống tận thế. Mà đúng lúc này, thiên điểu cùng tinh đấu mâu thụ đột nhiên đình chỉ chiến đấu, cùng lúc đó, kia hai tên tiên tôn thì lọt vào phản vệ, thần hồn chấn động, miệng phun kim huyết, té ngã trên đất. Hai người lúc này thì tỉnh táo lại, nhìn nhau sững sờ. Đây là có chuyện gì? Hừ, chúng ta chỉ là thay trưởng quản, chỉ sợ là xúc phạm rồi tiên đỉnh cấm kỵ. Kia Bắc Phương tiên đỉnh tiểu thai tù vì sao có thể làm? Trường quản thiên điều thiên tôn hít một hơi thật sâu, trong mắt tỏa ra nguy hiểm quan mang, bản tọa có chút tâm đắc, thử một chút liền có thể. Dứt lời, đối thiên điều có hơi chắc tay. Hồn thiên tiêu giao đế quân xâm phạm Bắc Phương Huyền Thiên Thiên Đỉnh, cửu thiên thiên đỉnh như thể chân tay, có phải nhưng đồng dạng truy nã? Ngươi lớn mật. Một vị khác thiên tôn nghe vậy, lập tức nổi giận. Hắn là Thanh Hư Diệu Nguyên Đạo Quân đệ tử, cùng hồn thiên tiêu giao đế quân cũng có quan hệ cá nhân, thậm chí còn nhận qua đối phương ân tình. Vốn là muốn bước ra hướng Bắc Phương Thiên Đỉnh trách hỏi, không ngờ rằng đối đầu lớn mật như thế, dám truy nã đại năng. Dứt lời, đội vàng điều khiển tinh đấu mâu thuẫn. Đây là nói dối, ngay lập tức đình chỉ. Nhưng mà nhường hắn thất vọng là, dường như có cao hơn một tầng lực lượng tại vận chuyển, tinh đấu mẫu thụ không có nửa điểm phản ứng. Ngược lại là thiên điều, quang mang mãnh liệt. Thiên đình trong mọi người trong đầu, lập tức xuất hiện truy nã hồn thiên tiêu giao đế quân mệnh lệnh. Cũng may vị này đế quân bây giờ không tại trung ương của thiên, bằng không liền sẽ tái hiện Bắc Phương Huyền Thiên cảnh tượng. Người vô lễ như thế, có biết hậu quả làm sao? Thanh Hư Diệu Nguyên Đạo Quân thiên tôn đệ tử sắc mặt tâm trầm. Một vị khác thiên tôn cười lạnh nói, hồn thiên tên kia, hành tung quỷ bí, ra tay không hề cố kỵ, dù sao muốn làm qua một hồi, không bằng thừa cơ đem nó đá ra cửu thiên. Nói đi, mặt mũi tràn đầy thoải mái nói, nếu như ta không có đoán sai, có chút thiên đỉnh rất nhanh sẽ đuổi theo. Sự việc cũng đúng như hắn tính toán. Từ trung ương quân tiên đồng dạng phát ra truy nã về sau, phương đông trời xanh, nam phương viêm thiên, tây phương hạo thiên, tuần tự đi theo. Trong lúc nhất thời, cửu đại thiên đỉnh lại có 4 đem hồn tiên tiêu giao đế quân liệt vào truy nã trọng phạm. Chuyện này tạo thành ảnh hưởng vừa mới bắt đầu. Tất cả mọi người mới phát hiện, mặc dù thiên đỉnh chuẩn mực đã bại hoại, nhưng là trấn áp khí vận nội tình thần khí, dường như có một bộ cấp độ càng sâu quy tắc. Cùng lúc đó, Vương Huyền Thiên thì vang vọng tam giới. Bắc Phương Huyền Thiên, Thiên Ngục. Thật không nghĩ tới, sự việc sẽ tới rồi loại tình trạng này. Chu Thiên Quân thở dài thở ngắn, dưới mắt này tam giới tình thế, ngay cả ta cũng có chút xem không hiểu, Hồn Thiên Tiêu Giao Đế Quân tuy vô pháp bước vào thiên đỉnh, nhưng bị này đại đục, tất nhiên sẽ ngươi liệt vào trong mắt ai. Nói xong, dở khóc dở cười nói, nhắc tới cũng châm trọng, bây giờ ta Bắc Phương Huyền Thiên không một vị thiên tôn trấn thủ, ngược lại là này trong tam giới duy nhất an ổn nơi, nghe thủ hạ tiên quan chuyện tiếng, ước gì loại tình huống này kéo dài ngàn vạn năm. Bất quá, ngươi hay là cẩn thận mới là tốt. Tận lực không nên rời đi thiên ngục. Căn dặn một phen về sau, lắc đầu quay người rời khỏi. Tại hắn sau khi đi, theo địa hoàng thế giới trở về trung bất toàn ló đầu ra đến, nhìn qua Vương Huyền ánh mắt, quả thực như nhìn xem thần nhân. Hắn hít một hơi thật sâu, trầm giọng nói, chân quân thủ đoạn, thuộc hạ đầu giảm xuống đất, nhưng thực sự không nghĩ ra, vì sao muốn đem hồn thiên tiêu giao đế quân bức đến tình trạng như thế. Vương Huyền sắc mặt bình tĩnh, kể ngươi nghe cũng không sao. Còn nhớ tại Vinh An thời điểm, ta phụ mệnh Chu Tà đảm yêu, tới gần một châu có bách tính em tự hổ yêu, thậm chí tại đại quân ta tới trước lúc, liều mạng ngăn cản. Mặc dù kia hổ yêu đã sớm bị ta đại tướng chém giết, Trung Bất Toàn cao mày nói, đây là vì sao? Vương Huyền lắc đầu nói, lúc đó triều cương hỗn loạn, dân chúng chịu hổ yêu giết hại, e ngại sớm đã cắm rễ đáy lòng, hổ yêu dù chết, hổ uy còn tại, bởi vậy không người tin tưởng. Trung Bất Toàn trong lòng càng hiếu kỳ hơn, chân quân là làm sao làm? Vương Huyền bình tĩnh nói, ta nhường mấy cái thiếu niên lên núi săn hổ, sau đó rêu rao khắp nơi bán thịt hổ. Nửa tháng sau, xung quanh vạn dặm không thấy hổ tung. Cái này gọi là công tâm cử mị. Hiện nay tam giới lại năng như hổ, vài vạn năm chấn thủ phía sau màn như hội uy, người người e ngại, mặc kệ bài bố. Nhìn thấy ta một nho nhỏ cai tù, đều có thể đem đại năng bức bách đến tận đây, như vậy người đến sau chỉ sợ to gan hơn. Nói xong, nhìn về phía Thương Cung, chư vị đại năng vì tam giới làm bàn cờ, vạn năm một lần dẫn phát sát kiếp, chúng ta thì không cách nào tránh khỏi. Nếu như thế, vậy ta lợi dụng lòng người làm quân cờ, đem ván cờ này triệt để đảo loạn. Chương 619, Cửu Thiên mới tình thế, đào binh vào vật bảo, 1, chương 619, Cửu Thiên mới tình thế, đào binh vào vật bảo, 1, chân quân cao kiến. Trung Bất Toàn nghe được tâm trí hướng về. Tùy tiện thay cái thiên đình những người khác đến, tất nhiên cảm thấy Vương Huyền đang có lác, không quan trọng chi thân lại dám cùng tam giới đại năng đánh cờ. Nhưng ở địa hoàng thế giới chờ đợi một quãng thời gian, nghe được Vương Huyền đủ loại quá khứ, lại thêm trước kia hợp tác, ngược lại cảm thấy rất bình thường. Hắn thậm chí có thể hiểu được Vương Huyền giấu rốt chi tâm. Mấy trăm năm tu luyện, thành tựu kim tiên. Chưa thành tiên liền coi như kế cựu lũ lão quái, còn đang ở hạ giới liền bố cục thiên đình. Những thứ này quá khứ trải nghiệm như quảng vi người biết, chỉ sợ không ai bằng còn dám nói hắn là không biết sống chết tiểu cai tù. Nghĩ được như vậy, Trung Bất Toàn trở mình vì lệ trên mặt đất, nguyện vì chân quân sự nghiệp to lớn quên mình phục vụ. Cũng không phải là cái gì sự nghiệp to lớn. Vương Huyền khẽ lắc đầu, đưa hắn đỡ dậy, chỉ là tình thế bức người, là đoàn người mưu con đường sống mà thôi. Dứt lời, trầm giọng nói, Cưu Sát Tinh Quan Trường tự nhiên đoán án, Hoang Đảo Liên Minh đã về còn tụ bảo các đông đảo sản nghiệp. Nhưng những trưởng lão kia bởi vì đánh lén Hoang Đảo, giết chóc quá nặng, đã bị áp lên Trạm Tiên Đài, ngươi vừa vặn tiến đến tiếp thu. Trung Bất Toàn ngầm hiểu, nhưng lập tức liền cau mày nói, chân quân tha thứ thuộc hạ nói thẳng, bây giờ Tiên Thành cùng Hoang Đảo Liên Minh mặc dù tranh đấu lắng lại, nhưng thủ án đã kết, nếu muốn ở trong đó nhúng tay, chỉ sợ không có tốt như vậy xử lý. Vương Huyền lắc đầu nói, ta cần thiết linh vật không ít, chỉ dựa vào Bắc Phương Huyền Thiên muốn thu thập đủ, không biết muốn hao phí bao nhiêu năm tháng. Dưới mắt tam giới thương lộ đoạn tuyệt, cửu biên tinh hải hội tụ đông đảo du thương, chỉ cần có thể ở đâu đứng vững gót chân, liền có thể làm được chân chính hợp thành thông tam giới. Nói xong, phất ống tay áo một cái, một bộ lục giáp thần tượng phân thân chậm rãi bay ra. Ngươi có thể trước triệu tập trước kia bộ hạ, như gặp nguy hiểm liền tỉnh lại phân thân, trăm vạn tuần tiên quân chính là hậu thuẫn. Trung Bất Toàn lập tức đại hỉ, chắp tay nói, tất nhiên không phụ chân quân kỳ vọng cao. Hắn trước kia còn có chút bận tâm, nhưng kiến thức qua bây giờ tuần tiên quân, kia còn không biết, đây là một cô có thể cùng hiện tại thiên đỉnh quân chính quy vật cổ tay sức mạnh cường hãn. Được mệnh lệnh, Trung Bất Toàn liền nhanh chóng rời khỏi. Thiên ngục lần nữa an tĩnh lại. Vương Huyền thì không có nhàn rỗi, mà là mở ra thiên đạo thôi diễn bản, chỉ gặp được Phương Hỗn Nguyên Chư Tinh Mạng Đồ La đã thôi diễn đến 99. So với hắn suy đoán tốc độ càng nhanh một ít. Chi như vậy, là bởi vì thanh danh của hắn bởi vì truy nã hồn thiên tiêu giao đế quân một chuyện, lần nữa gia tăng. Bây giờ, đã trở thành có người nói, danh chấn tam giới. Lần này đơn thuần thu hoạch ngoài ý muốn. Đơn thuần truy nã hồn thiên tiêu giao đế quân, đoán chừng không có nhanh như vậy, nhưng Vương Huyền không ngờ rằng, Cửu Đại Thiên Đình trong, lại có bốn ngay lập tức đi theo. Chuyện này lực ảnh hưởng đã mở rộng đến Cửu Vũ là sự kiện nguyên nhân gây ra, tên của hắn tự nhiên bị càng nhiều người niệm tụng. Nghĩ được như vậy, Vương Huyền lại nhìn phía Thương Cung. Lần này thu hoạch to lớn, không thể nghi ngờ là hợp lý sử dụng thiên đình quy tắc kết quả, không biết có thể hay không tiến một bước xâm nhập. Ý niệm trong lòng cả đời, sau lưng khổng lồ chư tinh đàn thành pháp tướng liền xuất hiện lần nữa, tam thần bảo thụ phía trên, thái âm chân hỏa cháy hùng hực. Trung quanh nhìn không thấy trong hư không. Trong suốt thái âm chân hỏa xuôi theo thần thụ sợi rễ không ngừng lan tràn, hướng về phía trên tinh đấu mẫu thụ mà đi. Tới gần mẫu thụ lúc, Vương Huyền ngừng lại. Hắn nét mặt trở nên đặc biệt nghiêm trọng, cái trán vỡ ra, toàn lực vận chuyển trúc long nhãn, kim quang trực trùng vân tiêu. Chuyện này mang tới một cái khác chỗ tốt, chính là trấn thủ tinh đấu mẫu thụ vô vọng thiên tôn bế quan, có thể để cho hắn yên tâm thăm dò. Nhưng dù vậy, cũng cần cực kỳ thận trọng. Như xúc phạm thiên đình cấm kỵ, dẫn phát rất nhiều thần khí phản kích, kết cục của hắn chỉ sợ đây hồn tiên tiêu giao đế quân còn thảm. Theo đạo hạnh tăng lên, trúc long nhãn thì càng phát ra cường hãn. Vương Huyền thậm chí năng lực thấy rõ ràng, tinh đấu mâu thụ sợi dễ ngân quang lấp lóe, như có như không, lít nha lít nhít tiên triện phủ văn vần quanh, bản thể lại là khổng lồ tiên tiên đạo vận. Thứ này thật không đơn giản. Hôn nguyên nhất khi đế quân ban thưởng hắn hôn nguyên thần phụ, chính là đạo vận hóa sinh, người ở bên ngoài nhìn tới, đã là khó được trọng bảo. Nhưng cùng tinh đấu mâu thụ so sánh, chín châu mất sợi lông cũng không tính. Nếu là ngày trước, Vương Huyền ngay cả thăm dò cũng không dám. Nhưng hắn bây giờ đã triệt để khống chế thiên ngục, hiểu rõ khô héo sợi dễ ẩn chứa pháp tắc, lại thêm đem tam thần bảo thụ luyện vì trở thành đạo chí bảo. Luận đúng tinh đấu mẫu thụ hiểu rõ, chỉ sợ vô vọng thiên tôn cũng không sánh nổi. Khổng lồ thái âm chân hỏa hội tụ, tựa như vật sống không dừng lại thăm dò, dần dần được dung nhập tinh đấu mẫu thụ. Vương Huyền trong mắt sáng lên, suy đoán của hắn quả nhiên không sai. Thiên ngục sợi dễ mặc dù đã khô héo, lại bị luyện hóa, nhưng nếu đem khổn tiên tỏa tố bản phản nguyên, liền cùng này tinh đấu mẫu thụ tương tự. Tất nhiên, rốt cuộc sinh tử cách biệt, sống tinh đấu mẫu thụ sợi dễ bên trong còn có rất nhiều khó có thể lý giải được tiên truyện, ẩn chứa bàng bạc sức sống, không dừng lại theo hư không hấp thụ chư thiên tinh quang. Vương Huyền thì không nóng nảy, chậm rãi tiếp xúc trải nghiệm. Bất chi bất giác ba ngày quá khứ, hắn đột nhiên mở mắt, nhanh chóng thu hồi thái âm chân hỏa, mở ra thiên đạo thôi diễn bản, phía trên Hỗn Nguyên Chư Tinh Mạn Đồ La tầng thứ 2 đã thôi diễn hoàn thành, khổng lồ thông tin tụ hợp vào trong óc. Quả là thế. Vương Huyền xem xét một phen về sau, trên mặt vui mừng. Hỗn Nguyên Chư Tinh Mạn Đồ La tầng thứ nhất chỉ là đem rất nhiều lực lượng tổng hợp, đột phá công xiềng, điển hình đặc thù chính là sát hỏa tinh thần đạt tới mấy ngàn quả. Mà tầng thứ 2 này lại là đem quá khứ tất cả sở học tổng hợp, có thể đàn thành trở nên lập thể, hóa thành thượng trung hạ ba tầng, tượng trưng trời địa người tam tài. Đây là biến hóa về chất. Đàn thành không chỉ có thể dung nạp càng nhiều sát hỏa tinh thần, càng là hơn tạo thành thế giới hình thức ban đầu. Nghĩ được như vậy, Vương Huyền nắn pháp quyết. Đông. Chấn ngục thần điện cửa lớn lần nữa quan bế. Đàn thành pháp tướng hiện hiện, chư tinh xoay tròn, phân chia cửu thiên, rõ ràng là thượng cổ thiên đỉnh càn nguyên đại trận. Đúng lúc này, đàn thành chậm rãi phân liệt, vì tam thần bảo thụ làm trung tâm, trở thành ba tầng hư ảnh. Kinh người hơn chính là, nguyên bản vờn quanh chúng quanh 10 cái thái cực sát luân, lại cũng tại thiên địa người ba tầng xuất hiện hình chiếu, trở thành dòng dã 30. Chẳng qua chỉ là hư ảnh, đợi đến toàn bộ hóa hư làm thật, tầng thứ 2 này Hỗn Nguyên Chư Tinh Mạn Đồ La mới tính hơi có chút thành tựu. Muốn dung nạp như thế lực lượng khổng lồ, vì Vương Huyền bây giờ thân thể căn bản làm không được, thế là đại đạo lò luyện, thiên địa đoán thể xuất hiện lần nữa. Ken, ken, ken. Cùng với kịch liệt tiếng vang mình, Vương Huyền thân thể huyền quang vang khắp nơi, dường như trong suốt, một lúc bị Thái Dương chân hỏa vây quanh, một lúc lại vì Thái Âm chân hỏa tầm bổ. Tất cả động tĩnh đều bị đàn thành trói buộc. Không ai có thể nghĩ đến, ngày này trong ngục, đem rèn đúc ra dạng gì kinh khủng tồn tại. Cùng lúc đó, tam giới tình thế thì tại kịch liệt biến hóa. Nguyên bản các đại năng chỉ là âm thầm điều khiển, bồi dưỡng chính mình đệ tử thượng vị, là vạn năm sau cơ hội lại lần nữa bố cục. Bọn hắn cũng không sốt ruột, bởi vì loại này tranh đấu bình thường sẽ kéo dài thật lâu, thậm chí nhất thời thắng bại cũng không cần yếu. Bây giờ tam giới hỗn loạn, đối với bọn hắn cũng chỉ là một cái chớp mắt. Vạn năm thời gian, đầy đủ từng cái thế gian vương triều nổi lên suy sụp, không ngừng luân hồi. Ngay cả thiên đỉnh tiên quan, nói không chừng thì đổi mấy vòng. Nhưng Vương Huyền truy nã Hỗn Thiên Tiêu Giao Đế Quân, lại làm cho sự việc sản sinh biến hóa. Tranh đoạt thiên tôn vị trí, nhiều lắm là tính cái khôi lỗi. Nếu năng lực khống chế thiên đình đại đạo, như vậy liền triệt để chiếm cứ tiên cơ, làm hắn người khó mà nhúng tay. Loại tình huống này, những cái này đại năng thì cuối cùng hiện thân. Tây Bắc Cửu Thiên, Thiên Xu Điện. Ngày xưa nơi này thường xuyên cãi nhau tranh đấu. Vì một cái tiên điện thống lĩnh bố trí, tam đại thiên tôn vắt hết óc, hoặc trao đổi ích lợi, hoặc uy thế bức bách, làm cho tối bụi. Tam đại thiên tôn bối cảnh khác nhau, tạo thế chân bạc, miễn cưỡng duy trì một cân đối, không như trung ương quân thiên, đã đến sinh tử tương bắt nơi. Bọn hắn cho rằng loại tình huống này sẽ kéo dài thật lâu, rốt cuộc phía sau cũng có đại năng chỗ dựa, nói không chừng muốn ngàn năm sau đó mới có kết quả. Mà bây giờ, bầu không khí lại trở nên có chút quỷ dị. Tam đại thiên tôn ánh mắt lạnh lùng, đã ẩn có sát ý đông. Đông, đông. Du dương tiếng chuông đột nhiên vang lên, chấn động tất cả thiên đỉnh. Thần Long thiên tôn khỏe miệng lộ ra vẻ tươi cười, hai vị, tại hạ sư tôn đem đích thân tới Tây Bắc U Thiên, chúng ta lại tranh hạ đi thì không có ý nghĩa gì, không bằng ra ngoài cộng đồng nên đón. Còn lại hai vị thiên tôn sắc mặt tâm trầm. Bọn hắn trầm mặc không nói, lại đồng dạng không có phản bác. Thần Long Thiên Tôn chi sư là vô lượng chuyển luân Phật, bây giờ tam giới Phật tu đệ nhất nhân, thư không chuyển hẳn vòng tu Di Sơn, tam giới đệ tử vô số kể. Tiểu này đại năng tự mình kết cục, lại có ai tranh đến qua? Ba người bay ra Thiên Xu Điện. Không chỉ bọn hắn, ngay cả mỗi cái tiên điện tiên quan, binh bộ Nam viện Bắc viện Đông đảo thiên binh thiên tướng, cũng đều cùng nhau hiện thân. Chỉ thấy tiên đình bên ngoài trên biển mây, đầu tiên là Phật quang chợt hiện, sau đó vân hải cuộn cuộn, một khổng lồ hư ảnh chậm rãi xuất hiện. Chương 619, Cửu Thiên mới tình thế, đào binh vào và bảo 2. Chương 619, Cửu Thiên mới tình thế, đào binh vào và bảo 2. Đó là một tòa trước đây chưa từng gặp Phù Không Sơn, thể tích kinh người, có chút cùng loại nhà sư bảo tháp. Trung quanh lớn nhất tiên thành Phù Không Sơn và so sánh đều rất giống chuột cùng voi, căn bản không tại một cái cấp bậc. Phật tháp Bảo Sơn phía trên, Phật điện Phật đường lít nha lít nhít, kim quang lấp lóe, vô số kim quang hư ảnh hiện hiện, thượng tiên thần long vây quanh, cùng vô số kim cương, chùa Bồ Tát cộng đồng ngâm tụng Phật kinh. Rộng rãi tiếng tụng kinh vang vọng đất trời, ngay cả trung quanh trên biển mây thì xuất hiện từng đóa hoa sen vàng hư ảnh. Tất cả mọi người nghiêm túc mà đứng, thở mạnh cũng không dám. Đây cũng là đại năng khí phái. Tượng Hỗn Thiên Tiêu Giao Đế Quân loại đó người cô đơn, còn bị Vương Huyền hố tồn tại, thực sự hiếm thấy. Đa số đại năng cũng kinh doanh không nhỏ thế lực. Dường như tòa này ổ quay Tu Di Sơn, kia thượng cổ thất truyền pháp môn tạo ra, ngày bình thường đợi ở trên hư không, nếu có cần, liền có thể phá giới giáng lâm. Đông đảo tiên quan có người vui sướng, thì có người lo sợ bất an. Nhìn xem vô lượng chuyển luân Phật điệu bộ này, là muốn toàn diện tiếp quản Tây Bắc U Thiên, đến lúc đó đông đảo đệ tử Phật môn vào ở, bọn hắn năng lực toàn thân trở ra, đều là vận khí không tệ. Đúng lúc này, tiếng tụng kinh đột nhiên đình chỉ. Tại mọi người ánh mắt kinh ngạc bên trong, khổng lồ ổ quay Tu Di Sơn lại chậm rãi hóa thành hư ảnh, biến mất không thấy gì nữa. Mà đúng lúc này, trong mây lại xuất hiện hai cái khổng lồ hư ảnh, một bị hắc quang bao phủ, giống côn bằng, một cái khác bạch mang bắn ra bốn phía, vô số phi kiếm vây quanh. Này, cái này. Thần Long Thiên Tôn sắc mặt trắng bệnh, không biết làm sao. Hai gã khác thiên tôn khỏe miệng lại lộ ra ý cười, cùng nhau tiến lên chắp tay nói, đệ tử bái kiến sư tôn. Nhìn qua Thần Long Thiên Tôn, trong đó một vị thiên tôn khỏe miệng lộ ra cười chào phúng ý, Thần Long đạo hữu, lệnh tôn là Phật môn đệ nhất nhân, tại Cửu Đại Thiên Đình bố trí, cũng không chỉ có ngươi. Nay Cửu Đại Thiên Đình, không ai có thể năng lực toàn bộ chiếm, như nghị dự vững Đông Bắc biến thiên, chỉ có thể bỏ cuộc nơi này, ngươi đi đi, chúng ta không muốn động thủ, đỡ phải triệt để bạch mặt. Thần Long Thiên Tôn sắc mặt khó coi, nhưng cũng không nói nhảm, chắp tay, nhanh chóng rời khỏi. Phải biết, vô lượng chuyển luân Phật dưới trướng đệ tử trong lúc đó thì có cạnh tranh, việc quan hệ tương lai phó giáo chủ vị trí. Bây giờ Tây Bắc U Thiên bị bỏ cuộc, hắn thì tại cạnh tranh xa suốt về sau, và ở chỗ này cùng người tức khí, còn không bằng ngay lập tức tiến về Đông Bắc biến tiên tiên đỉnh bố cục. Gặp hắn rời khỏi, thủ hạ tiên quan thì sôi nổi bay lên trời. Mà những người còn lại thì phân biệt rõ ràng. Hiện tại ai cũng năng lực nhìn ra tình thế. Theo vô lượng chuyển luân Phật thế lực rời khỏi, tiếp xuống hai vị đại năng tất cộng đồng chấp trưởng, nhưng bí mật mình tranh ám đấu tuyệt sẽ không thiếu. Tình huống tương tự tại mỗi cái thiên đỉnh xảy ra, có làm ra lấy hay bỏ nhượng bộ, tựa vô lượng chuyển luân Phật bình thường, trước độc chiếm một tòa thiên đỉnh. Có thực lực hơi yếu, liên hợp chấp trưởng. Ngắn ngủi thời gian 3 năm, tình thế cũng đã sáng tỏ. Rốt cuộc đại năng cũng có riêng phần mình tính toán. Dưới mắt chỉ là vừa bắt đầu, muốn cùng Thái Tố tạo hóa đạo quân bình thường, như trước tiên cần phải thiên đại thần chi vị, còn muốn trải qua vô số bố cục cùng tranh đấu. Dưới trướng đệ tử có thể liều mạng một lần, nhưng bọn hắn như ra tay từ đấu, sẽ chỉ tiện nghi người khác. Duy nhất ngoại lệ, chỉ có hai tòa thiên đỉnh. Một là Bắc Phương Huyền Thiên, có Vương Huyền như thế cái gậy quấy phân, Hỗn Thiên Tiêu Giao Đế Quân ở bên thăm dò, Hỗn Nguyên, Thái Hư hai vị giáo chủ mục đích không rõ, thế lực khác thì không muốn nhúng tay, biến thành mục tiêu công kích. Một cái khác chính là Trung Ương Quân Thiên. Thực lực mạnh mẽ Thái Thượng Thanh Vi đạo quân cùng Thanh Hư Diệu Nguyên đạo quân đã riêng phần mình khống chế một tòa thiên đỉnh, nhưng tương tự không hề từ bỏ đối với nơi này tranh đoạt. Rốt cuộc Trung Ương Quân Thiên địa vị đặc thù, là cựu đại thiên đỉnh đứng đầu, không chỉ có là cựu thiên đại trận bên trong trụ cột, ngay cả nội tình thần khí, thì đây cái khác thiên đỉnh càng cường đại hơn. Với lại bây giờ, nơi này tình thế phức tạp hơn. Không chỉ Thái Thượng Thanh Vi đạo quân cùng Thanh Hư Diệu Nguyên nói, ngay cả Vô Lượng Chuyển Luân Phật, Tu Di Liên Hoa Phật, Thái Hư Âm Dương đạo quân và đại năng thì gia nhập cạnh tranh hàng ngũ. Không ai dám tại thiên đỉnh động thủ, vì vậy sẽ xúc phạm thiên điều, bị người ta tóm lấy lỗ thủng, liền sẽ biến thành cái thứ hai Hỗn Thiên Tiêu Giao Đế Quân. Mà ly khai thiên đỉnh, liền trở thành giết chóc chiến trường. Theo các đại tiên thành đến hoang đảo, dường như đều đã hóa thành phế tích. Thậm chí tại ở trong thiên đỉnh thì không an toàn, vì không có khống chế nội tình thần khí tiên quan, chết rồi cũng sẽ không dẫn xuất thần khí công kích. Mà các điện chủ chuyện, cũng là hôm nay ngươi bên trên, ngày mai ta dưới, mỗi cách một đoạn thời gian rồi sẽ biến động. Tất cả thiên đỉnh đã triệt để tê liệt. Rộng rãi cung điện điện ngọc, thường xuyên một người cũng không thấy, lanh lanh thanh thanh, giống như cổ đại di tích. Không chỉ tiên thành bách tính, hoang đảo cổ tộc, thậm chí hàng loạt tiên quan tiên lại, cùng Nga lực sĩ cùng thiên binh thiên tướng, cũng lựa chọn trốn đi. Mục đích của bọn họ, chính là cửu viên tinh hải. Ầm ầm, lôi đình nganh minh, ánh lửa lấp loé. Lít nha lít nhít tinh sát phù mâu dường như mưa đổ chút xuống, hai chiếc chạy trốn phù không thuyền, cũng theo đó nổ tung, hóa thành mảnh vỡ. Thử, đồ không có mắt. Một chiếc lơ lửng bong thuyền, Tiêu Nguyên hung hăng xì rồi ngụm nước bọt. Hắn chỗ thuyền lớn sau lưng, đi theo rồi lít nha lít nhít trên trăm chiếc phù không thuyền. Nếu có khôn khéo người tới gần xem xét, liền sẽ phát hiện những thứ này phù không thuyền toàn bộ là đấu bộ chiến hạm hình dạng và cấu tạo, chẳng qua toàn bộ tiến hành ngụy trang, ngay cả tinh sát nọ cơ cũng vì ra thú được đóng. 100 chiếc chiến thuyền, mơ hồ hình thành đại trận. Điểm điểm tinh mang, tại từng chiếc chiến thuyền trong lúc đó chạy xuôi. Trên thuyền bị thu hồi quân kỳ bên trên, mơ hồ năng lực nhìn thấy thiên cương hai chữ. Mà ở bọn hắn xa xa, rõ ràng là hư không tinh hải. Tất cả lớn nhỏ phù không đảo tản ra tinh thần quang huy, ngẫu nhiên va chạm nhau, kịch liệt oanh minh, nhưng nhiều hơn nữa thì như là dòng sông chậm rãi di động. Thấy Tiêu Nguyên phàn nàn, một khoác lên màu đỏ mũ trùm người bình tĩnh mở miệng nói, "Cửu viên tinh hải trước đó không có loạn như vậy, tam giới du thương, hàng loạt kẻ chạy nạn tràn vào, làm mua bán không vốn tự nhiên không thể thiếu. Chẳng qua cùng tiên đỉnh so sánh, chí ít chúng ta còn có thể sống." Tiêu Nguyên trong mắt tràn đầy hận ý, thánh nhân không đức, đảo loạn thiên địa trật tự, nếu không chúng ta như thế nào lưu lạc đến tận đây? Mũ trùm người bình tĩnh nói, bây giờ quay đầu còn kịp. Tiêu Nguyên cười lạnh một tiếng, ta Thiên Cương Điện bao nhiêu huynh đệ bởi vì bọn hắn mà chết, đâu còn sẽ đi làm cầu. Chúng ta thể sống chết đi theo Thiên Vương. Thiên Vương danh xưng, sau này không cần nhắc lại. Mũ trùm người chậm rãi ngẩng đầu lên, hai con ngươi dường như liệt dương thiêu đốt, rõ ràng là đã từng Thiên Cương Điện thủ lĩnh, Tam Dương Thiên Vương. Gần đây 100 chiếc chiến thuyền thì không có vội vã bước vào cửu viên tinh hải, mà là tại bên cạnh lặng lặng chờ đợi. Chỉ chốc lát sau, một chiếc khéo léo tàu nhanh tàu khả tại tinh hải bên trong lái tới, lúc gần lúc hiện, lại có nào đó ngụy trang trận pháp. Đi vào đội tàu trước đó, tàu khả bên trên lập tức bay ra mấy thân ảnh, rơi trên bông thuyền, vì một chân trên đất chắp tay nói, gặp qua Thiên Vương. Động tác lưu loát, mỗi cái ánh mắt bén nhọn. Sau này gọi ta thủ lĩnh liền có thể. Tam Dương Thiên Vương trầm giọng dò hỏi, tình huống làm sao? Mấy người đứng dậy, một người trong đó trả lời, hồi bẩm thủ lĩnh, chúng ta lúc đầu bước vào tinh hải, đã lớn gây nên thăm dò tình thế. Bây giờ cửu viên tinh hải dị thường phồn thịnh, có cái khác thiên đỉnh trốn tới thế lực, có tam giới yêu ma chiếm cứ cướp bóc, thậm chí có minh phủ người hiện thân. Bọn hắn thành lập được từng tòa tinh thành, dùng cho trao đổi linh tài. Dưới mắt mỗi cái thiên đỉnh tê liệt, nơi này ngược lại thành trung tâm giao dịch. Chẳng qua không có thiên điều ràng buộc, lẫn nhau trong lúc đó cũng là tranh đấu không ngớt. Thuộc hạ trước trên đường tới, tận mắt thấy một tòa tinh thành bị công phá, không chỉ tồn kho linh tài bị lược đoạt không còn, ngay cả dân chúng trong thành cũng bị đều cướp đi. Không ít tinh thành đã biến thành chợ đen, tam giới yêu ma cướp bóc lọt được, sẽ ở trong đó giao dịch, thậm chí có đã từng tiền quan cung Nga bị xem như huyết thực buôn bán. Loạn như vậy, Tam Dương Thiên Vương nhíu mày, chúng ta vừa thoát ly dây dưa, kẻ thụ thương không ít, có hay không có an ổn chỗ năng lực nghỉ ngơi lấy lại sức? Thám tử suy nghĩ một chút, gần đây mới quật khởi một ngôi sao, thành nội mua bán công bằng, người thành chủ kia thì rất có thủ đoạn, từ có mấy cái mưu đồ bất chính thế lực ly kỳ sau khi biến mất, rốt cuộc không ai dám đánh tòa thành thị này chủ ý, tương đối an ổn, tên là Vạn Bảo Thành. Ồ, Tam Dương Tiên Tôn như có điều suy nghĩ, nếu như thế, vậy liền đi trước Vạn Bảo Thành, sau đó lại tính toán. Hắn ra lệnh một tiếng, đội tàu lập tức bước vào tinh hải. Đi thuyền mấy ngày sau, trước mặt lập tức xuất hiện một tòa khổng lồ thành thị. Không giống với Cửu Thiên Phủ Không Đảo, nơi này phủ không đảo phần lớn là vỡ vụn bất thạch, chợt có một ít có thể hấp thu tinh thần chi lực, hóa thành linh mạch, biến thành tranh đoạt tài nguyên. Trước mặt tòa thành thị này lại có tất cả lớn nhỏ tinh thạch, vì trận pháp ghép lại mà thành, các loại kiến trúc mặc dù thô ráp, nhưng chiêu bài cờ thưởng săn sát, vô số rách dưới phủ không tuyển xuyên thẳng qua lui tới, hiện ra vui vẻ phồn bình chi thế. Thám tử vội vàng nói, thủ lĩnh, nơi này chính là Vạn Bảo Thành. Nhưng mà Tam Dương Thiên Vương lại không đội vã hạ lệnh bước vào, mà là nhìn về phía trung quanh tinh hải, trong mắt ánh lửa lấp lóe, nơi này có chút không đơn giản à. Chương 620, Thiên Vương vào Bảo Thành, chân quân xem sao thần, 1, chương 620, Thiên Vương vào Bảo Thành, chân quân xem sao thần, 1, Thiên Vương, nơi này có thể có gì không ổn. Thấy Tam Dương Thiên Vương hoài nghi, thủ hạ đại tướng Tiêu Nguyên vội vàng hỏi, đồng thời hạ lệnh đội tàu đỉnh chỉ tiến lên. Tam Dương Thiên Vương hai mắt giống như liệt nhật thiếu đốt, nhìn về phía Vạn Bảo Thành trung quanh hư không, trầm giọng nói, nơi này bố trí một tòa trận pháp, cùng loại đấu bộ pháp môn, phong cách lại cùng cựu đại thiên đình hoàn toàn khác biệt, ta lại chưa bao giờ thấy qua. Nói xong, hướng thám tử hỏi, ngươi có từng thăm dò được, này Vạn Bảo Thành thế lực sau lưng là ai? Thám tử vẻ mặt hổ thẹn chắp tay nói, ti chức bất lực, chỉ biết trong thành quản sự phần lớn đến từ Bắc Phương Huyền Thiên, nhưng hắn thế lực sau lưng lại rất thần bí, chưa bao giờ hiện thân. Có người từng cố gắng bắt lấy quản sự, dùng siêu hồn chi thuật hỏi, nhưng này chút ít quản sự thì không rõ ràng, ngược lại tất cả thế lực bị nổ tận gốc, sau đó liền không ai còn dám nhiều chuyện. Nay Vạn Bảo Thành nổi lên về sau, trừ ra đúng địch tới đánh ra tay tàn nhẫn, đúng thế lực chu quanh cũng ôn hòa vô cùng, hình như chỉ là một lòng làm ăn. Dân già biến thành cựu viên tinh hải công nhận khu vực an toàn. Nha. Tam Dương Thiên Vương như có điều suy nghĩ, đoán chừng cũng là vị tiên tị thế tránh thai thiên đình đồng nghiệp, đối phương tất nhiên không muốn hiện thân, chúng ta thì không cần thiết làm cho người ta ngại. Đi thôi, coi chừng một chút. Ra lệnh một tiếng, đội tàu lập tức tuân hướng Vạn Bảo Thành. Ở trong thành lui tới phụ không thuyền chí ít mấy ngàn, tất cả lớn nhỏ phụ không sơn trên thì sắp đặt tụ tàu phiên chợ, ngoài thành thì càng nhiều. Tam Dương Thiên Vương gần đây 100 chiếc chiến thuyền đã qua ngụy trang, nói thật cũng không dễ thấy, nhưng còn chưa tới gần Vạn Bảo Thành, liền có 10 chiếc tàu nhanh gào thét mà đến, cản tại trước bọn họ phương. Dừng lại, không thể vận động. Kia 10 chiếc tàu nhanh tinh sát lấp lóe, đều phân phối chiến nỏ. Trên thuyền người cũng là khải giáp trường thương, nghiêm chỉnh huấn luyện, trong lời nói rất có quân ngũ phong phạm. Thám tử đội vàng truyền âm nói, Thiên Vương, những này là Vạn Bảo Thành thành vệ, đại bộ phận là Bắc Phương Huyền Thiên Tiên Đình lão binh, thì có thu nạp cái khác thiên đình lão binh. Tam Dương Thiên Vương gật đầu một cái, truyền khiến cho mọi người không nên khinh cử vận động. Rất nhanh, liền có mấy tên quân bảo vệ thành lên thuyền kiểm tra. Thiên Cương Điện những thứ này trên thuyền, mặc dù ngoại bộ trải qua ngụy trang, nhưng trên thuyền đại uy lực pháp khí chỉ vì gia thú được đóng, căn bản không thể gạt được những cái này thiên đình lão binh. Thấy quân bảo vệ thành nhìn pháp khí nhíu chặt mày lên, không ít Thiên Cương Điện tướng sĩ cúi đầu, đột ngột trong mắt hung quang. Ra ngoài ý định, kiểm tra thành vệ cũng không hỏi, mà là sắc mặt nghiêm túc, đối bọn hắn trầm giọng nói, chư vị xem xét liền không phải bình thường thương nhân, tại hạ cũng không muốn hỏi đến, nhưng Vạn Bảo Thành bên trong tự có quy định, những pháp khí này không được vào thành. Chiến thuyền có thể tại ngoài thành cập bến, nhất định phải mỗi ngày báo cáo chuẩn bị, muốn ở trong thành buôn bán có thể, nhưng nghĩ gây chuyện, chư vị cần phải hào hào ước lượng. Cảnh cáo một phen về sau, thành vệ nhóm liền phi tốc rời đi. Đại tướng Tiêu Nguyên cười lạnh nói, đạo hạnh không sâu, khẩu khí thật không nhỏ, nếu ta và muốn gây chuyện, bằng những thứ này thuyền hỏng năng lực ngăn được. Tam Dương Thiên Vương lạnh lùng lướt qua, khiển trách, cách xa nhau mấy vạn dặm, liền có thể phân biệt ra được của ta cùng bình thường thuyền buôn khác nhau, đối phương tất nhiên có kinh người pháp khí. Còn có tòa đại trận này, nếu là kích phát, tất cả thành thị ngay lập tức sẽ hóa thành tuyệt vực, còn có kia xuất quỷ nhập thần lực lượng, ngươi có cái gì tự tin có thể xem thường người ta? Một bộ lời nói được Tiêu Nguyên trong mắt xấu hổ, ngay cả vội vàng túi lầu nói, ti chức sai lầm rồi. Tam Dương Thiên Vương lắc đầu, đã từng Thiên Cương Điện đã hết rồi, không muốn vì hư danh khinh thường anh hùng thiên hạ. Nói xong, lại hướng thám tử do hỏi, tại Cửu Viên Tinh Hải làm ra như thế một tòa thành thị có thể tiêu hao không ít, này Vạn Bảo Thành vì gì lợi nhuận? Thám tử trả lời, trong thành có Vạn Bảo Các, chư giới linh vật đều có thể giao dịch, Vạn Bảo Các làm công chính, muốn 10 lợi rút 1, với lại bảo hộ hai bên an toàn, không làm công chính người, tất cả thứ bị thiệt hại tự động gánh chịu. Tam Dương Thiên Vương bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai bọn hắn bán là an toàn, xác thực, không có gì bị ẩn toàn bộ, trong tinh hải quan trọng hơn. Tiêu Nguyên, mang đội tàu ngoài thành tu chỉnh, cẩn thận đề phòng, chớ có cùng người xung đột, các ngươi theo ta vào thành bên trong điều tra một phen. Đúng, thủ lĩnh. Một phen sắp đặt, Tam Dương Thiên Vương mang theo mấy tên thám tử cùng thân binh bước vào Vạn Bảo Thành. Chỉ thấy từng tòa vẫn thạch phụ không sơn cao thấp xen vào nhau, các loại cửa hàng cùng sảnh đài lầu các san sát nối tiếp nhau, bao gồm cựu thiên tam giới các nơi phong cách, trong hỗn loạn có khác một tiếng mỹ cảm. Nơi này vì thương mậu làm chủ, theo linh tài đến đan dược pháp khí, thậm chí còn có chuyên môn bán điện tịch cùng sửa chữa phụ không thuyền thương ra, riêng phần mình hình thành khu tụ tập. Đường phố đám người lui tới xuyên thẳng qua, vừa có chân tiên quỷ tiên, thì có phàm nhân tu sĩ, đông đảo chủng tộc hỗn tạp, tại tiểu quán khách sạn ở giữa ra vào bảo. Không lỗ nhất, kiến trúc tự nhiên là Vạn Bảo Các, lui tới đều phú thương, thủ hạ hộ vệ cũng tận là cao thủ, nhưng lại không ai dám trêu chọc chuyện. Mọi người xem xét liền biết nguyên nhân gì. Vạn Bảo Các bên ngoài trên bảng hiệu, viết đầy các loại treo thưởng, phố xá sâm ướt giết người, lừa gạt tài vận, cản đường kẻ cướp bóc, cũng tại treo thưởng phạm vi bên trong. Đông đảo khí thế hung hãn tu sĩ vây quanh ở bên cạnh thấp giọng nghị luận, hiển nhiên là chuyên ăn này được cơm. Trung ương quân thiên là tam giới trung tâm, Thiên Cương Điện địa vị cao thượng, mọi người dạng gì phồn hoa chưa từng gặp qua, nhưng cảnh tượng trước mắt vẫn là để bọn hắn có loại mới lạ cảm giác. Nhìn như hỗn loạn, lại tràn ngập an bình. Tam Dương Thiên Vương ngày càng có hứng thú, bước vào Vạn Bảo Các đại điện, đập vào mi mắt chính là nguyên một viên to lớn miếng ngọc. Phía trên quang ảnh lờ lờ, biểu hiện các loại linh tài cầu mua thông tin. Bên cạnh thám tử thấp giọng nói, thuộc hạ từng cẩn thận nghiên cứu qua, ngũ diệu tinh thạch, động vũ thạch, càn dương thiết mục, nguyên âm thần mục, cũng có người trường kỳ cầu mua, có bao nhiêu muốn bấy nhiêu. ừm. Tam Dương Tiên Vương nghe vậy híp mắt lại. Hắn những thám tử này trải qua rất nhiều luyện tập, có thể sẽ không lung tung nói chuyện, năng lực theo phức tạp trong tin tức lấy ra quan trọng tình báo. Phía trên nhắc tới những thứ này linh tài, tại các đại thiên đỉnh đều là hút hàng vật tư, là trong quân thường dùng. Trong đó Càn Dương Thiết Mộc xuất hiện, càng làm hắn cảnh giác. Thứ này là chế tạo Nhật Thần chiến hạm cơ bản linh tài, biết được người rất ít, là Thiên Cương Điện bí mật bất truyền. Vạn Bảo Thành người giật dây. Rốt cục là ai? Ken, Ken, Ken. Tại hắn hoài nghi thời khắc, toàn thành tiếng chuông vang lên. Đại điện trong lập tức loạn thành một bầy, có người lui về sau nhắm mắt lại, mà cao thủ thì sôi nổi xông ra cửa lớn. Thám tử vội vàng nói, hồi bẩm Thiên Vương, đây cũng là Vạn Bảo Thành một cái khác đặc sắc. Bọn hắn lựa chọn địa chỉ, tình cờ tại tinh thần du lịch lộ tuyến bên trên. Mỗi đến lúc này, đạo hạnh không cao người tránh né, sợ bị đại đạo nhiễu loạn thần hồn, cao thủ thì sẽ thừa cơ lĩnh ngộ. A, chính mau mau đến xem. Tam Dương Thiên Vương nhãn tỉnh sáng lên, xài bước mà ra. Hắn sở tu hành là Thái Dương Đế Quân chi đạo, ba thần tương hỗ là trong ngoài, tự nhiên cũng cảm thấy có chút hứng thú. Ra cửa lớn, liền thấy một mảnh rộng lớn tinh quang từ tây mà đến, ngân mang sáng chói, chỉ một thoáng tràn ngập tất cả thiên địa. Mấy tên thám tử cùng thân binh vội vàng nhắm mắt lại. Vì bọn hắn đạo hạnh, còn không cách nào nhìn thẳng tinh thần, miễn cưỡng dò xét, không chỉ cái gì cũng không nhìn thấy, còn có thể tẩu hỏa nhập ma. Tam Dương Tiên Vương tất nhiên là không sợ. Hắn hai con ngươi hóa thành liệt dương thiêu đốt, lập tức xuyên thấu qua chói mắt tinh huy, nhìn thấy vô số quang ảnh pháp tướng. Đầu tiên chính là tường đầu vô cùng to lớn cốt bằng. Không như Vương Huyền tìm thấy cố kia hài cốt, những thứ này côn bằng dường như kình có cánh, thân hình che khuất bầu trời, trên da tựa như khảm nạm nhìn từng viên một tinh thần, tỏa ra ánh sáng chói lọi. Lít nha lít nhít, lại có hơn ngàn con nhiều. Bọn hắn theo Vạn Bảo Thành vùng trời bơi qua, cảnh tượng chi rộng rãi trắng lệ, khó mà nói hết. Nhưng mà, Tam Dương Tiên Vương lại nhíu mày. Hắn muốn nhìn còn không phải thế sao những thứ này, chắc hẳn những cao thủ kia cũng giống như thế. Quả nhiên, chỉ thấy trong thành từng đạo bóng người phóng lên tận trời, trong nháy mắt bị tinh huy bao phủ. Vạn Bảo Thành bên trong cao thủ, lại nhiều như vậy. Tam Dương Tiên Vương hơi có vẻ kinh ngạc, nhưng tốc độ lại không chậm, căn dặn mọi người một tiếng về sau, thân hình lóe lên, liền trong nháy mắt biến mất. Trong chớp mắt, hắn đã đi tới chỗ càng cao hơn. Chỉ thấy một con kia chỉ to lớn côn bằng trên lưng, thình lình có đỉnh đài lầu cát, quỳnh lâu ngọc vũ, đều là tinh quang hội tụ, hiển hóa đạo vận. Phía trên lít nha lít nhít toàn bộ là tinh quang bóng người, khải giáp vi vũ, trong tay binh khí sát cơ hừng hực, thậm chí còn có tinh quang đại kỳ quật quật. Mà ở những cung điện kia trong, còn có càng thêm thân ảnh khổng lồ, tựa như tượng thần đứng sừng sững, cho dù Tam Dương Tiên Vương nhìn thẳng, đêm cảm giác cấn đường một hồi đau đớn, thấy không rõ cái gì bộ dáng. Quả nhiên bất phàm. Tam Dương Tiên Vương trong lòng cảm thán. Sớm nghe nói Thiên Đình đấu bộ trận pháp truyền lại từ thượng cổ, mà đầu nguồn chính là tinh thần đại quân du lịch, tuần sát cửu viên, trấn áp hư không. Chẳng qua hắn cũng không có quá mức trầm mê, có thể trở thành trung ương quân tiên tiên cương điện thủ lĩnh, há lại hạng người phàm tục, hắn thậm chí gặp qua Thái Dương Đế Quân Loan Giá, lĩnh ngộ mấy trăm năm, mới có được như hôm nay đạo hạnh. Mà nguyên nhân chính là như thế, thì phát hiện kỳ bằng. A. Tam Dương Tiên Vương đột nhiên mở to hai mắt nhìn, chỉ thấy cái khác cao thủ tắm rửa tinh thần đại đạo, sớm đã ánh mắt mê ly, bước vào đốn ngộ trạng thái. Lúc này lại có một thân ảnh bắn ra, quanh thân tinh mang lấp lóe, không kém chút nào những kia tinh thần, càng là hơn lớn mật tiến nhập côn bằng cung điện trong. Mà những kia tinh thần lại không có công kích. Tên kia là ai? Tam Dương Thiên Vương trong mắt tràn đầy kiên kỵ. Bước vào cung điện người, tự nhiên là Vương Huyền phân thân. Chương 620, Thiên Vương vào bảo thành, chân quân xem sao thần, 2, chương 620, Thiên Vương vào bảo thành, chân quân xem sao thần, 2, này trong vòng 3 năm hắn nhìn như yên lặng, trốn ở thiên ngục không ra, kỳ thực không dừng lại rèn luyện tự thân đạo hạnh, tu luyện Hỗn Nguyên Chư Tinh Mạn Đồ là tầng thứ 2. Không chỉ như thế, còn mượn nhờ phân thân âm thầm chỉ huy chúng bất toàn, ở đây thành lập Vạn Bảo Thành. Những kia xâm lấn thế lực, tự nhiên là bị Tuần Thiên Quân tiêu diệt, dựa vào cường đại hơn phá giới đại trận tới lui không thể nào, thì làm ra luyện binh tác dụng. Chạy đến nơi đây đều là tam giới lưu vong người, làm sao là bây giờ Tuần Thiên Quân đối thủ? Mà Vạn Bảo Thành tuyên chỉ, cũng là hắn tự mình đã định. Mục đích, tự nhiên là vì nhìn thẳng tinh thần tuần hành. Cung điện trong, tinh quang mờ mịt. Vương Huyền phân thân, giờ phút này đã thay đổi bộ dáng. Tam thần bảo thụ vận chuyển, tinh sát hội tụ, cả người ngân mang sáng chói, cùng những kia tinh thần khí tức gần như nhất trí, đương nhiên sẽ không nhận công kích. Đây là hắn 3 năm qua lục lọi ra pháp môn. Bây giờ cũng là thủ thành công, bước vào tinh thần đại điện. Diệu, diệu. Vương Huyền vận chuyển trúc long nhãn, rung động trong lòng, đã vô pháp dùng cái khác ngôn ngữ để diễn tả. Có thể theo người khác, những thứ này chỉ là tinh quang hội tụ cung điện pháp tướng, như có như không, mỹ lệ ở giữa tràn ngập sắc cơ. Nhưng hắn thường xuyên nghiên cứu tinh đấu mâu thuẫn, làm sao nhìn không ra hai người này có dị khúc đồng công chi diệu. Nói là hư ảnh, kỳ thực là tiên tiên đạo vận. Một viên ngói một viên lạch, thậm chí lụa mỏng màn, cũng có vô số thật nhỏ tinh mang tiên triện ngưng tụ mà thành. Hiểu thấu đáo một chút, đều là luyện chế pháp khí cao thâm pháp môn. Sự thực thì đúng là như thế. Thiên đạo thôi diễn bản thì đang điên cuồng vận chuyển. 37.37.5. Hỗn Nguyên Chư Tinh Mạn Đồ La tầng thứ 3, lại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu tăng tốc. Tất nhiên, Vương Huyền còn không dám nhìn thẳng đại điện trong như tượng thần bình thường to lớn tinh thần, chỉ dám ngẫu nhiên liếc mắt một cái đối phương chiến giáp giải lụa. Thái Âm Thái Dương đại đạo, có Thái Âm Đế Quân cùng Thái Dương Đế Quân, tinh thần đại đạo, tự nhiên thì có tiên tiên thần, tên là Bắc Thần Phúc Hoàng Đế Quân, trấn thủ Bắc Thần, quan sát ngàn vạn tinh hải. Mỗi cái thiên đình Bắc Thần điện chính là bắt chước hắn uy nghiêm. Mấy cái này cự linh tinh thần đều là hắn lệ thuộc trực tiếp dưới trướng, với lại tuần hành tinh thần đội ngũ thì có 365 chỉ, cái này chỉ là một cái trong số đó. Nếu là cưỡng ép do xét, chỉ sợ cũng sẽ dẫn tới Bắc Thần Phúc Hoàng Đế quân. Vì hắn bây giờ đạo hạnh còn có chút miễn cưỡng. Dưa hấu, hay là ăn từng miếng vi rượu. Mà đúng lúc này, Vương Huyền đột nhiên mở to hai mắt nhìn, chỉ thấy cung điện góc chỗ lại có rất nhiều vết dạng cùng sụp đổ, nếu không phải hắn cẩn thận xem xét, căn bản là không có cách phát hiện. Chuyện này có thể không thể coi thường, đại biểu cho tiên tiên đạo vận bị hao tổn, không cách nào tu bổ, cùng đại đạo xuất hiện vết rách, ý nghĩa không sai biệt lắm. Đến cùng là cái gì tạo thành? Vương Huyền trong lòng nhấc lên cảnh giác, ngay lập tức liền nghĩ đến rồi hai cái hoài nghi đối tượng. Một chính là những kia đại năng, liền như là cửu u bình thường, muốn thay thế tiên thiên thần, đầu tiên muốn tổn thương đại đạo, khiến cho lâm vào ngủ đông, sau đó mới tốt động tay chân. Là ai có loại bản lĩnh này? Về phần một cái khác hoài nghi đối tượng, thì lại đến từ tại nhân hoàng cảnh cáo, những kia ẩn thân hư không, không ngừng xung kích tinh hải tồn tại. Vương Huyền trong lòng kinh ngạc, cũng không dám chờ lâu, nhìn mấy lần liền ngay lập tức rời khỏi đại điện. Tinh thần tuần hành tốc độ cực nhanh, nếu là trầm mê trong đó, nói không chừng liền bị đưa đến ngoài ước và giảm. Rời khỏi đại điện, quả nhiên cách xa nhau vạn bảo thành đã có vạn dặm xa, cũng may Vương Huyền tốc độ cực nhanh, hóa thành một đạo lưu tinh, nửa nén hương thời gian liền đã trở về. Sắp rơi xuống lúc, hắn đột nhiên phát giác được một tầm mắt, chính nhìn chăm chú chính mình. Vương Huyền cúi đầu xem xét, chỉ thấy vạn bảo các bên ngoài, một tên người khoác mũ che màu đỏ người đối với hắn có hơi chắp tay, mũ trùng dưới, hai mắt giống liệt dương. Tam Dương Thiên Vương. Vương Huyền mặc dù trấn thủ thiên ngục, nhưng đối với các nơi tình báo sưu tập thì rất xem trọng, tự nhiên hiểu được vị này đã từng tiên đỉnh liên quân thống lĩnh. Hắn trầm tư một chút, cũng không nhiều lời tiết lộ thân phận, chỉ là hướng đối phương khẽ gật đầu, liền về đến trong thành cao nhất lầu các trong. Chân quân, ngài quay về rồi. Trung Bất Toàn sớm đã chờ hồi lâu, thấy thế vội vàng đưa lên một phần quyển sách, đây là trong vòng nửa tháng thu tập được linh tài, trừ bỏ giữ gìn vạn bảo thành, còn lại đã toàn bộ đưa về địa hoàng thế giới. Tinh thần tuần hành, mỗi nửa tháng sẽ trải qua vạn bảo thành vùng trời một lần, Vương Huyền cũng sẽ định kỳ tới trước tu hành, cùng Trung Bất Toàn bàn bạc tương quan sự vụ. Còn có vạn bảo thành bên ngoài đại trận, chính là tuần tiên quân bản lĩnh giữ nhà tứ tượng tam tài trận, chẳng qua dung hợp chư tinh càn nguyên đại trận bộ phận tinh thúy, có rất ít người năng lực nhìn ra. Tối diệu là tòa đại trận này là vì cựu tiên tinh sát khu động, mỗi lần tinh thần tuần hành cũng tương đương với làm đại trận bổ sung năng lượng. Vương Huyền nhìn thoáng qua sổ sách, khẽ gật đầu nói, ngươi làm việc ta yên tâm, không cần mỗi lần xem xét. Còn có, Tam Dương Thiên Vương đã đi tới trong thành. Cái gì? Trung Bất Toàn nghe xong lập tức nhắc tới cảnh giác, hắn đến bạn bảo thành làm cái gì, hẳn là đồng ý đồ xấu. Ta nhìn xem không như. Vương Huyền như có điều suy nghĩ nói, năm đó Minh Phủ đánh một trận, Tam Dương Thiên Vương bị Hỗn Thiên Tiêu Giao Đế quân đoạt quyền, Thiên Cương Điện đại quân thương vong thảm trọng, trong lòng sớm có bất mãn. Theo tham tử hồi báo, bây giờ trung ương quân thiên các phương hỗn chiến, Thanh Hư Diệu Nguyên đạo quân dưới trướng Thiên Tôn nhiều lần lôi kéo, nhưng Tam Dương Thiên Vương không hề bị lay động, đã bị đánh là phản địch, hơn phân nửa là tị nạn đến đây. Thì ra là thế. Trung Bất Toàn bừng tỉnh đại ngộ, lập tức lo lắng nặng nề nói, chân quân, vị này thật không đơn giản, như lợi tại vạn bảo thành, có thể hay không đối với chúng ta có hại? Vương Huyền trầm tư một chút, ngươi phái người đi dò xét một chút, hỏi hắn có nguyện ý hay không tiếp nhận vạn bảo thành thành phòng thống lĩnh trước. A, Trung Bất Toàn trong lòng kinh ngạc, xin thứ cho ti chức ngu dốt, chân quân không sợ dẫn sói vào nhà sao? Huống hồ nó địa vị cao thượng, làm sao cam tâm khuất tại dưới người? Đó là đầu hổ, còn không phải thế sao lang? Vương Huyền lắc đầu mỉm cười, vạn bảo thành chỉ là một đỉnh núi nhỏ, có rồi hổ mới có thể gào thét sơn lâm. Hắn nếu muốn, có thể đều cầm lấy đi. Nhưng ta muốn có thể không chỉ chừng này. Đúng, ở nhà cái này đi làm. Trung Bất Toàn không rõ ràng cho lắm, nhưng vẫn là gật đầu quay người rời khỏi. Không đầy một lát, vừa đi ra vạn bảo các Tam Dương Thiên Vương đám người, liền bị một tên tiên quan ngăn lại. Kia tiên quan cung kính có thừa, chắp tay nói, các hạ không giống phàm nhân, chủ nhân nhà ta muốn mời ngài tiếp nhận thành phòng thống lĩnh trước, không biết phải chăng là vui lòng. Tam Dương Thiên Vương sau lưng một tên đại tướng nghe được, lập tức đầy mắt lửa giận nói, đã biết đại nhân nhà ta uy danh, ngươi cảm thấy có thể sao? Tam Dương Thiên Vương vung tay lên một cái, ngắt lời hắn, sắc mặt bình tĩnh dò hỏi, chủ nhân nhà ngươi là ai? Vì sao không hiện thân gặp nhau? Tiên lại cung kính trả lời, chủ nhân nói thời cơ chưa tới. Tam Dương Thiên Vương hứng thú, hắn sẽ không sợ ta nẹt lệ cứu chiếm nơi đây. Tiên lại sắc mặt bình tĩnh như trước, lại từ trong ngực lấy ra một tấm lệnh bài, chủ nhân nhà ta nói, các hạ nếu như có ý, có thể tùy ý lấy đi. Nha. Tam Dương Thiên Vương nhìn về phía trong thành chỗ cao nhất lầu các, như có điều suy nghĩ nói, nếu như thế, vậy ta liền tiếp nhận. Cùng lúc đó, Vương Huyền thần niệm đã về đến thiên ngục trong. Trấn ngục thần điện bên trong, hắn từ mở mắt. Vừa rồi trực diện tinh thần tuần hành, đủ loại linh ngộ, không đứng ở trong đầu xoay chuyển, hai tay chậm rãi nắn pháp quyết. Âm dương có thần, tinh cũng có thần. Tinh có thần, lưu chuyển chu thiên, chiếu lượt vạn giới. Theo pháp quyết vận chuyển, bên cạnh lớn chư tinh đàn thành pháp tướng xuất hiện lần nữa, trong chốc lát, trong điện tinh quang lượn lờ. Có thể nhìn thấy, đàn trong thành tam thần bảo thụ đã càng phát ra cường tráng, như có như không, mơ hồ có tinh đấu mẫu thụ bộ dáng. Khác nhau là, trên tán cây nhật nguyệt tinh tam hỏa chạy chậm chậm chuyển, qua lại truy đuổi, do ba cái thụ linh pháp tướng thống lĩnh. Thiên địa nhân ba tầng trên pháp đàn, 30 quả thái cực cầu xoay chậm chậm, đã gần đến ứ thực chất. Nhưng cũng chỉ là gần như, còn chưa triệt để ngưng tụ. Đây cũng là Vương Huyền tầng thứ 2 gặp phải khốn cảnh. Âm dương sát luân lực lượng quá mức cường đại, âm dương ngư trong mắt đều có thái âm thái dương đế văn, một khi hình thành, tiếp dẫn thái âm thái dương chân hỏa, có thể đột nhiên gia tăng gấp 3. Như đàn thành khó có thể chịu đựng, liền sẽ nhanh chóng tan vỡ. Mà trực diện tinh thần, cuối cùng nhường hắn tìm thấy biện pháp giải quyết. Theo pháp quyết nắn, tam thần bảo thụ rất nhanh càng biến đổi càng cao to, tán cây phía trên, vô số mang theo hình quân văn lá cây sàn sạt chập chờn, rủ xuống tinh quang, bao phủ tất cả đàn thành. Đàn thành phía ngoài nhất thì là sát khí kiếp hỏa tinh thần, theo đàn thành hóa thành thiên địa nhân ba tầng, số lượng thì gia tăng gấp ba, đã hơn bạn. Chư tinh lượn quanh đàn thành, trên dưới lơ lửng, giống tinh hải. Theo tam thần bảo thụ tinh quang rủ xuống, những sát khí này kiếp hỏa bụi sao thì bắt đầu chậm rãi xoay tròn. Nguyên bản Vương Huyền vì càn nguyên đại trận bố trí, mặc dù có thể đem ngàn vạn tinh thần cố nhiếp, nhưng lại âm u đầy tử khí, khó mà động đậy. Nhưng bây giờ, lại hóa thành 365 cỗ, tựa như tinh thần tuần hành, tấn lại nào đó huyền diệu lộ tuyến vận chuyển. Tất cả càn nguyên đại trận thì trong nháy mắt sống lại. Không biết qua bao lâu, Vương Huyền mở ra hai mắt, quanh thân khí tức khủng bố đều bị đàn thành pháp tướng giằng buộc, tan biến tại sau lưng hư không. Hắn bây giờ khí tức quả thực cùng bình thường tiên lại không có gì khác biệt, nhưng Vương Huyền lại biết, tầng thứ 2 đàn thành cuối cùng luyện thành. Chiến lực tăng mạnh gấp 3, bây giờ đối mặt Hỗn Tiên Tiêu Giao Đế Quân, cho dù đánh không lại, thì có nắm chắc cùng dùng thoát ly. Tất nhiên, chỗ tốt còn không chỉ điểm này. Nghĩ được như vậy, Vương Huyền đột nhiên ngẩng đầu, trúc long nhãn vận chuyển, khổng lồ thái âm chân hỏa quán thông thiên ngục, dọc theo tinh đấu mâu thụ sợi rễ không ngừng hướng lên, bước vào thân cây trong. Trong chốc lát, trong đầu của hắn kỳ quái. Chương 621, bố cục địa hoàng giới, tinh thành nguy cơ đến, 1, chương 621, bố cục địa hoàng giới, tinh thành nguy cơ đến, 1, đạo vận xâm nhiễm. Đối mặt này thần kỳ cảnh tượng, Vương Huyền không chút kinh hoàng, vì đã sớm lịch quá nhiều lần. Tương phản, trong lòng của hắn luôn phần chờ đợi. Loại tình huống này, đại biểu cho hắn bắt đầu chạm đến tinh đấu mâu thụ tối bản nguyên lực lượng, lột ra hắn khăn che mặt bí ẩn. Vương Huyền trầm ngâm tĩnh khí, cẩn thận ràng buộc thái âm chân hỏa, đỡ phải rời khỏi cổng dâu, dẫn phát mâu thụ công kích. Không hề bất ngờ, thiên đạo thôi diễn bản lần nữa vận chuyển. Nhưng mà lại chưa xuất hiện công pháp mới, ngược lại tượng tại tinh thần đại điện giống nhau, Hỗn Nguyên Chư Tinh Mạng Đồ La tầng thứ 3 thôi diễn tốc độ đột nhiên gia tăng. Vương Huyền thì không kỳ quái. Hắn môn công pháp này vốn là dung hợp thái âm chi đạo, còn đem tam thần bảo thụ luyện hóa thành bản nguyên chi bảo. Lĩnh hội đại đạo, càng giống là bổ túc vốn có pháp môn. Không biết qua bao lâu, thiên đạo thôi diễn bản tốc độ chậm lại, chẳng qua cũng đạt tới 43. Cùng lúc đó, trước mặt quang ảnh cũng biến thành có thứ tự. Vương Huyền dùng thần niệm xem xét, phát hiện chính mình đã đi tới một chỗ cổ quái không gian. Từng đạo ngân mang tạo thành tiên triện thác nước, đem không gian không ngừng phân tầng, mơ hồ tạo thành nào đó huyền diệu trận pháp, tầng tầng lớp lớp, tựa như đến rồi đại thụ trung tâm. Trên trời ngàn vạn tinh thần lấp lóe, mà xuyên thấu qua mẫu thụ đại trận, có thể nhìn thấy rất nhiều thân ở trong hư không thiên đỉnh nội tình thần khí, thiên điểu, thiên nhãn, tam túc bảo thiểm, vân hạ phong lôi kính. Cùng thiên ngục khác nhau, những thứ này nội tình thần khí càng giống là quả thực, cùng mẫu thụ tán cây tương liên. Mà ở chỗ càng cao hơn, thình lình còn có cái khéo léo cung điện. Cung điện này tỏa ra chói mắt tinh quang, bộ dáng cùng loại bảo tọa, vầng sáng bao phủ đông đảo thiên đỉnh thần khí. Bắc thần điện. Vương Huyền trong lòng giật mình, ngay lập tức đoán ra đây là vật gì. Bắc thần điện là thiên đình nghị sự chỗ, gặp được sự kiện trọng đại thời mới biết mở ra, ngày thường ngay cả tam đại thiên tôn cũng rất ít tới gần. Nghe đồn thượng cổ có tiên đế, chính là trấn thủ trong đó. Bây giờ tam đại thiên tôn chỉ là phụ tá. Nghĩ không ra tòa đại điện này cũng là thần khí. Vì sao tiên đế vị trí đã không còn người đảm nhiệm? Vương Huyền trong lòng không rõ ràng cho lắm, nhưng lại cảm nhận được nguy cơ. Nhìn xem bộ dáng này, Bắc thần điện có thống lĩnh đông đảo thần khí khả năng, nếu là có người đạt được tiên đế chức vụ, chính mình tạo nên an toàn nút chết, liền ngay lập tức sẽ bị khởi ra. Nghĩ được như vậy, hắn càng thêm cẩn thận. Thái âm chân hỏa dọc theo cọng râu tiếp tục hướng bên trên. Nếu đem tinh đấu mẫu thụ ví von thành một tòa đại trận, hắn đã công phá một phần trong đó, tạo nên sinh môn. Muốn tiếp tục phá giải, đầu tiên muốn đem bộ phận này triệt để khống chế. Cùng lúc đó, thiên su điện trong tinh đấu mẫu thụ thì đột nhiên sinh ra biến hóa, từng đạo nguyệt hoa tựa như lụa mỏng màn từ hư không rủ xuống, cảnh tượng mộng ảo mê ly. Như vô vọng thiên tồn tại, chỉ sợ ngay lập tức phát hiện kỳ quặc. Nhưng như hôm nay trụ cột điện đã quan bế, Vương Huyền gây nên đương nhiên sẽ không bị người phát hiện. Thái âm chân hỏa không ngừng lan tràn, nhưng Vương Huyền nhưng trong lòng sinh ra cảm giác không ổn. Này tinh đấu mẫu thụ xa so với hắn tưởng tượng bên trong khổng lồ, xuyên thẳng hư không, tựa như vĩnh viễn không đến được cuối cùng. Tại nhanh đến đạt tán cây thời điểm, hắn rốt cục cũng ngừng lại. Tam thần bảo thụ đã vận chuyển tới cực hạn, theo hư không đưa tới đế lưu tường, đã dẫn tới chấn ngục thần điện rung động ầm ầm. Lại cương ép ngưng tụ, chỉ sợ ba thần thần hỏa sẽ lập tức mất cân bằng, dẫn tới Hỗn Nguyên Chư Tinh đàn thành tan nỡ. Đáng tiếc, Vương Huyền trong lòng thở dài. Đây cũng là chính mình cực hạn, như muốn tiến một bước dò xét, chỉ sợ muốn đem đàn thành tăng lên tới tầng thứ 3. Cũng may nửa tháng một lần tinh thần tuần hành, cũng có thể tăng tốc thôi diễn tốc độ. Nghĩ được như vậy, hắn thu lại thần niệm, quần quần thái âm chân hỏa nhanh chóng thu nhập thể nội, thiên su điện thì khôi phục bình thường. Chấn ngục thần điện bên trong, Vương Huyền như có điều suy nghĩ. Hắn vội vã dò xét tinh đấu mâu thủ, nguyên nhân có hai. Một là tìm tòi nhiều hơn nữa thiên đình pháp tắc, dưới mắt chuyện này các phương cũng tại thúc đẩy, hắn mặc dù dẫn trước một bước, nhưng này có chút lớn năng lực lại biết được càng nhiều ngày hơn địa bí ẩn. Hai chính là ngày này điều hòa thiên nhãn. Việc quan hệ địa hoàng thế giới an toàn, nếu có thể tìm tới sơ hở che giấu tất cả dấu vết, đó mới năng lực triệt để yên tâm. Hiện tại xem ra, một lát làm không được. Nghĩ được như vậy, Vương Huyền ngay lập tức nắn pháp quyết, thần niệm tại trên phân thân thức tỉnh, lại mở mắt, đã là nguyên soái phủ. Hắn bay lên trời, trầm ngâm quan sát. Mạc Khanh Nhu cùng Trần Tiện Ngư hai vị phu nhân còn tại tu luyện. Cùng lúc trước khác nhau là, hai người khí tức càng phát ra ổn trọng, phía sau đã bày biện ra hư không pháp tướng. Một lãng nguyệt cao chiếu, một quần tinh vần quanh. Đây là căn cơ thâm hậu biểu hiện. Duy có lĩnh hội đại đạo, ngưng tụ ra độc đạo thuộc về mình vận, mới biết hiện pháp tướng. Tâm thương chân tiên, nhiều lắm là có chút tường vân kim quang. Căn cơ đánh cho càng lao, thành tiên sau tiềm lực thì càng lớn. Vương Huyền thì không nóng nảy, hắn kế hoạch sau này mang hai vị phu nhân trực diện Bắc Thần giữ Thái Âm Đế quân, muốn có chỗ được, bằng nàng nhóm hiện tại đạo hạnh còn khó có thể chịu được. Hắn rời khỏi Nguyên Soái phủ, rất nhanh tới Đạt Tuần Thiên quân tổng bộ. Bây giờ Tuần Thiên quân phủ Không Sơn lại thay đổi bộ dáng. Trên núi cung điện toàn bộ tiến hành cải tạo, ngay cả cờ sĩ đại đạo nghi trượng cũng là vì ngũ diệu tinh thạch luyện chế, linh khí độ dày đặc, tại mặt đất hình thành linh vụ chảy xuôi, tiên khí bồng bềnh, giống như thiên đỉnh. Ngoài ra, quay chung quanh phủ Không Sơn còn xây dựng tất cả lớn nhỏ hụ tàu cùng quân doanh, không nhiều không ít, vừa vặn 365 tọa. Ánh sao đầy trời rủ xuống, tựa như ngân hà xoay tròn. Đây là đang kiến tạo bên trong Càn Nguyên đại trận. Vương Huyền đã thôi diễn ra hoàn chỉnh Thiên Cương điện truyền thừa, hắn còn kế hoạch tương lai tiến về đại năng đạo phủ, nếu có thể suy luận ra thượng cổ pháp môn, tất cả Tuần Thiên quân đại doanh liền có thể phá giới truyền tống. Keng, keng, keng. Hắn đi vào bên trong đại điện, tiếng chuông vang vọng tứ phương. Rất nhanh, Tuần Thiên quân tứ đại trưởng kỳ, các lộ tổng quản, thậm chí ở xa Bắc Cương đem làm giám thị chuyện nhóm cũng tề tụ mà đến. Bên trong đại điện, tướng tinh lấp lóe, mỗi cái thân mang bảo giáp, giải lụa tung bay, đạo hạnh kém cỏi nhất người thì đã bước vào chân tiên chi cảnh. Trên dưới trăm năm đến, Tuần Thiên quân vị xưa đâu bằng nay. Vương Huyền từ sau khi xuất quan, tuy nói vẫn tu luyện không dừng lại, nhưng vẫn là sẽ định kỳ làm việc công. Cửu biên tinh hải vạn bảo thành nửa tháng tra một cái, địa hoàng thế giới một tháng tra một cái. Mọi người sớm thành thói quen, sôi nổi tiến lên báo cáo. Lưu Thuận chắp tay nói, hồi bẩm nguyên soái, đại quân ta bây giờ lại có một nhóm lao binh xuất ngũ, xin hồi hương dưỡng lao. Vương Huyền khẽ gật đầu, chuẩn. Tuần Thiên quân bây giờ tăng thêm các loại tạp dịch và đem làm giám, nhân số đã siêu nghìn vạn lần, trăm năm thời gian đã thay phiên rồi hai nhóm. Không ít lao binh tư chất không đủ, mặc dù có tam thần quân văn pháp tương trợ, cũng vô pháp đột phá địa tiên. Tuổi tác một tới, khí huyết suy yếu, liền khó có thể chịu đựng tinh sát kiếm hỏa, ngay cả huấn luyện thường ngày thì theo không kịp. Nếu là ngày trước, bọn hắn tất nhiên sát khí tra tấn, tuổi già bách bệnh quân thân, không được chết tử tế. Nhưng bây giờ lại có cách, chỉ cần xóa đi quân văn, đem một thân sát khí trả lại tam thần bảo thụ, mặc dù đạo hạnh rơi xuống trở thành phạm tục cao thủ, nhưng lại thân thể cường tráng, bách bệnh không sinh. Những người này hồi hương dưỡng lão, cơ bản đều sẽ bước vào đại yến triều đỉnh chỗ quân đội, thứ nhất bổ sung lực lượng hộ vệ, thứ hai có thể thụ nghiệp truyền đạo, bồi dưỡng một đời mới binh tu. Xuất ngũ sau còn có thể lĩnh được phong phú khen thưởng, phúc phận đời sau. Cũng đúng thế, thật hành động bất đắc dĩ, rốt cuộc binh tu thì chú ý tư chất, không phải mỗi người cũng có cơ hội thành tiểu địa tiên thậm chí chân tiên. Mà những kia tư chất hơn người người, tự nhiên sẽ lưu tại trong quân đề bạn, bằng vào phong phú kinh nghiệm cùng đạo hạnh biến thành tướng lĩnh. Trương Hoành lại tiến lên báo cáo, đại soái, gần đây dám xâm phạm vạn bảo thành người càng ngày càng ít, bên ấy có phải xảy ra chuyện? Vương Huyền hơi cười một chút, thì không giấu giếm, Tam Dương Thiên Vương đã tiếp nhận thành phòng thống lĩnh trước. Cái gì? Mọi người nghe vậy, đều là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Dưới mắt Tuần Thiên quân ngành tình báo đã đổi mới danh sơn hải cát, tại trước kia tứ hải môn trên cơ sở, lại hấp thu tụ bảo các không ít người viên, người liên lạc khắp tam giới. Không chỉ phương Bắc Huyền Thiên Du dịch tư, ngay cả cái khác Thiên đỉnh cùng Minh phủ thì có lẫn tiến vào người. Tuần Thiên quân chúng tướng lại không phải hết ngồi đại giếng, tự nhiên hiểu rõ vị này Tam Dương Thiên Vương nền móng. Trong lúc nhất thời có người hưng phấn, có người lo lắng. Vương Huyền lắc đầu nói, vạn bảo thành sự tình do ta tự mình xử lý, chư vị chỉ cần nghiêm phòng phá giới đại trận là được, lui tới hàng hóa nhất định phải nghiêm túc kiểm tra, đỡ phải trà trộn vào cái quái gì thế. Đúng, nguyên soái. Sau đó, lại có đem làm giám chủ sự Lục Tuyên tiến lên báo cáo, thú lan nhóm đầu tiên chiến thú sắp thành hình, ngự thú ti Chu Đồng Chu đại nhân không cách nào tới trước, hướng nguyên soái thỉnh tội. Vương Huyền nhãn tình sáng lên, cười nói, có tội gì, đợi xuất chúng lúc, ta tất tự mình mời hướng quan sát. Hơn trăm năm trước, bọn hắn tại canh Tân Động tiên chém giết vệ không nhất tộc, kia mâu thú loan xảo ẩn chứa tạo hóa cơ hội, bị Chu Đồng kéo về, hao hết lượng lớn tài nguyên xây thành thú lan. Có tụ bảo các tương trợ, không ít tam giới ngang ngược hoang thú đều bị bắt được thú lan, là mẫu vật, bồi dưỡng tuần thiên quân chiến thú. Chương 621, bố cục địa hoàng giới, tinh thành nguy cơ đến, 2, chương 621, bố cục địa hoàng giới, tinh thành nguy cơ đến, 2, theo bây giờ đại quân thực lực tăng trưởng, ban đầu ương chuẩn cùng Tuần Sơn khuyển huyết mạch có hạn, đã giao cho chỗ quân coi giữ. Như mới chiến thú thành hình, là gấn tam thần quân văn pháp tăng thêm yếu biến kinh nhất định có thể sứ tuần thiên quân thực lực tăng mạnh. Lục Tiên thấy Vương Huyền tâm tình không tệ, liền mặt mũi tràn đầy ưu oán mở miệng nói, đại nhân, Nhật thần hào cùng Nguyệt thần hào, thế nhưng ngừng đã lâu. Nói đến chỗ này, Vương Huyền cũng có chút bất đắc dĩ, chờ một chút đi, dưới mắt địa hoàng thế giới còn không dễ bại lộ, ít nhất chờ đại trận xây thành. Này trăm năm thời gian, đem làm giám đã sớm đem hai chiếc bảo thuyền xây xong, nhưng năng lực trấn áp tam giới khí vận bảo thuyền, sao lại đơn giản như vậy? Mấu chốt một bước, chính là muốn đem Thái Âm cùng Thái Dương hình chiếu trói buộc trong đó, là bảo thuyền trung tâm. Loại sự tình này, mặc dù có Vương Huyền trấn thủ, thì ly không ra cao thủ tương trợ, hắn đã chọn định lão Long giả Mạc La, Hỏa Đức Tinh Quân, Chu Thiên Quân cùng Bảo Quang Đại Tiên. Đến lúc đó tiếng động không nhỏ, nếu không có trận pháp che lấp, thực sự không an toàn. Xử lý xong trong quân sự tình, Vương Huyền lại bay lên trời, đi vào địa hoàng thế giới bầu trời biên giới. Nơi này đồng dạng bận rộn, mấy chục chiếc môn hạm sắp xếp có thứ tự, bong tàu tương liên, làm ra diện tích không nhỏ quảng trường, xây dựng thần miếu đạo quán, không ít đạo nhân xuyên thẳng qua lui tới, hương hỏa lượn lờ, kim quang bắn ra bốn phía. Đây là Quảng Nguyên chân quân thống lĩnh nhân tộc thần đạo. Bây giờ Thái Nhất giáo cùng Địa Hoàng giáo đã sáp nhập, rốt cuộc bọn hắn đã từng cung phụng Thái Thượng Thanh Vi đạo quân, là địch hay bạn còn không rõ ràng lắm, hiện tại toàn bộ vì Địa Hoàng bí tôn. Xa xa còn có một tòa phụ không sơn cao ngất, màu vàng kim cung điện hào quang vạn trượng, tiên lại cung nga bốn phía bay lượn, chính là Bảo Quang đại tiên tư trạch. Vì tránh né thiên đình hỗn loạn, bảo quang đại tiên dường như đem bốn liếng tất cả đều đem đến địa hoàng thế giới. Xa xa còn có từng tòa thanh đồng thần điện lơ lửng, tỏa ra chói mắt tinh huy, tựa như khảm nạm tại trong hư không tối tăm, trong đó lại có thần chi ngồi xếp bằng tu hành. Đầy trời thần điện lấp lóe, vì cửu viên phân chia thương khung. Như địa hoàng thế giới bách tính ban đêm quan sát, có thể nhìn thấy tất cả lớn nhỏ bản đồ sao pháp tướng, như là ảo động. Này liền là chân chính càn nguyên đại trận. Do nhân đạo quản lý chung, thiên thần địa chi trấn thủ, cuối cùng sẽ hóa thành chí bảo, do địa hoàng bản tôn luyện hóa, dung nhập thế giới. 3 năm qua vạn bảo các thu mua linh tài, dường như toàn bộ tốn tại tòa đại trận này phía trên, dưới mắt đã đơn giản quy mô. Không ít đạo nhân cùng bảo quang đại tiên giới chướng phối hợp lẫn nhau, từng chiếc tàu nhanh tung hoành tương cung, giữ gìn thần điện. Quảng Nguyên chân quân cùng bảo quang đại tiên đang bận rộn, thấy Vương Huyền đi lên thì không khách khí, trực tiếp kéo hắn làm việc. Tại ba người vĩ lực phía dưới, lại là vài tòa thần điện bay lên trời, khảm nạm ở trên hư không, dung nhập đại trận. Dưới mắt tam giới tình thế hỗn loạn, còn có hành tung bất định hồn tiên tiêu giao đế quân ở bên thăm dò. Sớm ngày luyện thành đại trận, liền sớm ngày an toàn. Cửu Viên tinh hải, vạn bảo thành bên ngoài. Giết. Mấy trăm chiếc rách dưới phủ không thuyền gào thét mà tới. Phía trên vừa có cổ tộc, cũng có yêu ma, hắc vụ lượn quanh, mỗi cái hung hãn mười phần. Xa xa, vạn bảo thành quân coi giữ trận địa sẵn sàng đón quân địch. Tam Dương Tiên Vương biến thành thành phòng thống lĩnh về sau, vì trước kia Thiên Cương Điện dưới trướng làm cũng đỡ, lại lần nữa thành quân, lại chiêu mộ không ít đảo vòng tiên binh. Bây giờ có được đại quân mấy vạn, trên chiến thuyền ngàn, quân dung chỉnh tề, đã đơn giản quy mô. Ban đầu đại tướng Tiêu Nguyên đã thành quân bảo vệ thành phó soái, ở bên chắp tay nói, hồi bẩm đại soái, thám tử đã điều tra rõ, những thứ này tạp toái chính là theo Cửu Vũ lần trốn mà đến, cướp bóc rồi một tòa tinh thành liền quên hết tất cả, đến làm phiền chúng ta. Nguyên lai là Cửu Vũ người. Một tên khác tướng lĩnh nhịn không được cười lên nói, nghe nói kia Minh Vương trấn thủ Minh phủ, dục trọng lập vong hồn lộ, dẫn hồn điện, chỉnh đốn Minh phủ trật tự, giết không ít thèm muốn huyết thực hạng người, lượng lớn yêu ma sôi nổi đảo vong. Mấy cái này ra hỏa, đoán chừng thì không ngờ rằng sẽ có hôm nay. Tam Dương Thiên Vương sắc mặt bình tĩnh nói, giết được thỏ, mổ chó săn, như hôm nay đỉnh suy sụp, Minh phủ thế lớn, mặc dù tạm thời nước sông không phạm nước giếng, nhưng tương lai tranh đoạt tam giới quyền hành, đồng dạng không thể thiếu ma sát. Phó soái Tiêu Nguyên nhíu mày phàn nàn nói, này vạn bảo thành thu lợi không ít, nhưng lại hẹp hòi cực kỳ, như nhiều đầu nhập một ít, đem lại quân lật cái mấy lần, làm sao không người nào dám tới gây chuyện. Tam Dương Thiên Vương sắc mặt không thay đổi, khẽ lắc đầu nói, trong lòng ta biết rõ, chớ có phàn nàn. Xuất chiến đi, sớm chút xong việc trở về luyện tập. Ra lệnh một tiếng, đại quân ngay lập tức xuất động. Không giống với Vương Huyền Tuần Thiên quân chiến pháp, quân bảo vệ thành chính là vì Thiên Cương Điện chiến thuyền làm chủ, cái khác chiến thuyền vây quanh. Cờ sĩ đại đạo mở ra, tựa như liệt dương ngang trời, chí cương chí dương, tiếp xúc trong nháy mắt, liền đem đến xâm phạm đạo phỉ tách ra. Mắt thấy lại là một hồi đại thắng, Tam Dương Thiên Vương trong lòng không có nửa điểm gợn sóng, mà là quay đầu nhìn về phía Vạn Bảo Thành. Thành này phòng quân thống lĩnh trước, chính là giao dịch. Hắn đạt được chỗ an thân, thậm chí năng lực mượn Vạn Bảo Thành phát triển thế lực, nhưng tương tự phải bảo vệ nơi này an toàn. Vạn Bảo Thành là không có phân phối tài nguyên, nhưng lại cho quân bảo vệ thành quyền hạn, có thể kinh doanh cửa hàng, xung làm quân phí. Tòa thành thị này lực lượng chân chính, ở chỗ bên ngoài Huyền Diệu đại trận, cùng con kia xuất quỷ nhập thần quân đội. Bọn hắn chỉ là bên ngoài ngụy trang. Tam Dương Thiên Vương rất rõ ràng điểm này, với lại đồng vương Huyền Nhất Dạng, hắn thì chướng mắt Vạn Bảo Thành điểm ấy ra sản. Tạm thời cư trú, là tiềm long vào huyền kế sách. Trong lòng của hắn có kế hoạch khác, chỉ là nhân thủ không đủ, vừa bận mượn Vạn Bảo Thành chiêu mộ. Dường như nhớ ra cái gì đó, Tam Dương Thiên Vương trong mắt lóe lên một tia lửa nóng, nhưng rất nhanh lại mặt không gợn sóng. Không đến thời gian một nén nhang, chiến đấu đã kết thúc. Quân bảo vệ thành quét dọn chiến trường, thu nạp chiến lợi phẩm, dù sao những thứ này cũng đem đưa về quân phí. Mà bọn hắn không biết là, bên ngoài mấy vạn dặm, một chiếc hoa lệ thuyền hoa chính nhận vào hư không. Trong khoang thuyền Bảo Châu sáng chói, quang ảnh lượn lờ, rõ ràng là vừa rồi quân bảo vệ thành chiến đấu cảnh tượng. Trong điện ngồi mấy người, người cầm đầu rõ ràng là Hồn Thiên Tiêu Giao Đế Quân, nuốt nuốt chén rượu trong tay, ánh mắt lạnh băng. Tại bên cạnh hắn, chia ra ngồi một tăng một đạo. Đạo nhân người khoác bát quái làm bảo, lại bốn liền ba đầu sáu tay, một đôi mắt phượng kim quang bắn ra bốn phía. Tăng nhân thì là đại yêu, đã hóa thành hình người, mặt mũi hiền lành, sau lưng Phật quang trong, mơ hồ có đại bàng dương cánh. Hai người đạo hạnh bất phàm, đều là kim tiên đỉnh phong, đủ để đảm nhiệm tiên tôn. Nguyên lai là Tam Dương Tiên Vương. Đạo nhân nuốt dâu cười nói, sư tôn ta vì thiên tôn vị trí mời, người này lại không biết tốt xấu, chó nhà có tang trốn tới đây thay người canh cổng, quả thực buồn cười. Tăng nhân thì bình tĩnh hỏi, ngã Phật vì Phật nhãn xem khắp tam giới, chỉ có nơi đây khả nghi nhất, kia tiểu thai tù cho dù không khéo, lại sao có thể tránh được ngã Phật thần thông? Càn Khôn đại tiên, luận trận pháp huyền diệu, tam giới vì thanh hư diệu nguyên đạo quân cầm đầu, ngươi có thể phá được trận này. Đạo nhân nghe vậy nắn pháp quyết, hai mắt bắt quái kim quang xoay tròn, lập tức nhìn thấy Vạn Bảo Thành ngoài hành tinh quang sáng chói, khẽ nhíu mày nói, có càn nguyên đại trận ảnh tử, nhưng lại khác sinh biến hóa, muốn phá trận bây thành, chỉ có thể điều động đại quân. Nhìn tới chính là nơi đây. Tăng nhân suy nghĩ một chút, ngã Phật đã khống chế đông bắc biến thiên, có thể khiến thiên đỉnh đấu bộ đại quân tới trước, liền sợ có người ngăn cản. Đạo nhân thì cười nói, đến lúc đó ta sẽ mệnh hạo thiên thiên binh đồng thời xuất động, ngăn cản biệt quân. Dứt lời, nhìn về phía Hồn Thiên Tiêu Giao đế quân còn lại kiềm chế, đối đãi chúng ta đem nó chân thân bức ra, nhất định có thể trợ đế quân chém giết này rồi kẻ. Ừm. Hồn Thiên Tiêu Giao đế quân lạnh lùng gật đầu, đối đãi ta hướng hai vị đạo hữu truyền lời, hoàn thành việc này, đoạt lại Bắc Phương Huyền Thiên, liền sẽ trợ bọn hắn nhập chủ trung ương quân thiên. Một tăng một đạo nghe vậy lập tức đại hỉ. Hai bọn họ, theo thứ tự là Thanh Hư Diệu Nguyên đạo quân đệ tử Càn Khôn đại tiên, Vô Lượng chuyển luân Phật tọa hạ đại bằng kim sĩ Phật, phụ mệnh tới trước tương trợ hồn thiên tiêu giao đế quân. Dưới mắt trung ương quân thiên tình thế phức tạp, mấy phe thế lực hợp tung liên hành, người này cũng không thể làm gì được người kia, chỉ có này hồn thiên tiêu giao đế quân là biến số. Đối phương ưu điểm lớn nhất chính là không có ràng buộc, còn có thể bỏ đi ra mặt ra tay ám sát thiên tôn. Một khi gia nhập, thế lực khác không nghĩ tổn thất nặng nề, chỉ có thể lựa chọn rời khỏi trung ương quân thiên. Tiếp đó, hai bên lại điểm cái thắng bại. Nghĩ được như vậy, một tăng một đạo nhìn qua đối phương, trong mắt đều u quang lấp lóe. Bất chi bất giác, lại là mấy ngày. Trấn ngục thần điện bên trong, Vương Huyền Chính ngồi xếp bằng. Hắn theo địa hoàng thế giới trở về, liền dốc lòng tu luyện. Hôn Nguyên Chư Tinh Mạn Đồ La tầng thứ 3 tiếp qua 2 tháng liền có thể thôi diễn hoàn thành, trước đó thiết yếu củng cố tu vi chuẩn bị sẵn sàng. Đúng lúc này, hắn trong lòng hơi động, thu hồi đàn thành pháp tướng, bước vào thần thụ huyễn cảnh. Chỉ thấy trung bất toàn thân ảnh từ trong sương mù vào tới, mặt mũi tràn đầy lo lắng nói: "Chân quân, Hạo Thiên cùng Biến Thiên Thiên Đình đột nhiên xuất binh, đem ta vạn bảo thành bầy khốn." A! Vừa dứt lời, liền hét thảm một tiếng, thân hình biến mất không thấy gì nữa. Chương 622, Chân quân gia thiên ngục, kịch chiến vạn bảo thành, 1, chương 622, Chân quân gia thiên ngục, kịch chiến vạn bảo thành, 1, xảy ra chuyện. Vương Huyền rời khỏi huyễn cảnh, sắc mặt âm trầm như nước. Hắn cũng không bối rối, vì bây giờ tam giới tình thế, bình tĩnh cũng không phải là chủ yếu, hỗn loạn mới là trạng thái bình thường. Sớm đoán được sẽ có hôm nay, lại không nghĩ rằng sẽ như thế khoái. Trung Bất Toàn lời nói, tiết lộ hai cái tin tức trọng yếu, Hạo Thiên Thiên Đỉnh cùng Biến Thiên Thiên Đỉnh. Căn cứ hắn biết, Hạo Thiên Thiên Đỉnh do Thanh Hư Diệu Nguyên Đạo Quân khống chế, Biến Thiên Thiên Đỉnh thì rơi vào vô lượng chuyển luân Phật chi thủ. Vạn Bảo Thành mặc dù giàu có, nhưng cái nào so ra mà vượt Thiên Đỉnh. Có thể đem hai vị này đại năng liên hệ với nhau chính là tam giới đại chiến lúc, cùng một trận doanh hôn thiên tiêu giao đế quân. Nhìn tới đối phương yên lặng 3 năm, cũng không phải là chẳng được gì. Lạc Tử liền tìm được rồi hắn duy nhất rồi ra tay. Nghĩ được như vậy, Vương Huyền nắn pháp quyết, sử dụng thiên hồn dẫn nhưng lại căn bản không cảm ứng được Vạn Bảo Thành phân thân. Hắn thì không kỳ quái, Trung Bất Toàn xảy ra chuyện, vậy liền đại biểu Vạn Bảo Thành trung ương trận pháp đã bị người đột nhập. Nếu không có đoán sai, Hỗn Thiên Tiêu Giao Đế Quân là muốn vì Vạn Bảo Thành làm mồi nhử, đưa hắn chân thân dụ ra. Vương Huyền sắc mặt bình tĩnh, lần nữa bước vào huyễn cảnh, đồng thời Tam Thần Bảo Thụ bên trên, một viên khéo léo lệnh bài thì tả hữu lay động. Rất nhanh, một thân ảnh theo trong sương mù xuất hiện. Cái này mặt người cùng bình thường, một thân khách sạn tiểu nhị ăn mặc kiểu, nhìn xem đạo hạnh thì kém cỏi vô cùng, chỉ là phàm tục tu sĩ. Hắn xoay người chắp tay nói, gặp qua đại soái. Thua thiệt qua về sau, Vương Huyền cũng sẽ không dẫm lên vết xe đổ. Đây là Vạn Bảo Thành nhận tàng mật thám, ai cũng không nghĩ ra một tên phạm nhân sẽ đảm nhận trách nhiệm, ngay cả Trung Bất Toàn cũng không biết người này. Không cần Vương Huyền hỏi, hắn liền trầm giọng nói, vừa rồi thành chủ lầu các vùng trời có cao thủ tập kích, giúp bắt đi Trung đại nhân, may mắn bị Tam Dương Thiên Vương dẫn người vây quanh, đang giằng co. Cùng lúc đó truyền đến thông tin, thương đạo trên xuất hiện số lớn tiên đình binh mã, lui tới thuyền đã đều bị khu trục, đem Vạn Bảo Thành vây khốn, dưới mắt trong thành đã lòng người bàng hoàng. Hiểu rõ rồi, bảo vệ cẩn thận chính mình là được. Thám tử sau khi đi, Vương Huyền rời khỏi huyễn cảnh khẽ lắc đầu. Hôm nay loại sự tình này, hắn tự nhiên sớm có dự án, cũng làm tương ứng bố trí. Nhưng việc này quá khứ, sợ là lại khó mà ẩn tàng. Nghĩ được như vậy, Vương Huyền vung tay lên một cái, trấn ngục thần điện cửa lớn ầm vang mở ra, sải bước liền muốn rời khỏi. Mà đúng lúc này, hai đạo ánh sáng màu đỏ từ phía chân trời rơi xuống, rõ ràng là Hỏa Đức Tinh Quân cùng Lao Long Giả Mạt La. Hỏa Đức Tinh Quân sắc mặt lo lắng nói, người trẻ tuổi, ngươi thế nhưng tại Cửu Viên Tinh Hải làm phần gia sản. Vương Huyền khẽ gật đầu, nhìn tới tiền bối thì nhận được thông tin. Hỏa Đức Tinh Quân khỏe mắt kéo ra, ngươi thì thực sự là gan lớn. Thôi, việc này trước không đề cập tới. Ta nhận được sư tôn truyền lệnh, đây là một hố bẫy, ngươi có thể tuyệt đối đừng rời khỏi thiên ngục, bằng không khó bảo toàn tính mạng. Lão Long Giả Mạc La thì ở một bên quên nhủ, đúng vậy à, lưu được núi xanh, không sợ không có củi đốt, miễn là còn sống, một chút sản nghiệp vứt đi liền vứt đi. Đa tạ hai vị tiền bối nhắc nhở. Vương Huyền có hơi chắc tay, sắc mặt bình tĩnh nói, vạn bối có khi thủ đoạn không ra gì, nhưng từ lãnh binh đến nay, chưa bao giờ đem dưới trướng xem như con rơi. Hôm nay sẽ không, tương lai cũng sẽ không. Hỏa Đức Tinh Quân nghe xong, lập tức bốc hỏa, đi liền không còn đường sống, còn nói cái gì tương lai. Vương Huyền hơi trầm mặc, lập tức trên mặt tươi cười, khí tức cũng không ngừng tất cao, muốn giữ lại ta, bọn hắn còn chưa cái này năng lực. Hắn lúc này đã không che giấu nữa đạo hạnh. Thiên mục chung quanh gió nổi mây phun, lôi quang mênh mông, tựa như khủng bố cự thú bắt đầu thức tỉnh, trên trời cao vân hải thì đột nhiên quyết tán, xuất hiện một cái độc lớn. Thiên đình binh bộ, tiếng chuông oanh minh cảnh báo. Cự Long Hỏa Phượng bất an được vặn mẹo thân thể, không ít chiến thú lại run lẩy bẩy, nằm rạp trên mặt đất không cách nào đứng thẳng. Binh bộ Cao Thiên Vương cùng chúng tướng đột nhiên đứng dậy. Cái quái gì thế? Tựa như là tiên ngục bên ấy. Hồn Thiên Tiêu Giao Đế Quân lại tới. Bọn hắn nhìn nhau sững sờ trong mắt nghi ngờ không thôi. Nhưng rất nhanh, cỗ này khí tức liền biến mất không thấy gì nữa. Cao Thiên Vương cắn răng, đi, điểm đủ binh mã, tiến về thiên ngục. Chúng tướng nghe vậy ngạc nhiên, Thiên Vương, chúng ta muốn nhúng tay. Cao Thiên Vương trầm mặc một chút, trong mắt hung quang lấp lóe, bây giờ tam giới hỗn loạn, chỉ có Huyền Thiên Tiên Đỉnh nhưng phải an ổn, như Hồn Thiên Tiêu Giao Đế Quân đạt được, chúng ta lại không ngày yên tĩnh. Ta đã đạt được nhai tí quân ấn, thì mời thiên điều phản kích, cùng lắm thì ly khai thiên đỉnh trốn vào minh giới. Nguyện đi theo Thiên Vương. Chúng tướng cắn răng, cùng nhau chặt tay. Trải qua hỗn loạn, mới biết bây giờ đáng ngưỡng mộ. 3 năm này, bọn hắn đã xem trước kia huyết nha thiên tôn xếp vào quân cờ đều hiểu rõ, lại lần nữa chỉnh đốn quân kỷ, sứ thiên đỉnh binh mã khôi phục vài tia nguyên khí. Như huyết nha thiên tôn cùng Khương Thiên Vương ra đây, chỉ sợ ngay lập tức sẽ thanh toán, lúc này lui lại chính là một con đường chết. Rất nhanh, chống quân oanh minh, vang tận mây xanh. Vô số thiên binh thiên tướng bày xuống quân trận, sát khí đằng đằng, phóng hướng thiên ngục. Thiên đình các điện tiên quan nhóm cũng là thấp thỏm lo âu. Bọn hắn hiểu rõ, bây giờ cuộc sống yên tĩnh cuối cùng cũng có một ngày sẽ kết thúc, lại không nghĩ rằng tới nhanh như vậy. Tư Lộc phủ bên trong, Chu Thiên Quân sắc mặt khó coi, lập tức hừ lạnh một tiếng, hóa thành hồng quang bay về phía thiên ngục. Chỉ có Cưu Sát điện bên trong, Trương Tự Nhiên trên người sát cơ lóe lên một cái rồi biến mất, lập tức liền nhíu mày, mang theo hoài nghi. Không phải Hồ Thiên, là ai? Mọi người khí thế bừng bừng, đi vào thiên ngục bên ngoài. Cao Thiên Vương cùng Chu Thiên Quân lẫn nhau xem xét, trong lòng phức tạp. Nguy nan thời khắc, mới hiện lộ ra lòng người. Vương Huyền vẫn luôn uốn tại thiên ngục trong, thiên đình các điện người vô thức né tránh, thậm chí ngày thường trò chuyện cũng tận lực không đề cập tới nơi đây. Là lo lắng, cũng không biết làm sao. Nhưng ai cũng hiểu rõ, Bắc Phương Huyền Thiên bây giờ an ổn, toàn bộ bái vị này khiêm tốn trấn ngục chân quân tính toán. Không sai, tính toán. Sau hồi tưởng, kẻ ngốc mới biết cho rằng đối phương là nhất thời xúc động, rõ ràng là thận trọng từng bước, tạo thành cục diện như vậy. Hòa Đức Tinh Quân cùng lão Long Già Mạc La còn tại chỗ. Mặt mũi tràn đầy giận mình, đầu óc trống rỗng. Cao Thiên Vương tiến lên trầm giọng dò hỏi, "Hòa Đức, là ai? Trấn ngục chân quân thế nhưng xảy ra chuyện?" Hòa Đức Tinh Quân miễn cưỡng ổn định tâm thần, là xảy ra chuyện, nhưng lại cùng chư vị suy nghĩ khác nhau. Dứt lời, đem chuyện đã xảy ra giảng thuật một phen. "Không thể nào!" Có người kêu lên, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin. Hòa Đức Tinh Quân thì cảm thán nói, "Đúng vậy à, bản vương thì không tin, chỉ biết hắn là bình tu thiên tài, chưa thành tựu kim tiên, liền có thể dẫn động đại đạo lò luyện, thiên địa đoán thể, lại không nghĩ rằng sẽ có hôm nay, hẳn là thật có đại đạo lọt mắt xanh người." Cao Thiên Vương trầm mặc một chút, trong mắt tinh quang bắn ra bốn phía, đối đồng dạng vẻ mặt khiếp sợ Chu Thiên Quân chắp tay nói, "Còn xin Chu Thiên Quân tụ tập các điện chủ chuyện, cộng đồng mô phòng chỉ." Chu Thiên Quân sững sờ, "Ngươi muốn làm gì?" Cao Thiên Vương nhìn về phía xa xa, cựu biên tinh hải náo nhiệt như vậy, hai đại thiên đỉnh xuất binh, đối phó ta Huyền Thiên Thiên Quan, há có thể để bọn hắn đạt được. Cựu biên tinh hải, tinh huy sáng chói như hạ. Nơi này không thiếu hộ tận chứa linh mạch phù không sơn, nhưng nhiều hơn nữa thì là tất cả lớn nhỏ linh khí hoàn toàn không có vấn thạch. Những thứ này vẫn thạch ngẫu nhiên đụng vào nhau, cũng căn cứ nào đó huyền diệu quy luật, dọc theo cố định phương hướng trôi đi. Ông, không gian chấn động, thất thải quang mang rực rỡ. Vẫn thạch trong, Vương Huyền thân ảnh lặng yên xuất hiện. Vạn Bảo Thành thành chủ lầu các xảy ra vấn đề, nhưng chúng quanh đại trận lại là hắn tự tay bố trí, tự nhiên ẩn giấu đi phá giới đại trận. Tất cả đại trận cũng không khởi động. Hắn ngẩng đầu nhìn quan sát, chỉ thấy đại trận bên ngoài đã toàn bộ là thiên đình binh mã, vô số phù không thuyền hình thành từng tòa quân doanh. Một bên sát khí ngút trời, canh kim chi khí hóa thành bạch hổ cùng đao thương kiếm kích phát tướng, tại quân doanh vùng trời chậm rãi tới lui. Chính là phương Tây Hạo Thiên Thiên Đình binh mã. Hạo Thiên Thiên Đình chuyên dùng canh kim chi khí, Thanh Hư Diệu Nguyên Đạo quân trận pháp tam giới thứ một, hai người tương hợp, không phải một cộng một đơn giản như vậy. Khác một bên, tự nhiên là Đông Bắc Biến Thiên Thiên Đình. Thần Long hộ pháp cùng thiên binh cùng trận, Phật quang cùng tinh sát đồng huy, khí tức biến hóa không chừng, lại toàn bộ bị huyễn trận chế lấp. Hai bên chỉ vây không công, bởi vậy cũng không dẫn động đại trận. Mà giờ khắc này Vạn Bảo Thành, hỗn loạn đã lắng lại. Không ít chỗ còn bốc lên khói đặc, quân bảo vệ thành không trung liệt trận, bốn phía tuần tra, trên đường phố không có mưa ai, không còn nghi ngờ gì nữa đã quân quản. Trong thành ánh lửa ngút trời, dường như liệt dương ngang trời. Vương Huyền nhận ra, đây là Thiên Cương Điện Càn Dương trận, nhìn tới chui vào trong thành cao thủ vẫn chưa chạy ra. Hắn cũng không đội vã hiện thân, mà là vận chuyển trúc long nhãn dò xét. Vì hắn thần nhãn, các loại trận pháp ảo giác như xem không có gì. Càn Dương trong trận buồn ngủ một tăng một đạo. Đạo nhân mang theo cái kia lục giáp phân thân, vì kim dây từng quấn quanh, đạo phủ trấn áp, ngăn cách thiên địa linh khí. Tăng nhân thì cầm trong tay bát mạnh, trung bất toàn khí tức ở bên trong không dừng lại dãy rủa, lại khó mà thoát khốn. Bọn hắn không kinh hoàng chút nào, môi khẽ nhúc nhích truyền âm, không biết tại nói gì đó. Đại trận bên ngoài, Tam Dương Tiên Vương sắc mặt tâm trầm, sắc cơ lấp lóe. Thấy hai bên lâm vào giằng co, Vương Huyền lại nhìn về phía ngoài trận. Hắn hiểu rõ, Hồn Thiên Tiêu Giao Đế quân giờ phút này định trốn ở nơi nào đó, chờ đợi hắn hiện thân. Nhưng hắn thân pháp bất phàm, Vương Huyền nhìn hồi lâu cũng không tìm thấy hắn hành tung. Bây giờ Vạn Bảo Thành, trong ngoài đều không đốn, đã lâm vào tử địa. Vương Huyền liệu định, chính mình hiện thân ngay mắt, Hồn Thiên Tiêu Giao Đế quân liền sẽ xuất hiện, đại quân cũng sẽ giết vào trong thành. Chương 622, Chân Quân Gia Thiên Ngục, kịch chiến Vạn Bảo Thành 2. Chương 622, Chân Quân Gia Thiên Ngục, kịch chiến Vạn Bảo Thành 2. Chẳng qua hắn dám đến, tự nhiên có phá cục kế sách. Tuần Thiên Quân bên ấy đã làm tốt xuất chiến chuẩn bị. Bây giờ vạn sự đều có, chỉ là thời cơ chưa tới. Đúng lúc này, Tam Thần Bảo Thụ bên trên, hỏa diễm lệnh bài đột nhiên điên cuồng lắc lư. Vương Huyền trong lòng hơi động, tâm thần chìm vào huyễn cảnh. Quả nhiên, chính là Hỏa Đức Tinh Quân. Hắn sát mặt lo lắng, mở miệng nói, "Người trẻ tuổi, ta biết ngươi đạo hạnh đột nhiên tăng mạnh, nhưng cũng không thể lỗ mãng. Sự việc đã nên đón chuyển cơ, Hồn Thiên Tiêu Giao Đế quân chính là mượn người khác lực lượng đoạt lại Bắc Phương Huyền Thiên, sau đó đánh vỡ cân đối. Thái Thượng Thanh Vi đạo quân cùng Thái Hư Âm Dương đạo quân nhận được tin tức, quyết định ra tay, Bắc Phương Huyền Thiên Thiên binh cũng sẽ tiến về trợ giúp. Đến lúc đó bên ta thế lớn, liền có thể bức hắn lui binh, ngươi lại không thể hiện thân, bằng không tất cả liền khó có thể vãn hồi." Vương Huyền nghe vậy, hơi chút bất ngờ. Thái Thượng Thanh Vi đạo quân cùng Thái Hư Âm Dương đạo quân ra tay, cũng không kỳ lạ, lần này mục tiêu cuối cùng nhất là bọn hắn, tự nhiên muốn ra tay phá hoại. Chỉ là không ngờ rằng, Huyền Thiên chúng tiên quan thì có lá gan này. Nhưng mà, Vương Huyền lại lắc đầu nói, "Chư vị hảo ý, tại hạ xin lĩnh tấm lòng, nhưng chỉ sợ Hồn Thiên tên kia không được." Hòa Đức Tinh Quân tưởng tượng liền biết nguyên nhân, vừa định quyết đủ, Vương Huyền cũng đã quan bế viễn cảnh rời khỏi. Ngoài ý muốn biệt quân, phá vỡ hai bên kế hoạch. Nếu hắn không có đoán sai, Hồn Thiên Tiêu Giao Đế quân muốn hiện thân. Vạn Bảo Thành bên trong một chỗ trong khách sạn, khách nhân khác mặt mũi tràn đầy lo lắng, run lẩy bẩy. Chỉ có phía trước cửa sổ ngồi mũ rộng mình khách, thành hơi tự tại uống rượu, sau đó lắc đầu thở dài, bản tọa kỳ thực lười nhác giết người. Đáng tiếc. Vâng. Vừa dứt lời, tất cả mọi người liền mắt tối sầm lại. Vương Huyền ngẩng đầu, chỉ thấy trong thành một đạo rộng lớn kiếm quang phóng lên tận trời, trong chốc lát ánh sáng tứ phương, như húc nhật cao thăng. Chính là Hồn Thiên Tiêu Giao Đế Quân. Khác nhau di vãng, hắn giờ phút này không hề cố kỵ, tùy ý tản ra hư cảnh chi uy, cả phiến thiên địa đều rất giống bị hắn khống chế. Ngay cả linh khí lưu chuyển đều mang sắc bén tâm ý hắn chỗ khách sạn khu vực, giờ phút này đã toàn bộ hóa thành một biển. Trong thành bất kể phàm tục tu sĩ hay là đắc đạo chân tiên, giờ phút này chỉ là hút vào một luồng linh khí, liền cảm giác vạn tiễn xuyên tâm, trong miệng liền phun máu tươi. A, đế quân tha mạng, còn xin thả ta và rời khỏi. Chuyện không liên quan đến ta. Lúc này liền có không ít cao thủ phi thân mà ra, vì trên mặt đất liên tục lễ bái cầu xin tha thứ. Bọn hắn căn bản không rõ ràng có chuyện gì vậy. Mà trong Vạn Bảo Thành Ngưng, Tam Dương Thiên Vương sắc mặt một nháy mắt trở nên âm trầm, đầy mắt sắc cơ, gắt gao nhìn chằm chằm Hôn Thiên Tiêu Giao Đế Quân. Minh phủ chi chiến, nghìn vạn lần quân sĩ thành công làm tế phẩm. Một tay bồi dưỡng Thiên Cương Điện, càng là hơn tổn thất nặng nề. Mặc dù không người cười lời nói, nhưng làm chủ soái hắn, mỗi ngày đều bị này tâm ma bối rối. Nếu không phải đại chiến về sau, Hôn Thiên Tiêu Giao Đế Quân liền không biết tung tích, hắn đã sớm độc thân tới cửa báo thủ. Càn Dương đại trận bên trong, Càn Khôn đại tiên cùng Đại Bằng Kim Sĩ Phật liếc nhìn nhau, trong lòng biết tình huống có biến. Bọn hắn thì không nóng nảy, mà là mặt mỉm cười quên, Tam Dương Thiên Vương, dưới mắt Thiên Đình vây thành, đế quân hiện thân, đã là tình thế chắc chắn phải chết. Chúng ta muốn chém giết chẳng qua là Bắc Phương Huyền Thiên trấn ngục chân quân, việc này không có quan hệ gì với ngươi, sớm tối lui đi. Ha ha ha. Bọn hắn nói chưa dứt lời, Tam Dương Thiên Vương nghe xong, lại là thoải mái cười to, nguyên lai thành chủ là trấn ngục chân quân, bản vương luôn luôn tự cao tự đại, chỉ có người này, nguyện xưng thứ nhất âm thanh anh hùng. Dứt lời, ánh mắt trong nháy mắt trở nên bén nhọn, chư quân, có thể nguyện cùng ta chịu chết. Giết giết giết. Quân bảo vệ thành cấu thành rất đơn giản, trừ ra Thiên Cương Điện, toàn bộ là Cửu Thiên hỗn loạn về sau, thoát đi Thiên Đình lão binh. Bọn hắn phần lớn trải qua Minh phủ chi chiến, sau đó lại trải qua ác mộng sống trong cảnh đảo vòng, khổ không thể tả. Hận nhất người liền ở trước mắt, phẫn nộ thì lấn át sợ hãi. Không trung Hồn Thiên Tiêu Giao Đế Quân nhàn nhạt thoáng nhìn. Hồn nào? Vừa dứt lời, kiếm quang liền tràn ngập thương cung. Nhất Dương Thủy, lưỡng nghi điểm. Tam Dương Thiên Vương cũng là không chút nào yếu thế, chỉ huy quân trận, lại hư không tiếp dẫn Thái Dương chân hỏa, hướng về kiếm quang bay thẳng mà đi. Oanh! Cùng với một tiếng khủng bố vang minh, Tam Dương Thiên Vương liên tiếp lui về phía sau, quân trận cùng theo đó tán loạn. Hắn là chính thống binh tu, nếu ban đầu Thiên Cương Điện dưới trướng nghìn vạn lần binh mã vẫn còn, hội tụ chúng nhân chi lực, căn bản không sợ Hồn Thiên Tiêu Giao Đế Quân. Cũng đúng thế thật, Tam Dương Thiên Vương hối hận chỗ. Như chính mình lúc trước không vì đại năng uy danh chấn nhiếp, làm sao nhường kia nghìn vạn lần dưới trướng tìm cái chết vô nghĩa? Nghĩ được như vậy, hắn đã nổi giận đùng đùng, gắng gượng nuốt xuống trong miệng kim huyết, trong tay đột nhiên xuất hiện một viên kim ô ngọc bội. Cùng lúc đó, Hồn Thiên Tiêu Giao Đế Quân lạnh lùng âm thanh thì vang vọng tinh không, nhìn tới con vật nhỏ kia không dám đến, nếu như thế, hôm nay liền diệt thành này, sau đó hủy hắn dòng dõi, giết hắn chí thân. Có ai hôm nay còn sống, liền giúp ta truyền câu nói, vạn năm thời gian, bản tọa có thể chậm rãi chơi, cuối cùng sẽ có một ngày, muốn hắn chạy tới cầu ta giết. Dứt lời, liền muốn động thủ. Tam Dương Thiên Vương thì cắn răng, muốn đem kim ô ngọc bội bóp nát. Nhưng vào lúc này, ngoài thành truyền tới một âm thanh trong trẻo, không cần người khác truyền lời, ta đã tới. Quân bảo vệ thành các tiên binh sôi nổi ngẩng đầu, chỉ thấy ngoài thành vẫn thạch hải bên trên, một thân ảnh đạp trên tinh quang mà đến, huyền y đại bảo, ngân giáp ngọc quan, cầm trong tay trường thương, thân hình thẳng. Ha ha ha. Hồn Thiên Tiêu Giao Đế Quân thì có chút ngoài ý muốn, thoải mái cười nói, Càn Khôn tiểu tử kia nói ngươi là hạng người lỗ mãng, kế này tất thành, không muốn quả là cái kẻ ngu. Kẻ ngốc. Vương Huyền cười nhạt một tiếng, bị ta này kẻ ngốc bức đến trốn chui trốn lủi, ngươi lại là cái thá gì? Không giống nhau Hồn Thiên Tiêu Giao Đế Quân nổi giận, Vương Huyền liền trường thương lắc một cái, đột nhiên giận dữ hét, ngươi này tam giới tà ma, thiên đình nghi phạm, bản tọa tới trước đối bắt, có dám đánh một trận? Lời này vừa nói ra, tất cả tinh hải đều có chút tiến tĩnh. Thành nội, ngoài thành, theo Càn Khôn đại tiên đến Đại Bằng Kim Sĩ Phật, theo vây ở nơi đây thương hành, đến xa xa hai đại thiên đình bình tướng đều có chút ngốc trệ. Ngay cả Tam Dương Thiên Vương thì cảm giác chính mình nghe lầm, trong lòng không hiểu có chút hoài nghi, hẳn là người này thật là khờ tử. Hồn Thiên Tiêu Giao Đế Quân cũng là sững sờ, sau đó có hơi lay đầu, hết rồi hứng thú, nhàm chán. Vừa dứt lời, trong hư không liền xuất hiện từng đạo kiếm quang. Hắn đã khống chế này phương thiên địa linh khí, thân hình không động, chỉ là một cái ý niệm trong đầu, khủng bố kiếm khí liền đã ngưng tụ thành trận. Rộng lớn kiếm quang giống liên hoa, đem Vương Huyền bao bao ở trong đó, nhanh chóng co vào, vạn trượng như núi, ngay cả hư không đều rất giống bị dừng được phá thành mảnh nhỏ. Tam Dương Thiên Vương sau khi thấy, ánh mắt thảm đạm. Trung quanh thành phòng các thiên binh cũng là cắn răng nghiến lợi. Tam giới trước đó tuy có trật tự, nhưng cũng chung quy là cá lớn nuốt cá bé, bây giờ cường giả phá hoại trật tự, kẻ yếu vung đao dường như châu chấu đá xe. Anh dũng biến thành chê cười, một loại cảm giác bất lực từ tất cả mọi người trong lòng dâng lên, chỉ cảm thấy đau buồn phẫn nộ lẫn lộn. Chỉ có Hồn Thiên Tiêu Giao Đế Quân, sắc mặt dần dần ngưng trọng. Phốc phốc. Chỉ thấy kia đầy trời kiếm quang trong, rũa ra tuyết trắng đầu đường, đột nhiên lắc một cái, đầy trời kiếm quang liền ầm vang nổ tung. Tam Dương Thiên Vương đột nhiên động thần, ánh mắt khó có thể tin. Kiếm quang tiêu tán, Vương Huyền cầm súng mà đứng, sắc mặt bình tĩnh, liên ý áo cũng không vỡ vụn. Hồn Thiên Tiêu Giao Đế Quân chậm rãi bay về phía ngoài thành, âm thanh lạnh lùng nói, chẳng thể trách dám tính toán bản tọa, nguyên lai đã là Kim Tiên đỉnh phong, chạm đến hư cảnh, làm cái thiên tôn thì dư giả. Nhưng thiên tôn, sao lại không phải sâu kiến? Dứt lời, thân hình trong nháy mắt biến mất. Và anh, tinh hải trong, kiếm quang đột nhiên nổ tung. Mọi người ngẩng đầu quan sát, chỉ thấy ngân bạch hai đạo hồng quang gào thét va chạm, nhanh đến mức không nhìn thấy thân ảnh. Mỗi một kích cũng dẫn tới vân thạch hải cuồn cuộn. Tinh sát kiếm quang giao thoa, các thiên binh chỉ cảm thấy trong thai mình, cẩn thận quan sát, liền cảm giác trước mặt một mảnh bạch mang, phiền muộn rụng nôn. Đạo vận tranh chấp, chớ có nhìn xem. Tam Dương Thiên Vương khiển trách một câu, sau đó đột nhiên quay đầu, nhìn thấy muốn rời khỏi Càn Khôn Đại Tiên cùng Đại Bằng Kim Sĩ Phật, lúc này hóa thành liệt dương ngang trời, ngăn lại đường đi. Thành nội ngoại thành, triệt để loạn thành một bầy. Tam Dương Thiên Vương không hổ là đã từng tam giới quân đoàn thứ nhất nguyên soái, lấy một địch hai thì không rơi xuống hạ phong. Cái khác thiên binh thì tại phó soái Tiêu Nguyên chỉ huy dưới, lại lần nữa ngưng tụ Càn Dương chiến trận, đem một tăng một đạo vây quanh. Càn Khôn Đại Tiên có chút nhớ nhác, Tam Dương, ngươi không biết số trời, hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ. Số trời. Tam Dương Thiên Vương nổi giận nói, các ngươi không xứng. Thành nội đánh cho náo nhiệt, ngoài thành càng là hơn tràn ngập sát cơ tinh hải. Hồn Thiên Tiêu Giao Đế quân kiếm quang hừng hực, những nơi đi qua vạn vật câu diện, Vương Huyền rõ ràng rơi vào hạ phong. Cú may diệt thần thương ngang ngược, cùng kiếm quang va chạm không chút nào bị hao tổn. Nhưng Hồn Thiên Tiêu Giao Đế quân thân pháp có 102 tầng giới, há lại bình thường. Vương Huyền vận chuyển trúc long nhãn, trung quanh thời gian chậm gần như ngưng kết, cũng chỉ có thể nhìn thấy một đạo bóng trắng tả hữu lấp lóe, miễn cưỡng chặn đường. Thật tình không biết, Hồn Thiên Tiêu Giao Đế quân thì âm thầm giật mình. Tam Dương Tiên Vương đồng dạng là binh tu kim tiên đỉnh phong, nhưng cũng ngăn không được hắn kiếm quang. Mà trước mặt Vương Huyền, thần binh chi khu ngang ngược đã vượt xa lẽ thường, tốc độ có thể đuổi theo chính mình. Cùng lúc đó, bên ngoài thiên binh thì nhận được mệnh lệnh bắt đầu tiến công, tinh sát như biển, Phật quang trùng thiên, hướng về Vạn Bảo Thành lan tràn mà đến. Chương 623, Tinh Hải Sát Cơ Thịnh, Phá Quân Lây bắt đầu. Chương 623, Tinh Hải Sát Cơ Thịnh, Phá Quân Lây bắt đầu. Ông hai đại thiên đỉnh quân đội công thành, lúc này dẫn phát đại trận. Trong hư không anh minh không ngừng, từng tòa cỡ nhỏ phù không sơn đột nhiên hiện hiện, phía trên đều có bảy trận pháp tế đàn, tiếp dẫn cựu thiên tinh sát, ngân quang sáng chói. Vườn quanh Vạn Bảo Thành có 365 tọa phù không sơn, mỗi tọa chung quanh lại có ngang nhau số lượng vẫn thạch lượn vòng. Bởi vậy trận pháp khởi động nháy mắt, tựa như quần tinh bốc lên, ngân hà vờn quanh, đẹp không sao tả xiết. Nhưng mà càng mỹ lệ hơn liền càng nguy hiểm. Tòa đại trận này thoát thai từ càn nguyên cổ trận, há lại bình thường. 3 năm qua thế lực đối địch thường xuyên thăm dò, không có một lần có thể tới gần Vạn Bảo Thành. Thiên đình liên quân các tướng lĩnh thì hơi kinh ngạc. Bọn hắn nhìn ra được, những thứ này phù không sơn cùng vẫn thạch chỉ là bình thường chất liệu, dùng trận pháp tế đàn tiếp dẫn tinh quang tối luyện mới có thể biến thành trận pháp căn cơ. Nhưng hắn thối luyện cũng quá mức cường hãn. Tinh quang bắn ra bốn phía, sát cơ hừng hực, đã không kém gì thiên đình pháp khí, cũng không biết hao phí bao nhiêu thời gian. Lẽ nào là tại chỗ khác luyện thành? Ý nghĩ này chỉ là một cái thoáng mà qua, thiên đình chúng tướng nhóm liền bắt đầu chuyên tâm phá trận. Từng viên một vẫn thạch bước lên gào thét, tất cả không gian đều rất giống bị đọc lại, cửu thiên tinh sát hóa thành mưa tên, sắp vào xâm người bao phủ. Nhưng mà hiệu quả lại giống như hai đại thiên đình thiên binh liệt trận tiến lên, lại luôn có thể tìm thấy đại trận suy yếu chỗ. Canh kim kiếm quang bắn ra bốn phía, Phật quang phổ chiếu, đem ven đường vẫn thạch cùng phủ không sơn đánh nát. Rốt cuộc bọn hắn nhân số đông đảo, thực lực xa so với Tinh Hải đạo phỉ cường hãn, Thanh Hư Diệu Nguyên đạo quân nhất mạch lại am hiểu trận pháp, công phá đại trận chỉ là vấn đề thời gian. Vạn Bảo Thành cùng trời, Tam Dương Thiên Vương đã lại lần nữa đem một tăng một đạo vây khốn, nhìn về phía ngoài thành, song mi nhíu chặt. Hắn hiểu rõ, trận pháp này uy lực tuyệt không chỉ như vậy. Với lại hắn tác dụng lớn nhất là hiểm hộ Vương Huyền dưới trướng chi kia thần bí quân đội. Nhưng Vương Huyền bây giờ, căn bản đẳng không xuất thủ tới. Không sai, cho dù ai đều có thể nhìn ra, Vương Huyền ở vào hạ phong. Hỗn Thiên Tiêu Giao Đế quân tốc độ đã nhanh đến cực hạn. Cho dù Tam Dương Thiên Vương cũng chỉ có thể nhìn thấy một mảnh bóng trắng đem Vương Huyền vây quanh, kiếm quang hừng hực, tiếng oanh minh đã nối thành một mảnh. Vương Huyền đã không còn sức đánh trả, chỉ có thể đứng tại chỗ, bằng vào bản năng dùng diệt thần thương ngăn cản, hai tay đã xuất hiện giống mạng nhện vết dạng. Tựa như cả phiến tiên địa hóa thành lò luyện, sử dụng kiếm quang hỏa diễm đưa hắn luyện hóa. Bị thua bỏ mình, chỉ là vấn đề thời gian. Hỗn Thiên Tiêu Giao Đế quân trên mặt cũng có chút không nhịn được. Đối phương mặc dù che giấu tu vi, nhưng rốt cuộc còn chưa chạm đến hư cảnh, trước mắt bao người, còn chưa đem nó chém giết. Một tam giới yếu nhất đại năng tên tuổi, sau trận chiến này sợ là sẽ phải bị chụp tại trên đầu. Chiến trường dường như hiện ra nghiêng về một bên cục diện này. Chỉ có Vương Huyền, ánh mắt càng phát ra lạnh băng. Ông. Đúng lúc này, giữa thiên địa vang lên một loại cổ quái âm thanh, tựa như kèn lệnh tại tinh không thổi lên. Cùng lúc đó, một mảnh tinh quang hải dương từ tây hướng đông gào thét mà đến, rất nhanh liền tràn ngập cả phiến thiên địa. Tinh thần tuần hành. Hai bên thiên đỉnh tướng lĩnh giật mình kinh ngạc. Bọn hắn phụ mệnh tới trước, chỉ là giúp Hỗn Thiên Tiêu Giao Đế quân tạo thế, đối thủ lại chỉ là một tòa tiểu tinh thành, căn bản không có để ở trong lòng. Chỉ coi là một lần hành quân diễn luyện, huống hồ tạm thời điều động, trước khi chiến đấu tình báo cũng không thu thập. Ai có thể nghĩ tới một tòa tinh thành, dám kiến tạo tại tinh thần tuần hành con đường phía trên, này không thuần túy là tự tìm phiền phức sao? Đọc sách nhắm mắt, không nên nhìn. Trong lòng bọn họ mặc dù hoài nghi, nhưng động tác lại không chậm. Tinh thần tuần hành là đại đạo hiển hóa, đạo hạnh cao thâm người quan sát nhưng có linh ngộ, nhưng tu sĩ tầm thường có thể nhịn không nổi. Với lại cùng Bắc Phương Thiên Đình thiên binh giống nhau, tam giới đại chiến thời lão binh còn thừa không có mấy, đều là không đến 100 năm tân binh đạt tử. Mặc dù kịp thời nhắc nhở, nhưng vẫn còn có chút trễ. Không ít tân binh ngốc ngơ ngác nhìn lên bầu trời, bị này rộng rãi cảnh tượng mê hoặc tâm thần, hai mắt hóa thành màu trắng bạc, sau đó miệng phun máu tươi kêu thảm ngã lăn xuống đất. Phiền phức còn không chỉ như vậy. Những tướng lãnh kia kinh hãi phát hiện, trung quanh phủ Không Sơn cùng Vân Thạch đang điên cuồng tụ lại tinh huy, uy lực đột nhiên tăng lên mấy lần. Không gian một mảnh ngân mang, oanh minh chấn động. Tựa như đi thuyền tại nội hải cuồng đảo trong, từng chiếc phủ không thuyền trên dưới sóc này, quân trận cũng theo đó tán loạn. Ầm ầm. Lúc này liền có 10 vài chiếc thuyền con bị tinh sát mưa tên bao phủ, trong nháy mắt hóa thành mảnh vỡ. Hạo Thiên cùng Biến Tiên Tiên Minh lần đầu xuất hiện thương vong. Ma Vương Huyền trong mắt chợt tinh mang đại thịnh. Hắn các loại chính là cái này cơ hội. Nguyên bản là muốn nhờ tinh thần tuần hành chi thiên lúc, nhưng cái khác thiên đỉnh ra tay, tuy là giúp đỡ, lại cũng làm rối loạn kế hoạch của hắn. Nếu không phải như thế, hắn mới sẽ không cùng Hỗn Thiên Tiêu Giao Đế quân chọi cứng. Tránh ra. Vương Huyền đột nhiên gầm lên giận dữ, ngăn chung quanh kiếm quang, hóa thành lưu tinh phóng lên tận trời. Chạy không được. Hỗn Thiên Tiêu Giao Đế quân hừ lạnh một tiếng, theo sát phía sau. Tốc độ bọn họ nhanh chóng, nhảy lên chỗ càng cao hơn, vừa vận đụng tới chạm mặt tới tinh thần tuần hành đội ngũ. Hỗn Thiên Tiêu Giao Đế quân nhíu mày, muốn lui lại. Va chạm tinh thần tuần hành, tất dẫn phát đại đạo phản kích. Bị Vương Huyền hố qua một lần về sau, hắn mặc dù trên mặt sao cũng được, nhưng trong lòng kỳ thực đã có chút ít bóng tối. Kẻ này vô sỉ, còn muốn lập lại chiêu cũ. Ai ngờ Vương Huyền lại cười hắc hắc, lộ ra sừng sững bạch nha, "Đế quân, đi được sao?" "Vâng." Sau lưng hắn, sớm đã chuẩn bị xong đàn thành hư ảnh đột nhiên xuất hiện, bên ngoài quần tinh nhanh chóng xoay tròn. Trong một chớp mắt, mấy ngàn tinh thần liền vờn quanh thương cung. Những ngôi sao này đều là thuần túy ba thần thần hỏa ngưng tụ, mới vừa xuất hiện liền trong nháy mắt bị lớn. Nóng bỏng thái dương chân hỏa, trong suốt thái âm chân hỏa, sáng chói tinh sát kiếm hỏa, hóa thành từng viên một đại tinh xoay tròn. Điều trùng tiểu kỹ. Hỗn Thiên Tiêu Giao Đế quân kiếm quang gào thét mà ra. Cản ở trên đường mười mấy quả sát khí tinh thần lúc này nổ tung. Nhưng mà, đây chỉ là bắt đầu. Ba động khủng bố tựa như dẫn phát hải khiếu, vô số ngôi sao lưu chuyển, đem mảnh không gian này triệt để phủ kín. Càn Nguyên đại trận. Hỗn Thiên Tiêu Giao Đế quân sắc mặt khó coi. Những vật này còn không đả thương được hắn, hao tổn chút thời gian cũng có thể rời khỏi, nhưng hết lần này tới lần khác bây giờ hết rồi thời gian. Cùng lúc đó, tinh thần đội ngũ thì gào thét mà tới. Hỗn Thiên Tiêu Giao Đế quân đột nhiên quay người, ánh mắt lạnh băng. Tại Thiên Đình lúc, trước mặt tiểu tử này chiếm cứ thiên ngục địa lợi, tương đương với sân nhà tác chiến, mới có thể thành công. Mà bây giờ, đầu tiên xuất thủ là đối phương. Tinh thần muốn công kích, mục tiêu thì không phải mình. Chương này còn chưa có kết thúc, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp. Chương 624, chiến hậu có thừa 3, thiên ngục luyện thần thường, 1, chương 624, chiến hậu có thừa 3, thiên ngục luyện thần thường, 1, tinh hải bên trong hoàn toàn yên tĩnh. Tất cả mọi người nhìn lên bầu trời, hoặc ngốc trệ, hoặc rung động, hoặc kích động, trong đầu trống rỗng. Rất nhiều năm sau, bọn hắn cũng không quên được trước mặt chẳng cảnh. Hoành hành tam giới, uy danh ngang qua cổ kim đại năng, bị người dùng thường giống như chó chết trọn, huyết vẩy tinh không. Tại đại thiên thế giới bách tính trong mắt, thần Phật khắp nơi trên đất. Nhưng ở tam giới tu sĩ trong mắt, bọn hắn chẳng qua cầu đạo người, những này sống vài vạn năm, dấu ở lịch sử phía sau đại năng, mới thật sự là thần. Mà bây giờ, thần cũng bị giết. Trước khi chết, còn bị người đuổi nhìn như chó ẩn nút. Vạn bảo thành bên trong, Tam Dương Thiên Vương tối trước lấy lại tinh thần, bay lên trời, một tiếng phẫn nộ quát, chán quá thay. Một tiếng này, tràn ngập đau buồn phẫn nộ cùng phát tiết. Minh phủ chi chiến, hàng tỷ thiên binh biến thành xúc vật tế phẩm. Thiên đình đồng nghiệp trong, những kia đại năng đệ tử trước đó nhận được tin tức, sôi nổi trốn ở một bên, chỉ có hắn này không nơi nương tựa binh tiên thiên vương trùng phong phía trước. Chiến tranh qua đi, còn lại thủ hạ cũng không trách cứ. Rốt cuộc những kia là đại năng, cao cao tại thượng, giấu ở trong hắc vụ, giống như thần tồn tại. Hắn thì biểu hiện được rất bình tĩnh, vì tam giới loạn tượng đã hiện, còn muốn chống lên một phương thiên địa, bảo hộ thủ hạ tướng sĩ. Nhưng mà mỗi khi gặp trời tối người yên, hàng tỷ oan hồn không giờ khắc nào không tại tra tấn hắn. Binh gia làm soái, tự tay chôn vùi binh sĩ, có thể xưng cả đời sỉ nhục. Tận mắt thấy cựu địch tử vong, cuối cùng xả được cơn giận. Thực tế độc thủ cũng là binh gia thiên kiêu. Chán quá thay, giết đến tốt. Yên tĩnh bị đánh phá, vô số quân sĩ điên cuồng gào thét. Tuần Thiên quân tướng sĩ làm chủ soái kiêu ngạo, quân bảo vệ thành thiên binh quá đáng hướng oán khí hô to, mỗi người cũng lâm vào điên cuồng. Vạn bảo thành bên trong cũng là sôi trào khắp trốn. Tam giới đại loạn, bọn hắn hoặc là mỗi cái tiên thành phú thương, hoặc là cựu đại thiên đình tiên lại, gia tộc gặp rủi ro, thân nhân chết thảm, bất đắc dĩ lưu lạc đến tận đây. Đều biết phía sau màn hắc thủ là ai, nhưng ai cũng không dám nói. Trước mặt chẳng cảnh, sao có thể không cho bọn hắn sôi trào? Tất nhiên, cũng không ít trong lòng người lo lắng. Cử động lần này có thể xương xuyên phá rồi thiên, tam giới nhất định bởi vậy chấn động, tương lai sẽ phát sinh cái gì, không ai dám tưởng tượng tình không phía trên, Vương Huyền cũng không để ý tới phía dưới bên áo. Hắn lông mày ngưng trọng, tam thần chân hỏa điên cuồng tràn vào diện thần thương, theo mũi thương gào thét mà ra. Tam giới đại năng, hỗn nguyên hư cảnh, gần như bất tử bất diệt, đây thiên ma còn khó dây hơn, há lại dễ dàng như vậy giết chết. Hắn có thể cảm giác được, Hỗn Thiên Tiêu Giao Đế quân dập nát thân thể phun lên một cỗ sức sống, còn đang ở không dừng lại tu bổ nhục thân. Nhất là đối phương thần hồn, cho dù bị diệt thần thương xoắn thành nát bấy, thì tại vì nào đó quỷ dị cách thức tụ lại, dường như muốn trọng sinh. Thật phiền phức Vương Huyền cắn răng, tự hỏi đối sách. Hắn muốn là muốn mượn Bắc Thần Đế quân lực lượng, tương đương với dùng đại đạo đem nó ma diệt, không có nghĩ tới tên này dùng đạo thiên tượng thần tránh thoát một kiếp. Diệt thần thương cũng có thể đem nó thần hồn nhục thân ma diệt, thậm chí thôn phệ linh vận sau đó, tất nhiên uy lực đại tăng. Nhưng Hỗn Nguyên hư cảnh quá mức cường hãn, diệt thần thương một lát không nuốt vào được, cũng khó có thể tiêu hóa. Trước hết đem nó trấn áp, Vương Huyền trong đầu linh quang lóe lên, chợt nhớ tới cái địa phương. Hắn cúi đầu nhìn về phía dưới, đối Tam Dương Thiên Vương trầm giọng nói, "Lão hữu, ta có chuyện quan trọng nên rời đi trước, nơi đây phải làm phiền cho ngươi." Trải qua trận này, hắn đã nhìn ra Tam Dương Thiên Vương lập trường, bởi vậy thì không khách sáo. Tam Dương Thiên Vương nhìn thấy Hỗn Thiên Tiêu Giao Đế Quân thi thể, trong lòng biết có chuyện gì vậy, sắc mặt ngưng trọng chắp tay nói, "Chân quân cẩn thận." Sau đó Vương Huyền lại a lệnh nói, "Tuần Thiên Quân, thu binh hồi doanh. Trận chiến này còn đắc tội rồi hai vị đại năng, sự việc không rõ rồi trước, hay là tạm thời đợi tại địa hoàng thế giới bi diệu." Cùng với lít nha lít nhít dâng lên thất thải huyền quang, bất kể Tuần Thiên Quân hay là Vương Huyền, cũng biến mất không thấy gì nữa. Này phiến tinh hải lại khôi phục rồi yên tĩnh. Nhưng mà, chấn động vừa mới bắt đầu. Vạn Bảo Thành bên trong, không chỉ có đến làm ăn tinh hải du thường, còn có mỗi cái tinh thành thám tử. Thông tin dường như cùng một thời gian truyền ra ngoài. Hai đại thiên đỉnh tổn thất nặng nề. Hỗn Thiên Tiêu Giao Đế Quân huyết vậy tinh không. Nghe được thông tin các phương tinh thành thành chủ, quả thực nan dĩ tương tín lỗ thai của mình, liên tục xác nhận về sau, mỗi cái đứng chết chân tại chỗ. Bọn hắn có kinh ngạc, có mừng như điên, có còn đang ở mưu đồ cướp bóc Vạn Bảo Thành, giờ phút này càng là hơn trong lòng nghĩ mà sợ. Mà tin tức này còn đang ở vì tốc độ nhanh hơn chuyển hướng tam giới cửu viên tinh hải biên cương. Sát quang gào thét, thương khung oanh minh. Biến Thiên cùng Hạo Thiên Thiên Đình bại quân, cuối cùng vẫn là không có tránh được tử kiếp. Bọn hắn phá giới đại trận đã hư hao, bất đắc dĩ đành phải bay vào vũ trụ, trở về riêng phần mình thiên đình. Trên đường trở về, vừa vặn gặp được tới trước trợ giúp Nam Phương Viêm Thiên cùng Đông Nam Dương Thiên Thiên Đình đại quân. Đây là Thái Thượng Thanh Vi đạo quân cùng Thái Hư Âm Dương đạo quân dưới trướng, bọn hắn tại trung ương quân thiên sớm đã kết xuống tử thủ, sao lại bỏ lỡ đánh chó mù đường cơ hội? Một phen sát phạt, có người bỏ mình đạo tiêu, có người tan vỡ đầu hàng. Xa xa, Bắc Phương Huyền Thiên đại quân thì đã đuổi tới. Cao Thiên Vương tự mình xuất lĩnh, thờ ơ lạnh nhạt. "Thiên Vương, đã xảy ra chuyện gì?" "Chó căn chó mà thôi, chớ có lẫn vào. Trên đường gặp địch nhân bại quân, đại cát hiện ra vậy. Hẳn là bên kia khốn cục đã cởi ra. Đi thôi, nhanh chóng chạy tới Vạn Bảo Thành." Cao Thiên Vương ra lệnh một tiếng, Bắc Phương Huyền Thiên đại quân liền muốn đường vòng mà đi, bước vào Cửu Viên tinh hải. Đúng lúc này, một đạo hồng quang từ Nam Phương Viêm Thiên trong đại quân gào thét mà đến, hiện ra thân hình. Hắn da trắng dường như dương chi ngọc, thân mang màu đen thái cực đạo bào, rõ ràng là Thái Hư giáo trưởng giáo đệ tử Sung Vô Cực. Sung Vô Cực phất trần hất lên, cất cao giọng nói, "Cao Thiên Vương nhưng là muốn tiến về Vạn Bảo Thành, ngược lại cũng không cần sốt ruột." Cao Thiên Vương ánh mắt lạnh lùng, "Sung đạo hữu lời nói ý gì?" Hắn tất nhiên biết nhau người này, Vương Huyền mới lên Thiên Đình dựng danh, chính là mợ tụ bảo các chi uy, cùng đấu bộ Ngọc Thiên Vương kết thù kết toán. Sung Vô Cực thì trộn lẫn rồi một tay, đem bảo quang đại tiên vây khốn. Mặc dù mục đích giống nhau, nhưng là địch hay bạn còn không xác định. Sung Vô Cực trong mắt lóe lên một tia phức tạp, mỉm cười nói, "Cao Thiên Vương còn chưa thu được thông tin sao? Hai đại tiên đỉnh binh bại Vạn Bảo Thành, ngay cả Hỗn Thiên Tiêu Giao Đế Quân cũng bị trấn ngục chân quân chỗ chém." "Cái gì?" Cao Thiên Vương đầu góc trống rỗng. "Không thể nào." Chu Thiên Quân đồng dạng khó có thể tin. Hòa Đức Tinh Quân run giọng nói, "Vô Vọng Tiên Tôn tự mình truyền tin báo cho biết, hắn đã là ta Hôn Nguyên giáo phó giáo chủ, không cần lựa gạt." "Cái này, này." Chu Thiên Quân trong lòng bối rối, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, ngoại nhân không rõ ràng, ta còn không biết sao, trấn ngục chân quân tu hành mới bao lâu thời gian, cho dù đạo hạnh tiến nhanh, cũng không có khả năng chém giết đại năng. Nói xong, trong mắt tràn đầy suy tư, việc này có kỳ quặc, không phải là có cái khác đại năng âm thầm ra tay, nhường tiểu tử kia có nổi. Rốt cuộc này Hỗn Thiên Tiêu Giao Đế Quân phía sau là Minh Vương, cái khác đại năng thì không muốn đắc tội hai người thân ở thiên ngục bên ngoài. Đúng lúc này, bên trong dâng lên thất thải huyền quang. Hòa Đức Tinh Quân trầm giọng nói, "Tiểu tử kia nên quay về rồi, chúng ta hỏi một chút." Vừa dứt lời, chỉ thấy Vương Huyền phá giới trở về, khiêng trường thương, chọn một cô thi thể, cũng không nói hoài tới cùng hai người nói chuyện, vọt thẳng hướng thiên ngục đệ tam tầng. Chu Thiên Quân run giọng nói, "Đó là Hỗn Thiên Tiêu Giao Đế Quân thi thể." Hòa Đức Tinh Quân, Vương Huyền tất nhiên là không biết hai người suy nghĩ, chọn Hỗn Thiên Tiêu Giao Đế Quân thi thể, trong nháy mắt liền tới đến thiên ngục đệ tam tầng. Nơi này vẫn như cũng là như thế, từng tòa mộ mạ dạng lao phòng, trấn áp thái cổ năm tháng trước khủng bố. Tại Vương Huyền trong lòng, nơi đây thần bí, không thua kém Thiên Đình Đông Đảo nội tình thần khí. Bên trong đồ chơi, hư hư thực thực tiên ma trong tiên tiên thần chi, đắp lên cổ đại năng trấn áp ở đây, tiểu liên tiên tôn thì không muốn tới trước, chỉ có mượn nhờ nơi đây đại trận mới có thể trấn áp đại năng. Chết để khống chế thiên ngục về sau, Vương Huyền không chỉ thường xuyên thăm dò tình đấu mâu thụ, đúng này thiên ngục đệ tam tầng thì chưa thả qua. Mượn nhờ mâu thụ sợi dễ, hắn đã vòng qua mộ mạ đại trận không gian, nhìn xem đến bên trong trấn áp tất cả thủ phạm. Phần lớn kỳ quái, hình tượng đáng sợ, có chút khó có thể lý giải được, thậm chí chỉ là một đoàn hắc quang. Những thứ này tiên tiên ma thần cũng không biết bị trấn áp rồi bao lâu, đại bộ phận mê man, giống như vật chết, có chút càng là hơn như nến tàn trong gió, bị thời gian ma diệt, chỉ còn lại có một đoàn quỷ dị đạo vận. Diệt thần thương cực kỳ hung tàn, có thể hấp thụ tiên tiên đạo vận, trung thổ cấm địa bên trong cổ quái đồ chơi dường như đều bị hắn thôn phệ, hóa thành thuần túy nhất bản nguyên sắc cơ. Trong đó không thiếu các loại nhập ma vật. Vương Huyền từng động qua tâm nghĩ, đem này tầng thứ ba ngục bên trong ra hỏa, xem như con mồi, nuôi nấng diệt thần thương. Chẳng qua còn có lo nghĩ, chậm chạp không có động thủ. Dưới mắt, Hỗn Thiên Tiêu Giao Đế Quân thi thể bất diệt, hoặc là trọng sinh, hoặc là hóa thành khủng bố quỷ dị, chỉ có thể mạo hiểm thử một lần. Nghĩ được như vậy, hắn không do dự nữa, nắn pháp quyết. Ầm ầm trong hư không, chói tuyến khóa lít nha lít nhít xuất hiện. Món bảo vật này là tinh đấu mẫu thụ khô héo sợi dễ biến thành, đã cùng ba tầng trời ngục đại trận thật sâu dây dưa, tựa như mổ mả trên mọc đầy rồi xúc tu, không dừng lại và mèo. Cùng với tiếng oanh minh, trong đó một ngôi mộ đổi chậm rãi vỡ ra. Vương Huyền không chút do dự, lách mình xông vào trong đó. Những thứ này mô mả, xen lẫn rồi hàng loạt động minh thạch, bởi vậy cũng đã trở thành từng cái cỡ nhỏ động thiên tồn tại. Tiến vào bên trong, không gian đột nhiên mở rộng. chẳng qua bên trong không có địa thủy hỏa phong, càng không ánh nắng mưa móc thai nén sức sống, chỉ có bóng tối hư không, lơ lửng một tòa tế đàn. Vương Huyền đi vào tế đàn trước, trầm ngâm quan sát. Chương 624, chiến hậu có thừa 3, thiên ngục luyện thần đường 2, chương 624, chiến hậu có thừa 3, thiên ngục luyện thần đường 2, chỉ thấy phía trên lít nha lít nhít dán đầy phù lục, mỗi một đạo cũng làm cho người kinh hãi lạnh mình, ẩn chứa hư cảnh chi uy. Hôn Nguyên Nhất Khí Đế Quân truyền cho hắn Hôn Nguyên thần phù, cùng những thứ này thần phù so sánh, chỉ có thể coi là trung đẳng. Cái này cũng khía cạnh đã chứng minh một sự kiện. Từ khai thiên tích địa đến nay, sinh ra đại năng cũng không phải là chỉ có hiện tại những thứ này, rất nhiều đã bao phủ trong năm tháng. Hôn Nguyên hư cảnh bất tử bất diệt, cũng không biết gặp cái gì. Ngăn chặn trong lòng tạp tự, Vương Huyền nét mặt trở nên nghiêm trọng. Nơi này bố trí đại trận, nói thật rất đơn giản, chính là lưỡng nghi Hôn Nguyên, vì hư cảnh thần phù lực lượng hóa thành âm dương, luân chuyển không ngớt. Nhưng càng đơn giản, liền càng gần như là đạo. Lưỡng nghi nghịch chuyển, diễn hóa thái tố, tương đương với mở lại một vùng thế giới nhỏ, trở về bản nguyên. Những kia thượng cổ các đại năng cho dù cường đại, thì ở vào đại đạo phía dưới, tự nhiên không thể nào thật sự làm được lại mở ra đất trời. Nơi này trận pháp một khi tan vỡ, bản nguyên cũng sẽ biến mất. Nhưng tiên tiên ma thần khốn tại trong đó, lại bị quá nhanh không ngừng ma diệt tự thân đạo vận, cuối cùng hóa thành hư vô. Đây cũng là trận này chỗ lợi hại. Với lại hắn độc lập với thiên ngục, cho dù là hắn, một khi đụng vào liền sẽ lọt vào công kích. Nghĩ được như vậy, Vương Huyền nhìn một chút Hồn Thiên Tiêu Giao Đế Quân không ngừng núp ních thi thể, hơi cười một chút, chọn mò về đại trận, sau đó nhanh chóng triệt thoái phía sau. Ông, trong hư không, kinh khủng gợn sóng không ngừng quyết tán, nguyên bản yên lặng thần phù đại trận, trong nháy mắt phục sinh. Mặc rồi diệt thần thương cùng tam thần chân hỏa trấn áp, Hồn Thiên Tiêu Giao Đế Quân thi thể thì bắt đầu điên cuồng bặm mẻo. Nhưng hắn khí tức, tình cờ dẫn tới đại trận công kích. Tương đạo hư cảnh thần phù trên dưới bay múa, hiện ra Hôn Nguyên lượng nghi đồ án, thái âm thái dương nghịch chuyển, liên tục bay ra từng đạo phù lục. Đùng đùng, không dứt, thi thể rất nhanh bị dán đầy phù lục. Mấy hơi thở trong lúc đó, Hỗn Thiên Tiêu Giao Đế Quân thi thể đã hết rồi tiếng động, tại tế đàn bên ngoài trên dưới lơ lửng. Dù sao cũng là Hôn Nguyên hư cảnh thi hải, muốn đem nó trấn áp, lượng nghi trận trong thần phù tiêu hao không ít. Còn có một chút ít vì năm tháng dài đằng đẵng, sớm đã gần như tan vỡ, bị Vương Huyền này giày bỏ, lập tức hóa thành tro bụi. Thô sơ giản lược xem xét, trong trận thần phù đã thứ bị thiệt hại hơn phân nửa, thì ngày càng không ổn định, gần như tan vỡ. Dường như phát giác được khác thường, trong trận một đoàn màu đen lưu quang bắt đầu điên cuồng phun trào, lộ ra dữ tợn lão nha. Một cỗ quỷ dị khí tức kinh khủng thì dần dần thức tỉnh. Những thứ này tiên tiên ma thần sát thực cường đại, cho dù đã ma diệt chỉ còn đạo vận, phát hiện sức sống, hay là bản năng lại lần nữa ngưng tụ. Còn lại thần phù thì ngay lập tức tỏa ra kinh người hư cảnh khí cơ, hóa thành lưỡng nghi tối say điên cuồng xoay tròn. Kia cỗ hắc thủy quỷ dị đạo vận không ngừng lộ ra khuôn mặt dữ tợn, lại bị đánh về nguyên hình, khí tức càng ngày càng yếu. Nhưng cùng lúc đó, từng đạo thần phù thì hao hết rồi lực lượng, không dừng lại hóa thành tro bụi. Cuối cùng, toàn này do hư cảnh thần phù tạo thành lưỡng nghi trận, nương theo lấy kỳ dị ba động, triệt để tiêu tán. Hết rồi đại trận trấn áp, kia cỗ hắc thủy đạo vận thì lần nữa bắt đầu phun trào, nhưng hắn dường như thì hao hết rồi khí lực, khó mà ngưng tụ quỷ dị gương mặt. Ông, diệt thần thương gào thét mà ra, đem nó đính tại tế đàn bên trên. Thương này đầu thương, chính là Vương Huyền tại Thiên Hoàng mộ bên trong tìm được, cũng không biết ra sao lai lịch, có thể hấp thụ tiên thiên đạo vận, hóa thành đơn thuần sắc cơ, hung tàn đến cực điểm. Nay đoàn tiên thiên ma thần vẫn lạc sau còn lại đạo vận, đồng dạng không cách nào đào thoát, mặc dù gian nan, nhưng vẫn là bị đầu thương từng chút một hấp thụ. Cùng lúc đó, đầu thương thì càng phát ra trắng toát, kinh người sát cơ không ngừng bốc lên, không gian xung quanh cũng xuất hiện từng đạo màu đen vết nước. Vương Huyền nhìn xem âm thầm kinh hãi. Hắn cũng không phải lo lắng, thương này đã bị hắn triệt để luyện hóa, tâm thần hợp nhất, cũng không phải gì đó tà ma quái dị. Chuẩn xác hơn mà nói, là nào đó thần khí bại hoại, chẳng qua chỉ luyện hóa đến một nửa, thất lạc tại Thiên Hoàng mộ bên trong, bị hắn tiếp nhận. Cũng không biết cái quái gì thế hài cốt, có như thế chi uy. Ước chừng thời gian một nén nhang, đoàn kia hắc thủy đạo vận bị triệt để hấp thụ, Vương Huyền vẫy tay, diệt thần thương lập tức bay trở về trong tay. Bây giờ sát cơ chi bén nhọn, hơn xa trước đó. Ngay cả tinh đấu thần mục luyện thành cán thương, cũng bị này sát cơ luyện hóa, hoàn toàn thay đổi tính trạng, giống lạnh băng mặc ngọc. Trước đó cùng Hồn Thiên Tiêu Giao Đế Quân tác chiến, diệt thần thương mặc dù đem nó khủng bố kiếm khí đều ngăn lại, nhưng thân súng cũng đầy bố vết kiếm cùng vết nứt. Bây giờ lại cũng đều phục hồi như cũ. Đọc sách cõi Vương Huyền có dự cảm, một kiện chuyên công sát phạt thần khí, sợ rằng sẽ theo trong tay mình sinh ra. Trong mắt của hắn hưng phấn, đưa tay lắc một cái. Phốc phốc. Không có bất kỳ cái gì trở ngại, đầu thương trong nháy mắt xuyên qua Hồn Thiên Tiêu Giao Đế Quân tàn phá đầu lâu. Chính như Vương Huyền tính toán, bị đông đảo hư cảnh thần phù trấn áp, hắn thi thể lại khó chống cự diệt thần thương, từng đạo kiếm quang đạo vận lưu chuyển, đều bị đầu thương thôn phệ Vương Huyền chuyên tâm luyện chế thần khí, ngoại giới lại là náo loạn trời. Đây là chưa bao giờ có người làm được qua hành động vĩ đại. Giữa các tu sĩ vượt cấp tiêu diệt, cũng không phải là chuyện mới mẻ. Đạo hạnh đẳng cấp là cảnh giới tu luyện, cũng không thể đại biểu toàn bộ, nội tình khác nhau, công pháp khác nhau, chiến lực thì đều có cao thấp, chớ nói chi là có chút tiên kiêu sinh mà không giống đại chúng. Nhưng loại tình huống này, chưa thành tiên thời còn thông thường, chân tiên đi lên, một bước chính là thiên địa xa. Mặc dù Vương Huyền cho mượn tinh thần tuần hành lực lượng, mặc dù hắn bố trí tầm tầm cả bẫy, còn lấy quân trận mượn lực chém giết đại năng, thì kinh điệu vô số dưới người ba. Hắn xưng hô cũng theo đó sửa đổi. Theo lô mãng nho nhỏ cai tù thành ẩn tàng rất sâu dã tâm hạng người. Trong lúc nhất thời, tam giới các nơi đều đang đàm luận. Ngay cả trung ương quân thiên hỗn loạn tình thế, thì bởi vì việc này, tạm thời lâm vào quỷ dị yên tĩnh. Tây Phương Hạo Thiên cùng Đông Bắc Biến Thiên Thiên Đình, vì đại quân tổn thất nặng nề, trong lúc nhất thời quần tình xúc động. Bọn hắn cũng không quan tâm Vương Huyền làm cái gì, chém giết một độc thân đại năng mà thôi, bọn hắn phía sau thế nhưng vô lượng chuyển luân Phật cùng Thanh Hư Diệu Nguyên đạo quân, một Phật môn đệ nhất nhân, một tam giới trận pháp đệ nhất nhân. Nhưng mà cổ quái là hai vị đại năng đều không mở miệng, dưới quyền bọn họ đệ tử cũng chỉ có thể ngăn chặn lửa giận, lặng lặng chờ đợi mệnh lệnh. Cái khác thiên đình thì có riêng phần mình tính toán. Có kinh ngạc, hoài nghi Vương Huyền đạo hạnh đột nhiên tăng mạnh, là tìm hiểu thiên đình đại đạo, vì vậy đối với nội tình thần khí nghiên cứu càng thêm đầu nhập. Có người trong lòng cười lạnh, bọn hắn cùng vô lượng chuyển luân Phật, Thanh Hư Diệu Nguyên đạo quân trận doanh khác nhau, tại trung ương quân tiên sớm đã giết ra chân hỏa. Đối phương thiên đình đại quân bị hao tổn, dường như một vết thương, vận hành thỏa đáng, có thể khiến hắn không ngừng mất máu. Còn có thì thu về thế lực, tính quan tình thế biến hóa tóm lại, chuyện này dường như một hồi gió bão, tịch quyền cửu thiên, lệnh tương lai tình thế càng thêm không xác định. Cửu biên tinh hải lại là một phen khác cảnh tượng. Bất kể vạn bảo thành cử động lần này đắc tội với ai, sẽ lưu lại cái gì tai họa ngầm, đều không phải là cái khác tinh thành thế lực có thể chống cự. Bọn hắn đối với người hàng xóm này là vừa kinh vừa sợ, sôi nổi phái tới sứ giả, mang theo chân quý cống phẩm. Trong lúc nhất thời, vạn bảo thành khách đến như mây. Trung bất toàn trải qua chuyện này, triệt để đã hiểu chính mình muốn làm gì, lúc này tuyên bố vạn bảo thành trung lập nguyên tắc. Chỉ muốn ở chỗ này làm ăn, đều sẽ nhận bảo hộ. Đồng thời không che giấu nữa, điên cuồng thu mua các loại vật tư linh tài. Tam Dương Thiên Vương thì thừa cơ nâng kỳ, đại xuất thiên cương điện chính thống cờ hiệu, triệu tập cửu thiên lưu vong lão binh. Luân phiên cử động dưới, vạn bảo thành thực lực điên cuồng phóng đại địa hoàng thế giới, tự nhiên một mảnh vui mừng. Tuần Thiên Quân đại thắng trở về, nhân tộc trên dưới vì đó phân chấn. Mặc dù mượn nhờ thiên thời địa lợi, nhưng Tuần Thiên Quân thì bởi vậy dương danh tam giới, không ai bằng còn dám xem nhẹ nhân tộc. Dân gian bách tính vui mừng khôn xiết, mỗi cái thành thị khói lửa không ngừng. Nhưng mà tất cả cao tầng lại cười không nổi. Bọn hắn hiểu rõ, chỉ lần này đánh một trận, lại không cách nào ẩn giấu thực lực, tương lai tất nhiên mưa gió không ngừng. Tình thế gấp gáp, tất cả tài nguyên toàn bộ phân phối cho Quảng Nguyên chân quân, gắng đạt tới mau chóng hoàn thiện đại trận. Bắc Phương Huyền Thiên, bầu không khí thì có chút quái dị. Tiên quan nhóm bí mật nghị luận ầm ĩ, mang theo hưng phấn, lo lắng cùng chờ đợi, thời khắc chú ý thiên ngục. Nếu Vương Huyền lúc này tranh đoạt tiên tôn vị trí, đoán chừng không có một tia trở ngại. Nhưng mà làm bọn hắn kỳ quái là, Vương Huyền trở về sau, còn tượng thường ngày giống như trốn ở thiên ngục, căn bản không hiện thân. Không phải là bị trọng thương. Vô lượng chuyển luân Phật, Thanh Hư Diệu Nguyên đạo quân, có thể hay không tới trước hưng sư vấn tội. Có người muốn hướng Hỏa Đức Tinh quân hỏi, nhưng lại bị Chu Thiên quân báo cho biết, đối phương đã nhận mệnh lệnh về đến Hỗn Nguyên giáo bên trong. Ngay tại kiểu này vừa hưng phấn lại lo lắng bầu không khí bên trong, thời gian ngày lại ngày trôi qua. Bất chi bất giác, lại là nửa tháng. Yên lặng thiên ngục, cuối cùng xuất hiện tiếng động. Răng rắc răng rắc. Cùng với trận trận oanh minh, một ngôi mộ đồi lao phòng nhanh chóng dạn nước sụp đổ, trong hư không lít nha lít nhít hồn tiên tỏa cũng biến mất theo. Vương Huyền sải bước mà ra, quay đầu nhìn lại. Tòa này lao phòng đã bị hắn triệt để công phá, bên trong động minh thạch, hư cảnh thần phù, huyền tinh tế đàn đều bị phá giải, thu hoạch không nhỏ. Tất nhiên, thu hoạch lớn nhất hay là diệt thần thương. Thôn phệ hồn tiên tiêu giao đế quân thi thể, thương này triệt để luyện thành. Bước kế tiếp lại đem trong lồng giam trấn áp cái khác tiên thiên ma thần thôn phệ, hoàn thiện Hỗn Nguyên Chư Tinh Mạn Đồ La tầng thứ 3, lại đối mặt cái khác đại năng thì có rồi sức hoàn thủ. Tất nhiên, đây hết thảy đều cần đầy đủ thời gian. Đúng lúc này, hắn trong lòng hơi động, nhíu mày, lách mình trong lúc đó đã xuất hiện ngoài thiên ngục. Chu Thiên Quân đã xuất hiện tại thiên ngục, nhìn qua hắn ánh mắt có chút phức tạp, cuối cùng hiện ra, có rất nhiều người chạy tới muốn thấy ngươi. Ta muốn ngăn trở, nhưng một cũng đắc tội không nổi. Chương 625, Thiên Quân trong phủ yến, tam giới hung danh hiện. Chương 625, Thiên Quân trong phủ yến, tam giới hung danh hiện. Ta là một kẻ thất bại, dường như không thế nào chú ý ánh nắng sáng lạng hay là không sáng lạng, vì không có thời gian. Cha mẹ của ta không cách nào cho ta cung cấp ủng hộ, của ta trình độ cũng không cao, lẻ loi một mình ở trong thành thị tìm kiếm lấy tương lai. Ta tìm rất nhiều một công việc, nhưng đều không thể bị thuê, có thể là không ai bằng thích một không am hiểu nói chuyện, không thích giao lưu, cũng không biểu hiện ra đầy đủ năng lực người. Nhìn xem chương mới nhất nội dung, mời đăng loạt, không quảng cáo chương mới nhất nội dung. Trang web đã không đổi mới chương mới nhất nội dung, đã tinh văn đọc gáp đổi mới chương mới nhất nội dung. Ta có dòng dã 3 ngày chỉ ăn rồi 2 cái bánh mì, đói khát để cho ta tại trong đêm không cách nào chìm vào giấc ngủ, may mắn là ta trước giờ giao rồi 1 tháng tiền thuê nhà, còn có thể tiếp tục ở tại cái đó bóng tối trong tầng hầm ngầm, không cần đi bên ngoài tiếp nhận mùa đông kia dị thường rét lạnh phong. Cuối cùng, ta tìm được rồi công việc, tại bệnh viện các đêm, là nhà xác các đêm. Bệnh viện ban đêm so với ta tưởng tượng được còn lạnh hơn, hành lang đèn áp tường không có điểm sáng, khắp nơi đều rất tối tăm, chỉ có thể dựa vào gian phòng bên trong thẩm thấu đi ra kia từng chút một quang mang giúp ta trông thấy dưới chân. Nơi đó mùi rất khó ngửi, thỉnh thoảng có người chết bị nhét vào chứa thi trong túi đưa tới, chúng ta phối hợp với giúp hắn chuyển vào nhà xác trong. Đây không phải một phần rất tốt công tác, nhưng ít ra có thể khiến cho ta mua được bánh mì, ban đêm thời gian ở không cũng được, dùng để học tập, rốt cuộc không có người nào vui lòng đến nhà xác đến, trừ phi có thi thể cần đưa tới hoặc là trở đi đốt cháy. Tất nhiên, ta còn cũng không đủ tiền mua sắm sách vở, hiện nay cũng không nhìn thấy để dành được tiền hy vọng. Ta phải cảm tạ của ta tiền nhiệm đồng nghiệp, nếu như không phải hắn đột nhiên rời trước, ta có thể ngay cả như vậy công việc đều không cách nào đạt được. Ta mơ ước có thể thay phiên phụ trách bạch tiền, hiện tại luôn luôn mặt trời mọc thời đi ngủ, ban đêm tiến đến mới xuất hiện ở giường, nhường cơ thể của ta trở nên có chút suy yếu, đầu của ta ngẫu nhiên cũng sẽ có chút đau đớn. Có một ngày, chuyển công đưa tới một bộ thi thể mới. Nghe người khác giảng, đây là ta vị kia đột nhiên rời trước đồng nghiệp. Ta đối với hắn có chút tò mò, tại tất cả mọi người sau khi rời đi, rút ra ngăn tủ, thì thầm mở ra chứa thi túi. Hắn là lao đầu, mặt lúc xanh lúc trắng, khắp nơi đều là nếp nhăn, tại rất ám dưới ánh đèn có vẻ rất đáng sợ. Tóc của hắn không nhiều, đại bộ phận đều trắng, trang phục toàn bộ bị cởi hết, ngay cả một tấm vải đều không có cho hắn còn lại. Trang web nội dung đổi mới chậm, mới đao loạn đọc chương mới nhất nội dung. Ta nhìn thấy lồng ngực của hắn có một kỳ quái ấn ký, màu xanh đen cụ thể dáng vẻ ta không cách nào miêu tả, ngay lúc đó ánh đèn thật sự là quá mờ rồi. Ta đưa tay chạm đến hạ cái đó ấn ký, không có gì đặc biệt. Nhìn vị này trước đồng nghiệp, ta đang nghĩ, nếu như ta luôn luôn tiếp tục như thế, đợi đến già rồi, có phải hay không sẽ giống như hắn? Ta nói với hắn, ngày mai ta sẽ cùng hắn trừ hỏa tăng tràng, tự mình đem cho cốt của hắn đưa đến gần đây miễn phí nghĩa địa công cộng, đỡ phải những kia phụ trách những chuyện này người ngại phiền phức, tùy tiện tìm con sông tìm đất hoang thì ném đi. Này lại hy sinh ta một buổi sáng giấc ngủ, nhưng cũng còn tốt, lập tức liền là chủ nhật rồi, có thể bù lại. Nói xong câu nói kia, ta chuẩn bị cho tốt chứa thi túi, lại lần nữa đem nó nhét vào ngăn tủ. Bên trong căn phòng ánh đèn dường như càng tối. Ngày đó sau đó, mỗi lần đi ngủ, cuối cùng ta sẽ mộng một mảnh sương mù. Ta dự cảm đến không lâu sau đó sẽ có một số việc xảy ra, dự cảm đến sớm muộn sẽ có chút ít không biết có thể hay không xưng là người đổ vật tới tìm ta, không ai có thể vui lòng tin tưởng ta, cảm thấy ta tại hoàn cảnh như vậy hạ làm việc như vậy trong, tinh thần trở nên không nhiều bình thường, cần phải đi nhìn xem bác sĩ. Ngồi ở quầy ba trước một vị nam tính khách nhân nhìn về phía đột nhiên dừng lại người kể lại, sau đó thì sao? Vị này nam tính khách nhân hơn 30 tuổi, mặc màu nâu thô đâu áo cùng màu vàng nhạt quần dài, tóc ép tới rất phẳng, trong tay có một đỉnh đơn sơ sẫm màu tròn lễ mạo. Hắn nhìn lên tới bình thường, cùng trong tiểu quán phần lớn người giống nhau, mái tóc màu đen, cạn con mắt màu xanh lam, không dễ nhìn thì không xấu xí, thiếu hụt đặc thù rõ ràng. Mà trong mắt của hắn người kể lại là 18-19 tuổi người trẻ tuổi, dáng người thẳng tắp, tứ chi thon dài, đồng dạng là màu đen tóc ngắn, màu lam nhạt mắt hai con người, lại ngũ quan khắc sâu, có thể khiến người ta hai mắt tỏa sáng. Nay vị trẻ tuổi nhìn qua trước mặt ly rượu không, thở dài nói, sau đó, đao loạt đọc chương mới nhất nội dung. Sau đó ta thì nghỉ việc về đến nông thôn, tới nơi này cùng ngươi chém gió. Nói xong, trên mặt hắn lộ ra nụ cười, mang theo vài phần danh mảnh ý vị nụ cười. Vị tiên nam tính khách nhân ngơ ngác một chút, ngươi vừa nãy giảng những tiên là đang khoác lác. Ha ha. Quầy ba chung quanh bạo phát một hồi tiếng cười. Tiếng cười có chút dừng lại, một vị thon gầy nam tử trung niên nhìn qua kia hơi có vẻ lúng túng khách nhân nói, người xứ khác, ngươi vậy mà sẽ tin tưởng lũ mì ẩn chuyện xưa, hắn mỗi ngày giảng cũng không giống nhau, ngày hôm qua hắn hay là một vị nghèo khó bị vị hôn thê giải trừ hôn ước thẳng xui xẻo, hôm nay thì biến thành thủ thi nhân. Đúng, nói cái gì 30 năm tại sẽ là cổ hà phía đông, 30 năm tại sẽ là cổ hà bên phải, chỉ biết là ăn nói linh tinh. Một vị khác tiểu quán khách quen nói theo. Bọn hắn đều là có đủ cái này cỡ lớn thôn xóm nước vu, mặc hoặc đen hoặc cho hoặc tông áo vét tông. Được gọi là lũ mì ẩn tóc đen người trẻ tuổi dùng hai tay chống nhìn quầy ba, chậm chạp đứng lên, cười tủm tỉm nói ra, các ngươi biết đến, đây không phải ta biên chuyện xưa, cũng là tỷ tỷ ta biết, nàng thích nhất viết chuyện xưa, hay là cái gì tiểu thuyết báo tuần chuyên mục tác giả. Nói xong, hắn nghiêng người sang thể, đúng bị kia ngoại lai khách nhân quán xuống tay, sán lạn cười nói, nhìn tới nàng biết coi như không tệ. Thật xin lỗi, để ngươi hiểu lầm rồi. Tên đưa mặc màu nâu thô đâu áo, bề ngoài bình thường nam tử không hề tức giận, đi theo, mỉm cười đáp lại nói, rất thú vị chuyện xưa. Xưng hô như thế nào? Hỏi người khác trước đó trước làm tự giới thiệu không phải thường thức sao? Lũ Mì Ân cười nói. Tên kia sứ khác tới khách nhân gật đầu một cái, ta gọi Giai ẩn. Qua sở. Hai vị này là đồng bạn của ta Valentin cùng Lý. Phía sau câu nói kia chỉ là thì ngồi ở bên cạnh một nam một nữ. Nam 27-28 tuổi, mái tóc màu vàng dường trên điểm phấn, không tính lớn con mắt có đây nước hồ lam phải sâu một điểm màu sắc, mặc màu trắng áo lót, màu xanh dương mảnh đâu áo khoác cùng quần dài màu đen, trước khi ra cửa rõ ràng từng có một phen tỉ mỉ cách ăn mặc. Hắn nét mặt có chút lạnh lùng, không thế nào đi xem chung quanh nông phu, những mục dân. Vị tiên nữ tính nhìn lên tới đây hai vị nam sĩ tuổi tác nhỏ hơn, một đầu cạn mái tóc dài màu xám đâm thành phức tạp búi tóc, bao hết viên màu trắng mạng che mặt đảm nhiệm mũ. Nàng đôi mắt cùng tóc cùng màu, nhìn về phía Lũ Mì Ẩn ánh mắt mang theo không che giấu chút nào ý cười, đối với mới chuyện đã xảy ra dường như chỉ cảm thấy có hứng. Tiểu quán khí ga đèn áp tường chiếu dọi xuống, vị này gọi là liễu nữ tính triển lộ ra rất thanh tú cái mũi cùng đường cong duyên dáng ngôi, tại có đủ thôn dạng này nông thôn tuyệt đối được xưng tụng mỹ nhân. Nàng mặc màu trắng không điệp len cắt mì bó sát người váy, phối màu trắng gạo áo khoác nhỏ cùng một đôi mã tích người trường hoa, mạng che mặt cùng dày trên còn chia ra buộc lại hai cái màu bạc tiểu linh đang. Vừa nãy đi vào tiểu quán lúc, một đường đinh đinh đang đang, rất làm cho người chú mục, nhường không thiếu nam tính thấy vậy ánh mắt cũng thẳng. Trong mắt bọn hắn, cái này cần là tỉnh phủ bị gõ giờ, thủ đô chỉ ở kiểu này thành phố lớn mới có thời thượng cách ăn mặc. Lũ Mì Ẩn đúng ba vị người xứ khác gật đầu một cái, ta gọi Lũ Mì Ẩn. Lý, các ngươi có thể trực tiếp gọi ta Lũ Mì Ẩn. Lý thốt ra. Làm sao vậy, của ta họ có vấn đề gì không? Lũ Mì Ẩn hiếu kỳ hỏi. Giai ẩn. Quả sở giúp Lý giải thích nói, ngươi cái họ này khiến người sợ hãi, ta vừa nãy cũng kém chút khống chế không nổi thanh âm của mình. Thấy chung quanh nông phu, những mục dân vẻ mặt khó hiểu, hắn tiến một bước giải thích nói, tiếp xúc qua thủy thủ, buôn bán trên biển người đều hiểu rõ, ngũ hải phía trên có một câu nói như vậy lưu truyền, tình nguyện cảnh ngộ những hải tặc kia tướng quân thậm chí vương giả, cũng không cần đụng phải một cái tên là phờ răng. Lý người. Vị kia họ cũng là Lý. Hắn vô cùng đáng sợ sao? Lũ Mì Ẩn hỏi. Giai ẩn lắc đầu, ta không rõ ràng, nhưng đã có dạng này truyền thuyết, kia chắc chắn sẽ không kém. Hắn bỏ dở rồi cái đề tài này, đúng Lũ Mì Ẩn nói, cảm tạ chuyện xưa của ngươi, nó đáng giá một chén rượu, ngươi muốn cái gì? Một chén lục tiên nữ. Lục Mi ẩn không một chút nào khách khí, lại lần nữa ngồi xuống. Giai ẩn. Qua sở hơi cau mày nói, Lục tiên nữ. Rượu absinthe. Ta nghĩ ta cần nhắc nhở ngươi một câu, khổ ngại với thân thể người có hại, loại rượu này có khả năng dẫn đến tinh thần rối loạn, để ngươi xuất hiện ảo giác. Ta không ngờ rằng chỉ ở lưu hành hướng gió đã truyền bá đến nơi này. Bên cạnh Lục mỉm cười bồi thêm một câu. Lục Mi ẩn a rồi một tiếng, nguyên lai chỉ ở người thì thích uống Lục tiên nữ. Đối với chúng ta mà nói, đời sống đã đầy đủ khổ cực, không cần thiết quan tâm nhiều như vậy một chút làm hại, loại rượu này có thể khiến cho tinh thần của chúng ta đạt được càng lớn thả lỏng. Được rồi. Giai ân ngồi trở lại vị trí, nhìn về phía Tử Bảo, một chén Lục tiên nữ lại cho ta thêm một chén Lạc Tâm Khẩu. Lạc Tâm Khẩu là nổi danh hoa quả sô dù. Vì sao không cho ta cũng tới một chén Lục tiên nữ? Mới vừa rồi là ta cho ngươi biết chân tướng, ta còn có thể đem tình huống của tiểu tử này từ đầu chí cuối nói ra. Cái thứ nhất vạch trần Lưu Mỹ ẩn mỗi ngày đều đang kể chuyện cũ thon gầy nam tử trung niên bất mãn hô, người xứ khác, ta nhìn ra được, các ngươi đúng cái đó chuyện xưa thực hư còn có hoài nghi. Đi vì miễn phí uống một chén rượu, ngươi thật là chuyện gì cũng có thể làm ra đây. Lưu Mỹ ẩn cao giọng đáp lại. Không giống nhau dần làm ra quyết định, Lưu Mỹ ẩn lại bổ sung, vì sao không thể là chính ta giảng, như thế ta còn có thể uống nhiều một chén Lục tiên nữ. Bởi vì ngươi nói tình huống bọn hắn không biết nên không nên tin tưởng. Gọi là Die nam tử trung niên đắc ý cười nói, tỷ tỷ ngươi yêu nhất cho bọn nhỏ giảng chuyện xưa thế nhưng sói đến đấy luôn luôn nói dối người tất nhiên chết uy tín. Được rồi. Lưu Mỹ ẩn mới bay, nhìn Tiểu Bảo đem một chén màu xanh nhạt rượu đẩy lên trước mặt mình. Giai ẩn nhìn về phía hắn, trưng cầu nói, có thể chứ? Không sao hết, chỉ cần ví tiền của ngươi đầy đủ thanh toán những rượu này chi phí. Lưu Mỹ ẩn không để ý kia lại đến một chén Lục tiên nữ. Giai ẩn gật đầu một cái. Die lập tức vẻ mặt tươi cười, hào phóng người xứ khác, tiểu tử này là trong thôn yêu nhất đùa ác người, các ngươi nhất định phải cách hắn xa một chút. 5 năm trước, hắn bị tỷ tỷ của hắn ổn dơ mang về trong thôn, không còn có rời khỏi. Ngươi nghĩ, kia trước đó, hắn mới 13 tuổi, làm sao có khả năng đi bệnh viện làm thủ thi nhân? Ừm, cách chúng ta nơi này gần đây bệnh viện ở dưới chân núi đã gì hết, muốn đi dòng dã một buổi chiều. Mang về trong thôn. Lịch nhạy bén hỏi. Nàng hơi nghiêng đầu, lộ ra đinh đinh đương đương âm thanh. Die gật đầu một cái, nhìn xem chương mới nhất nội dung, mời đáp loạt, không quảng cáo chương mới nhất nội dung. Chương mới nhất nội dung đã ở, trang web đã không đổi mới chương mới nhất nội dung. Sau đó, hắn liền theo giờ họ Lý, ngay cả tên Lục Mỹ ẩn cũng là ở giờ lấy. Nguyên bản kêu cái gì ta cũng quên rồi. Lục Mỹ ẩn nhấp một hớp rượu ạp xì thở, cười hì hì nói. Nhìn lên tới, hắn đúng quá khứ của mình bị như thế vạch trần ra đây không một chút nào tự ti cùng xấu hổ. Chương 626, Minh phủ lệnh truy nã, Tam Dương Hiến cơ duyên. Chương 626, Minh phủ lệnh truy nã, Tam Dương Hiến cơ duyên. Ta là một kẻ thất bại, dường như không thế nào chú ý ánh nắng sáng lạng hay là không sáng lạng, vì không có thời gian. Cha mẹ của ta không cách nào cho ta cung cấp ủng hộ, của ta trình độ cũng không cao, lẻ loi một mình ở trong thành thị tìm kiếm lấy tương lai. Ta tìm rất nhiều một công việc, nhưng đều không thể bị thuê, có thể là không ai bằng thích một không am hiểu nói chuyện, không thích giao lưu, cũng không biểu hiện ra đầy đủ năng lực người. Nhìn xem chương mới nhất nội dung, mời đáp loạt, không quảng cáo chương mới nhất nội dung. Trang web đã không đổi mới chương mới nhất nội dung, đã tinh văn đọc gáp đổi mới chương mới nhất nội dung. Ta có dòng dã 3 ngày chỉ ăn rồi 2 cái bánh mì, đói khát để cho ta tại trong đêm không cách nào chìm vào giấc ngủ, may mắn là ta trước giờ giao rồi 1 tháng tiền thuê nhà, còn có thể tiếp tục ở tại cái đó bóng tối trong tầng hầm ngầm, không cần đi bên ngoài tiếp nhận mùa đông kia dị thường rét lạnh phong. Cuối cùng, ta tìm được rồi công việc, tại bệnh viện các đêm, là nhà xác các đêm. Bệnh viện ban đêm so với ta tưởng tượng được còn lạnh hơn, hành lang đèn áp tường không có điểm sáng, khắp nơi đều rất tối tăm, chỉ có thể dựa vào gian phòng bên trong thẩm thấu đi ra kia từng chút một quang mang giúp ta trông thấy dưới chân. Nơi đó mùi rất khó ngửi, thỉnh thoảng có người chết bị nhét vào chứa thi trong túi đưa tới, chúng ta phối hợp với giúp hắn chuyển vào nhà xác trong. Đây không phải một phần rất tốt công tác, nhưng ít ra có thể khiến cho ta mua được bánh mì, ban đêm thời gian ở không cũng được, dùng để học tập. Rốt cuộc không có người nào vui lòng đến nhà xác đến, trừ phi có thi thể cần đưa tới hoặc là trở đi đốt cháy. Tất nhiên, ta còn cũng không đủ tiền mua sắm sách vở, hiện nay cũng không nhìn thấy để giành được tiền hy vọng. Ta phải cảm tạ của ta tiền nhiệm đồng nghiệp, nếu như không phải hắn đột nhiên rời trước, ta có thể ngay cả như vậy công việc đều không cách nào đạt được. Ta mơ ước có thể thay phiên phụ trách bạch tiền, hiện tại luôn luôn mặt trời mọc thời đi ngủ, ban đêm tiến đến mới xuất hiện ở giường, nhường cơ thể của ta trở nên có chút suy yếu, đầu của ta ngẫu nhiên cũng sẽ có chút đau đớn. Có một ngày, chuyển công đưa tới một bộ thi thể mới. Nghe người khác giảng, đây là ta vị kia đột nhiên rời trước đồng nghiệp. Ta đối với hắn có chút tò mò, tại tất cả mọi người sau khi rời đi, rút ra ngăn tủ, thì thầm mở ra chứa thi túi. Hắn là lao đầu, mặt lúc xanh lúc trắng, khắp nơi đều là nếp nhăn, tại rất ám dưới ánh đèn có vẻ rất đáng sợ. Tóc của hắn không nhiều, đại bộ phận đều trắng, trang phục toàn bộ bị cởi hết, ngay cả một tấm vải đều không có cho hắn còn lại. Trang web nội dung đổi mới chậm, mới đao loạn đọc chương mới nhất nội dung. Ta nhìn thấy lồng ngực của hắn có một kỳ quái ấn ký, màu xanh đen cụ thể dáng vẻ ta không cách nào miêu tả, ngay lúc đó ánh đèn thật sự là quá mờ rồi. Ta đưa tay chạm đến hạ cái đó ấn ký, không có gì đặc biệt. Nhìn vị này trước đồng nghiệp, ta đang nghĩ, nếu như ta luôn luôn tiếp tục như thế, đợi đến già rồi, có phải hay không sẽ giống như hắn? Ta nói với hắn, ngày mai ta sẽ cùng hắn trừ hỏa tăng tràng, tự mình đem cho cốt của hắn đưa đến gần đây miễn phí nghĩa địa công cộng, đỡ phải những kia phụ trách những chuyện này người ngại phiền phức, tùy tiện tìm con sông tìm đất hoang thì ném đi. Này lại hy sinh ta một buổi sáng giấc ngủ, nhưng cũng còn tốt, lập tức liền là chủ nhật rồi, có thể bù lại. Nói xong câu nói kia, ta chuẩn bị cho tốt chứa thi túi, lại lần nữa đem nó nhét vào ngăn tủ. Bên trong căn phòng ánh đèn dường như càng tối. Ngày đó sau đó, mỗi lần đi ngủ, cuối cùng ta sẽ mộng một mảnh sương mù. Ta dự cảm đến không lâu sau đó sẽ có một số việc xảy ra, dự cảm đến sớm muộn sẽ có chút ít không biết có thể hay không xưng là người đổ vật tới tìm ta, không ai có thể vui lòng tin tưởng ta, cảm thấy ta tại hoàn cảnh như vậy hạ làm việc như vậy trong, tinh thần trở nên không nhiều bình thường, cần phải đi nhìn xem bác sĩ. Ngồi ở quầy ba trước một vị nam tính khách nhân nhìn về phía đột nhiên dừng lại người kể lại, sau đó thì sao? Vị này nam tính khách nhân hơn 30 tuổi, mặc màu nâu thô đâu áo cùng màu vàng nhạt quần dài, tóc ép tới rất phẳng, trong tay có một đỉnh đơn sơ sẫm màu tròn lễ mạo. Hắn nhìn lên tới bình thường, cùng trong tiểu quán phần lớn người giống nhau, mái tóc màu đen, cạn con mắt màu xanh lam, không dễ nhìn, thì không xấu xí, thiếu hụt đặc thù rõ ràng. Mà trong mắt của hắn người kể lại là 18-19 tuổi người trẻ tuổi, dáng người thẳng tắp, tứ chi thon dài, đồng dạng là màu đen tóc ngắn, màu lam nhạt mắt hai con người, lại ngũ quan khắc sâu, có thể khiến người ta hai mắt tỏa sáng. Nay vị trẻ tuổi nhìn qua trước mặt ly rượu không, thở dài nói, sau đó, đáp loạt đọc chương mới nhất nội dung. Sau đó ta thì nghỉ việc về đến nông thôn, tới nơi này cùng ngươi chém gió. Nói xong, trên mặt hắn lộ ra nụ cười, mang theo vài phần danh mảnh ý vị nụ cười. Vị tiên nam tính khách nhân ngơ ngác một chút, ngươi vừa nãy giảng những kia là đang khoác lác. Ha ha. Quầy ba chung quanh bạo phát một hồi tiếng cười. Tiếng cười có chút dừng lại, một vị thon gầy nam tử trung niên nhìn qua kia hơi có vẻ lúng túng khách nhân nói, người xứ khác, ngươi vậy mà sẽ tin tưởng lũ mì ẩn chuyện xưa, hắn mỗi ngày giảng cũng không giống nhau, ngày hôm qua hắn hay là một vị nghèo khó bị vị hôn thê giải trừ hôn ước thẳng xui xẻo, hôm nay thì biến thành thủ thi nhân. Đúng, nói cái gì 30 năm tại sẽ là cổ hà phía đông, 30 năm tại sẽ là cổ hà bên phải, chỉ biết là ăn nói linh tinh. Một vị khác tiểu quán khách quen nói theo. Bọn hắn đều là có đủ cái này cỡ lớn thôn xóm nước vu, mặc hoặc đen hoặc cho hoặc tông áo vét tông. Được gọi là lũ mì ẩn tóc đen người trẻ tuổi dùng hai tay chống nhìn quầy ba, chậm chạp đứng lên, cười tủm tỉm nói ra, các ngươi mới đến, đây không phải ta biên chuyện xưa, cũng là tỷ tỷ ta viết, nàng thích nhất viết chuyện xưa, hay là cái gì tiểu thuyết báo tuần chuyên mục tác giả. Nói xong, hắn nghiêng người sang thể, đúng bị kia ngoại lai khách nhân quán xuống tay, sáng lạn cười nói, nhìn tới nàng viết coi như không tệ. Thật xin lỗi, để ngươi hiểu lầm rồi. Tên kia mặc màu nâu thô đâu áo, bề ngoài bình thường nam tử không hề tức giận, đi theo, mỉm cười đáp lại nói, rất thú vị chuyện xưa. Xương hô như thế nào? Hỏi người khác trước đó trước làm tự giới thiệu không phải thường thức sao? Lũ Mì Ân cười nói. Tên kia sứ khác tới khách nhân gật đầu một cái, ta gọi Giai ẩn. Qua sở. Hai vị này là đồng bạn của ta Valentine cùng Lý. Phía sau câu nói kia chỉ là thì ngồi ở bên cạnh một nam một nữ. Nam 27-28 tuổi, mái tóc màu vàng dường trên điểm phấn. Không tính lớn con mắt có đây nước hồ lam phải sâu một điểm màu sắc, mặc màu trắng áo lót, màu xanh dương mảnh đâu áo khoác cùng quần dài màu đen, trước khi ra cửa rõ ràng từng có một phen tỉ mỉ cách ăn mặc. Hắn nét mặt có chút lạnh lùng, không thế nào đi xem chung quanh nông phu, những mục dân. Vị kia nữ tính nhìn lên tới đây hai vị nam sĩ tuổi tác nhỏ hơn, một đầu cạn mái tóc dài màu xám đâm thành phức tạp búi tóc, bao hết viên màu trắng mạng che mặt đảm nhiệm mũ. Nàng đôi mắt cùng tóc cùng màu, nhìn về phía Lũ Mì Ẩn ánh mắt mang theo không che giấu chút nào ý cười, đối với mới chuyện đã xảy ra dường như chỉ cảm thấy có hứng. Tiểu quán khí ga đèn áp tường chiếu dọi xuống, vị này gọi là liễu nữ tính triển lộ ra rất thanh tú cái mũi cùng đường cong duyên dáng ngôi, tại có đủ thôn dạng này nông thôn tuyệt đối được xưng tụng mỹ nhân. Nàng mặc màu trắng không điệp len cắt mì bó sát người váy, phối màu trắng gạo áo khoác nhỏ cùng một đôi mã tích người trường hoa, mạng che mặt cùng dày trên còn chia ra buộc lại hai cái màu bạc tiểu linh đăng. Vừa nãy đi vào tiểu quán lúc, một đường đinh đinh đăng đăng, rất làm cho người chú mục, nhường không thiếu nam tính thấy vậy ánh mắt cũng thẳng. Trong mắt bọn hắn, cái này cần là tỉnh phủ bị gõ dơ, thủ đô chỉ ở kiểu này thành phố lớn mới có thời thượng cách ăn mặc. Lũ Mì Ẩn đúng ba vị người xứ khác gật đầu một cái, ta gọi Lũ Mì Ẩn. Lý, các ngươi có thể trực tiếp gọi ta Lũ Mì Ẩn. Lý, thốt ra. Làm sao vậy, của ta họ có vấn đề gì không? Lũ Mì Ẩn hiếu kỳ hỏi. Giai ẩn. Quả sở giúp Lý giải thích nói, ngươi cái họ này khiến người sợ hãi, ta vừa nãy cũng kém chút khống chế không nổi thanh âm của mình. Thấy chung quanh nông phu, những mục dân vẻ mặt khó hiểu, hắn tiến một bước giải thích nói, tiếp xúc qua thủy thủ, buôn bán trên biển người đều hiểu rõ. Ngũ hải phía trên có một câu nói như vậy lưu truyền, tình nguyện cảnh ngộ những hải tặc kia tướng quân thậm chí vương giả, cũng không cần đụng phải một cái tên là phờ răng. Lý người. Vị tiên họ cũng là Lý. Hắn vô cùng đáng sợ sao? Lũ Mì Ẩn hỏi. Giai ẩn lắc đầu, ta không rõ ràng, nhưng đã có dạng này truyền thuyết, kia chắc chắn sẽ không kém. Hắn bỏ dở rồi cái đề tài này, đúng Lũ Mì Ẩn nói, cảm tạ chuyện xưa của ngươi, nó đáng giá một chén rượu, ngươi muốn cái gì? Một chén lục tiên nữ. Lũ Mì Ẩn không một chút nào khách khí, lại lần nữa ngồi xuống. Giai ẩn. Quả sở hơi cao mày nói, lục tiên nữ. Rượu absinthe. Ta nghĩ ta cần nhắc nhở ngươi một câu, khổ ngại với thân thể người có hại, loại rượu này có khả năng dẫn đến tinh thần rối loạn, để ngươi xuất hiện ảo giác. Ta không ngờ rằng chỉ ở lưu hành hướng gió đã truyền bá đến nơi này. Bên cạnh Liễu mỉm cười bồi thêm một câu. Lũ Mì Ẩn a rồi một tiếng, nguyên lai chỉ ở người thì thích uống lục tiên nữ. Đối với chúng ta mà nói, đời sống đã đầy đủ khổ cực, không cần thiết quan tâm nhiều như vậy một chút làm hại, loại rượu này có thể khiến cho tinh thần của chúng ta đạt được càng lớn thả lỏng. Được rồi. Giai ân ngồi trở lại vị trí, nhìn về phía Tử Bảo, một chén lục tiên nữ lại cho ta thêm một chén lạt tâm cầu. Lạt tâm cầu là nổi danh hoa quả sổ dù. Vì sao không cho ta cũng tới một chén lục tiên nữ? Mới vừa rồi là ta cho ngươi biết chân tướng, ta còn có thể đem tình huống của tiểu tử này từ đầu chí cuối nói ra. Cái thứ nhất vạch trần Lù Mị Ẩn mỗi ngày đều đang kể chuyện cũ thon gầy nam tử trung niên bất mãn hô, người xứ khác, ta nhìn ra được, các ngươi đúng cái đó chuyện xưa thực hư còn có hoài nghi. Đi e, vì miễn phí uống một chén rượu, ngươi thật là chuyện gì cũng có thể làm ra đây. Lù Mị Ẩn cao giọng đáp lại. Không giống nhau dần làm ra quyết định, Lù Mị Ẩn lại bổ sung, vì sao không thể là chính ta giảng, như thế ta còn có thể uống nhiều một chén lục tiên nữ. Bởi vì ngươi nói tình huống bọn hắn không biết nên không nên tin tưởng. Gọi là Tie nam tử trung niên đắc ý cười nói, tỷ tỷ ngươi yêu nhất cho bọn nhỏ giảng chuyện xưa thế nhưng sói đến đấy luôn luôn nói dối người tất nhiên chết uy tín. Được rồi. Lù Mị Ẩn bay, nhìn tiểu bảo đem một chén màu xanh nhạt rượu đẩy lên trước mặt mình. Giai Ân nhìn về phía hắn, trưng cầu nói, có thể chứ? Không sao hết, chỉ cần ví tiền của ngươi đầy đủ thanh toán những rượu này chi phí. Lù Mị Ẩn không để ý kia lại đến một chén lục tiên nữ. Giai Ân gật đầu một cái. Tie lập tức vẻ mặt tươi cười, hào phóng người xứ khác, tiểu tử này là trong thôn yêu nhất đùa ác người, các ngươi nhất định phải cách hắn xa một chút. 5 năm trước, hắn bị tỷ tỷ của hắn ổn dơ mang về trong thôn, không còn có rời khỏi. Ngươi nghĩ, kia trước đó, hắn mới 13 tuổi, làm sao có khả năng đi bệnh viện làm thủ thi nhân? Ừm, cách chúng ta nơi này gần đây bệnh viện ở dưới chân núi đã gì hết, muốn đi dòng dã một buổi chiều. Mang về trong thôn. Lịch nhạy bén hỏi. Nàng hơi nghiêng đầu, lộ ra đinh đinh đường đường âm thanh. Đi e gật đầu một cái, nhìn xem chương mới nhất nội dung, mời đáp loạt, không quảng cáo chương mới nhất nội dung. Chương mới nhất nội dung đã ở, trang web đã không đổi mới chương mới nhất nội dung. Sau đó, hắn liền theo giờ họ Lý ngay cả tên Lù Mị Ẩn cũng là ổ giờ lấy. Nguyên bản kêu cái gì ta cũng quên rồi. Lù Mị Ẩn nhấp một hớp rượu ạp xì thở, cười hì hì nói. Nhìn lên tới, hắn đúng quá khứ của mình bị như thế vạch trần ra đây không một chút nào tự ti cùng xấu hổ. Chương 627, Thái Dương Đế Quân Điện, Tụ Nhật Trúc Thần Thuyền, 1. Chương 627, Thái Dương Đế Quân Điện, Tụ Nhật Trúc Thần Thuyền, 1. Thiên Vương. Hẳn là đang nói giỡn. Nghe được Thái Dương Đế Quân Thần Điện, Vương Huyền có chút khó có thể tin. Hắn kế hoạch trực diện tam giới tiên thiên đại thần, còn không phải thế sao đến gần rồi cẩn thận nghiên cứu, mà là quan sát từ đằng xa, cứ như vậy lướt qua vài lần. Đây chính là đại đạo ngoại hiện, nhắm thẳng vào bản nguyên. Áp sát quá gần đều sẽ bị trong nháy mắt hòa tan, chớ nói chi là chạy đến người ta trong thần điện, cho dù đại năng cũng không dám như thế. Dường như tuần hành tinh thần thần điện, kém chút đem hôn tiên tiêu giao đế quân hố chết, mà chân chính bắc thần đế quân thần điện, còn xa tại sâu trong hư không. Nghe được Vương Huyền chất vấn, Tam Dương Tiên Vương cũng không tức giận, mà là sắc mặt nghiêm túc trầm giọng nói, thực không dám giấu giếm, tại hạ vẫn đúng là đi qua. Ta sinh ra đại tiên thế giới, có 3 cái Thái Dương Đế Quân hình chiếu. 3 ngày tuần tra, đất chết vạn dặm, tộc nhân đều sinh hoạt tại dưới mặt đất, chỉ có tu được chân dương đại đạo người mới biết đi vào mặt đất. Lúc đó ta làm vũ khí tu, thảo phạt địa hỏa ác thú nhất tộc, trong lúc vô tình rơi vào hắn trong tộc cấm địa, bị một chiếc bảo thuyền mang rời khỏi đại thiên thế giới, hư không xuyên thẳng qua, bước vào một tòa thần điện. Cả tòa thần điện đắp lên trăm thái dương vần quanh, trong điện lại hết sức mát mẻ, trong điện thạch điêu đều ẩn chứa vô thượng đại đạo, tại hạ này một thân câu chuyện thật cũng là ở đâu sở học, chỉ tiếc lúc đó đạo hành thấp, không dám xâm nhập, lại sợ bị vây ở thần điện, bởi vậy ngồi kia chiếc bảo thuyền trở về. Lúc đó đủ loại trải nghiệm quang quái ly kỳ, cũng không dám cùng người kể ra, luôn luôn giấu ở trong lòng, tu luyện đếm làm trở, cuối cùng thành Thiên Cương Điện thống lĩnh. Mấy ngàn năm qua, ta luôn luôn âm thầm tra tìm manh mối, cuối cùng xác định thần điện kia phương hướng, với lại thì hồi tưởng lại, thần điện bao quanh cũng không phải là Thái Dương Đế Quân hình chiếu mà là trên trăm chiếc Nhật Thần chiến thuyền. Cái gì? Vương Huyền đột nhiên đứng dậy, trợn mắt há hốc mồm. Nhật Thần chiến thuyền là trấn áp tam giới binh gia thần khí, có thể cũng không phải là nói giỡn, hắn được không ít cơ duyên, dọn sạch Càn Dương Động Tiên, lại kiến tạo Vạn Bảo Thành, đổi lấy tam giới linh tài, mới tạo thành 2 chiếc. Cho dù Trung ương Quân Tiên Tiên Cương Điện cũng chỉ có 10 chiếc. Trên trăm chiếc, nghe tới quả thực có chút hoang đường. Tam Dương Thiên Vương sắc mặt ngưng trọng gật đầu nói, tại hạ là Thiên Cương Điện thủ lĩnh, đối với Nhật Thần chiến thuyền không thể quen thuộc hơn được, tuyệt đối không sai. Chân quân tuy là tuyệt thế thiên tiêu, nhưng nội tình còn thấp, có rồi những thứ này Nhật Thần chiến thuyền, từ đây liền không cần e ngại những kia đại năng. Dứt lời, đưa ra trong tay kim âu ngọc bội. Vương Huyền tiếp nhận ngọc bội nháy mắt, trong đầu lập tức hiện lên đủ loại ảo giác, nóng bỏng tự dương, khổng lồ kim ô, cổ lão thần điện trong lòng của hắn thì không còn hoài nghi, nghiêm túc trầm giọng nói, vật này rất là quý giá, Thiên Vương muốn cái gì? Trên trăm chiếc Nhật Thần chiến thuyền, đã không phải chân quý có thể miêu tả. Thứ này nếu thật có thể đạt được, đủ để sửa đổi lực lượng bố cục, chính là đại năng cũng muốn tự mình kết cục tranh đoạt. Nói thật, chính hắn cũng không hào phóng như vậy. Tam Dương Thiên Vương khẽ lắc đầu, ta nội tình hao hết, đời này khó mà đã đến hư cảnh. Trước đây giữ lại, chính là muốn tìm hồn thiên tiêu giao đế quân liều mạng, bây giờ hắn đã bỏ mình, cho dù cầm tới những kia bảo thuyền, cũng không giữ được. Còn có, chính là câu kia lấy sát đình chiến. Hắn nhìn qua Vương Huyền, trong mắt lóe lên vẻ kích động, ta binh gia thiện thiện ở chính phạt, nhưng ở tam giới bất kể địa vị làm sao, tổng hội biến thành người khác trong tay chi đao, thậm chí biến thành tế phẩm. Ngươi như biến thành binh tu đầu tiên hư cảnh, lấy sát đình chiến, trấn áp thiên địa, khôi phục tam giới trật tự. Sau đó binh tu, từ đây liền có đường mà theo. Vương Huyền rất muốn giải thích một phen, nói mình căn bản không có kia ý nghĩ, nhưng nhìn qua Tam Dương Thiên Vương hai mắt, có mấy lời lại nói không nên lời, chỉ có thể gật đầu nói, ta hết sức nỗ lực. Địa hoàng thế giới, luyện khí cốc. Đây là Nhật Thần chiến thuyền. Tam Dương Thiên Vương lâm không đứng ở đám mây, nhìn qua phía dưới khổng lồ chiến hạm, trong mắt có chút kinh ngạc. Trước mắt chiếc này, cùng Thiên Cương Điện chế thức hoàn toàn khác biệt. Thể tích rõ ràng lớn hơn một vòng, có dài mấy ngàn trượng, đầu thuyền côn bằng xương đầu chiếm cứ non nửa thân thuyền, dung hợp đông đảo linh tài, lấp lóe kim trúc hào quang, càng giống là mông đồng núi sừng. Còn có cái rõ ràng khác nhau là, thiên cương điện chiến thuyền kim quang lấp lóe, uy nghiêm hoa lệ, mà này một chiếc chỉnh thể lại như là mặc ngọc, lại thêm chúng quanh lồi ra khắc xương, có vẻ hung hãn mười phần. Vương Huyền mỉm cười nói, long cốt giàn khung là côn bằng cốt, nếu theo trước kia pháp môn có chút lãng phí, cho nên dung hợp chút ít thượng cổ minh phụ phương pháp luyện chế. Tam Dương Thiên Vương nghe vậy càng thêm khâm phục, nghĩ không ra chân quân hay là luyện khí tông sư, tại hạ bội phục. Tại bên cạnh bọn họ, còn xúc mấy thân ảnh đang đứng. Rõ ràng là Bảo Quang đại tiên, Chu Thiên Quân, Hỏa Đức Tinh Quân cùng lão Long Vương giả Mạt La, tăng thêm Vương Huyền hai người, tổng cộng 6 tôn kim tiên. Hoành độ hư không, bình thường chiến thuyền khó mà làm được. Tam Dương Thiên Vương Thiên Cương Điện trước đó không ít, nhưng tam giới đại kiếp thời thứ bị thiệt hại gần nửa, sau đó lại bị các phương đại năng lấn áp, giành được một chiếc đều không thừa. Biện pháp tốt nhất, tự nhiên là kích hoạt chiếc này côn bằng hảo. Vương Huyền tất nhiên hiểu rõ ràng buộc Thái Dương hình chiếu chi pháp, nhưng trận này một người khó mà khống chế, đành phải mời chúng tiên tới trước giúp đỡ. Ha ha ha, nghĩ không ra chân quân còn ẩn giấu bực này bà bối. Chu Thiên Quân ánh mắt sáng rực, Bắc Phương Huyền Thiên từng có thiên tôn dục giúp đấu bộ phối trí này thuyền, hoa đại đại giới cầu mua mà không thể được. Chúng ta chừng nào thì bắt đầu? Vương Huyền nhìn về phía Thương Cung, không đợi, lại chờ một lát một lát. Chu Thiên Quân nghe vậy, thần niệm quét qua, mắt lộ ra kinh ngạc, phong thần chi thuật hùng, có chút không giống nhau, các ngươi nhân tộc đây là muốn làm gì? Thời khắc này địa hoàng thế giới, tất cả hoạt động đều đã đình chỉ. Bất kể trồng trọt bách tính, bán hàng thương gia, thư viện đệ tử tất cả đều tụ tập đến rồi trong thành, nghiêm túc cầu nguyện. Đại Giang Nam Bắc, tất cả địa hoàng điện đều hương hỏa bốc lên. Đại Yến Tân Thần Đô, Yến Hoàng tự mình xuất bách quan cử hành đại tế. Vạn dặm thiên không, trên trời cao, Quảng Nguyên chân quân thì hiện ra khổng lồ pháp tướng, vô số đạo nhân tại phủ Không Sơn bài trí tế đàn. Nét mỗi cái hư không thần điện bên trong, màu vàng kim quang ảnh lờ lờ. Ông. Tiếng chuông quanh quần thiên địa. Mỗi cái thành thị địa hoàng điện hương hỏa thần lực ban ngày hiện hình, hóa thành từng đạo kim quang, lôi cuốn khói xanh bay thẳng thương khung. Cùng lúc đó, sắc trời đột nhiên trở tối, tựa như hư không giáng lâm, vô số thần điện kim quang mãnh liệt, giống đầy trời ngôi sao màu vàng, hiện ra các loại bản đồ sao. Lần này, ngay cả Hỏa Đức Tinh Quân cũng có chút không bình tĩnh, đây là Càn Nguyên đại trận, tại sao lại cùng thần đạo dung hợp? Bảo Quang đại tiên trong mắt có chút đắc ý, mặt mỉm cười nói, đạo hữu nhìn chính là, pháp môn này sợ là tam giới có một không hai. Đang khi nói chuyện, Quảng Nguyên chân quân đã đối thiên địa cúi đầu. Huy hoàng trời xanh, tối tăm cửu u, tam giới chúng thần, thiên đạo vạn linh, xót thương ta chúng sinh, khổ nhiều vui thiếu theo hắn tế văn. Thiên địa dường như thì sinh ra tiếng vọng, một rộng rãi khổng lồ ý thức thức tỉnh, dường như cả phiến thiên địa cũng sống lại, thiên quang lưu chuyển, địa khí trào lên. Nếu là giờ phút này có người từ trong hư không quan sát, liền sẽ phát hiện khổng lồ địa hoàng thế giới dường như xuất hiện một đạo nhân hư ảnh, đang chậm rãi nắn pháp quyết, chính là thức tỉnh địa hoàng thần niệm. Bây giờ nhân tộc thần đạo, địa chi thần miếu xây dựng ở địa mạch khiếu huyệt phía trên, thiên thần thần điện thì đứng sừng sững ở hư không biên giới. Theo địa hoàng nắn pháp quyết, địa chi thần miếu đầu tiên kim quang bắn ra bốn phía, sau đó thông qua nhân đạo hương hỏa chi lực, lại trao đổi trên trời thần điện. Từng tòa thần điện dựa theo huyền diệu quy đạo vận chuyển, nhìn kỹ chính là Càn Nguyên đại trận. Chỉ chẳng qua hiện nay tòa đại trận này đã toàn bộ giao cho địa hoàng khống chế, hình như là địa hoàng thế giới luyện chế ra một pháp khí. Theo Càn Nguyên đại trận vận chuyển, vô số tinh quang từ hư không tiếp dẫn mà đến, có thể thần điện quang mang mãnh liệt, lại thông qua hương hỏa thần đạo cùng miếu thờ tương liên, cuối cùng tràn vào địa mạch. Ngay cả phàm tục bách tính cũng có thể phát giác được, không khí trong lành rất nhiều. Vài vị kim tiên năng lực nhìn thấy tự nhiên càng nhiều. Hảo thủ đoạn. Tam Dương Thiên Vương khen, tầm thường đại thiên thế giới, hoặc vài vạn năm phát triển, linh vận tận tán, hoặc phá toái thăng vào cửu thiên, lôi đỉnh tẩy luyện mới có thể hấp thụ cửu thiên thanh linh chi khí. Nay địa hoàng thế giới còn chỗ thế gian, liền có thể tự mình tu luyện, và năm sau không phải tầm thường. Chẳng qua loại cơ duyên này, sợ là tam giới khó tìm. Mọi người nghe vậy đều gật đầu đồng ý, bọn hắn đã nhìn ra, phương thế giới này tiên thiên thần có thể giữ lại bộ phận thanh tỉnh ý thức, quả thực chưa từng nghe thấy đại thiên thế giới bên trong, không ai bằng năng lực tượng vương huyền giống như có thực lực như thế, hội tụ tài nguyên kiến tạo Càn Nguyên đại trận lại thêm sửa cũ thành mới phong thần chi thuật, đủ loại cơ duyên mới có thể tạo ra như thế kỳ tích. Đại tế một mực kéo dài rồi nửa ngày, cuối cùng tỉnh lại địa hoàng đem Càn Nguyên đại trận triệt để khống chế, sau đó lại rơi vào trạng thái ngủ say trong. Nhưng tất cả địa hoàng thế giới đã khác nhau, tựa như vi tiên tiên thần trang phối pháp khí, cho dù hiện tại thiên đạo không còn che lấp, ngoại nhân thì tìm không thấy địa hoàng thế giới. Chỉ cần chắn tiên nhãn cùng tiên điều, cho dù những kia đại năng tự mình tôi diễn cũng vô pháp bước vào. Thấy tất cả thuận lợi, Vương Huyền thì nhẹ nhàng thở ra, sau đó trầm giọng nói, tốt, vạn sự đều có, chư vị tiền bối bắt đầu đi. Vừa dứt lời, mọi người liền trong nháy mắt biến mất, xuất hiện lần nữa đã đi tới côn bằng hào đội thuyền. Chương 627, Thái Dương Đế Quân Điện, tụ nhật trúc thần thuyền 2, chương 627, Thái Dương Đế Quân Điện, tụ nhật trúc thần thuyền 2, cùng Thiên Cương Điện nhật thần hào bình thường, côn bằng hào hậu phương thì có một to lớn hình khuyên cái hố, trên dưới thông đấu, xuôi theo bên trong thuyền bích xây dựng lít nha lít nhít tế đàn cùng trận pháp. Tất cả luyện khí cốc bên trong, nhân viên đã đều rút lui. Trên thuyền, càng là hơn trống rỗng. Này giang buộc Thái Dương hình chiếu trận pháp cực kỳ phức tạp, đơn giản mà nói, chính là dùng động minh thạch kiến tạo cỡ nhỏ đầu tiên, mô phỏng thế giới hình thức ban đầu. Đến lúc đó Thái Dương Đế Quân tuần tra, hình chiếu đến tận đây, liền có thể vận chuyển trận pháp, đem Thái Dương chân hỏa là bảo thuyền trung tâm. Mặc dù ngàn vạn năm đến, thủ đoạn đã thành thục, nhưng dù sao cũng là Thái Dương Đế Quân hình chiếu, có chút sai lầm, liền sẽ nhóm lửa đốt người. Đến lúc đó tất cả luyện khí cốc cũng không còn sót lại chút gì. Mấy người sắc mặt nghiêm trọng, cùng nhau nhảy vào hình khuyên cái hố. Chỉ một thoáng, trung quanh cảnh tượng đại biến, đen nhánh tối tăm, vô biên vô hạn, có điểm giống thiên ngục ba tầng bên trong, những cái này thần ma mồ mả, chẳng qua không gian rõ ràng càng thêm khổng lồ. Trong hư không, Lâm Không đứng sừng sững lấy một tòa tế đàn. Trung tâm hư nguyên, bên ngoài lưỡng nghi, sau đó là tam tải, tứ tượng, ngũ hành, sáu khí, bát quái tầng tầng phân bộ, tượng trưng trời địa diễn biến. Vương Huyền ánh mắt nghiêm trọng, đi vào đại trận trung tâm, ngồi xếp bằng, nắn pháp quyết, đồng thời trúc long nhãn kim mang bắn ra bốn phía. Những người khác thì đứng ở âm dương lưỡng nghi trận trong. Theo Vương Huyền khởi động đại trận, quần quần hỗn độn khí lập tức từ phía trên hư không bị tiếp dẫn mà đến, chậm rãi rơi xuống. Vương Huyền công pháp, dung hợp hỗn nguyên nhất khí đế quân thủ đoạn, lại phối hợp đại trận, làm được điểm này cũng không khó khăn. Nhưng bây giờ chỉ là bắt đầu, những người khác muốn tiến hành phối hợp, đem hỗn độn khí diễn hóa, kích hoạt tế đàn đại trận mới có thể thành công. Cũng đúng thế, thật nhất định phải mấy vị kim tiên hợp tác nguyên nhân. Mấy người khác đã bị Vương Huyền báo cho biết khẩu quyết, lại thêm Tam Dương Thiên Vương vị này lão thủ, rất nhanh liền hỗn độn khí dẫn vào đại trận. Ầm ầm lưỡng nghi đại trận bắt đầu xoay tròn. Trong hư không lập tức sinh ra biến hóa, thanh khí lên cao, trọc khí hạ xuống. Mấy người lại lui lại một bước, bước vào tam tài trận. Đại trận vận chuyển, phân ra thiên địa nhân ba tầng, sau đó theo thứ tự là tứ tượng, ngũ hành, bắt quái, tất cả động thiên thế giới thì dần dần trở nên phong phú. Vương Huyền tựa như thân ở trong thế giới, ngẩng đầu quan sát. Đây là khó khăn nhất một bước, cần tiếp dẫn Thái Dương chân hỏa, cuối cùng diễn hóa Thái Dương đế quân hình chiếu, cần tiêu hao không ít linh tài. Nhưng đối với Vương Huyền, lại đơn giản nhất. Thể nội tam thần bảo thụ rào rào run run, cuộn trào mãnh liệt Thái Dương chân hỏa lập tức theo hư không rơi xuống, thắp sáng tất cả động thiên thế giới. Vương Huyền trong thai một hồi oanh minh, tựa như nhìn thấy kim ô lôi kéo chiến xa gào thét, mà đến cùng lúc đó, Côn Bằng Hào thì xuất hiện dị tượng. Hình khuyên trong lỗ thủng, đầu tiên là một chút kim mang, sau đó nhanh chóng mở rộng, không gian xung quanh đủ đủ chấn động, tựa như đem Thái Dương khảm nạm ở trong đó. Từng đạo trận pháp phủ văn được thắp sáng. Côn Bằng đầu cốt trong mắt giấy lên Thái Dương chân hỏa, cả chiếc thuyền lớn thì chậm rãi lơ lửng mà lên. Bạch. Ngay tại Thái Dương hình chiếu xuất hiện đồng thời, mấy người thì bắn ra, Chu Thiên Quân tay áo thậm chí đều bị nhóm lửa. Diệu quá hay. Diệu quá hay. Mặc dù bộ dáng có chút chật vật, nhưng mấy người lại là thoải mái vui cười. Trận pháp này diễn biến thế giới hình thức ban đầu, tuy là hư giả, nhưng cũng làm bọn hắn có chỗ linh ngộ. Đến rồi kim tiên này cảnh giới, trừ ra Vương Huyền có thiên đạo thôi diễn bản này nghịch thiên chi bảo, những người khác mỗi có linh ngộ, cũng dị thường gian nan. Không chút do dự, mọi người lại bay về phía cái khác thuyền lớn. Luyện khí cốc bên trong, bao gồm Côn Bằng Hào, tổng cộng đỗ nhìn hai chiếc Nhật Thần chiến thuyền, hai chiếc Nguyệt Thần chiến thuyền. Côn Bằng Hào là kỳ hạng, không chỉ sử dụng côn bằng cốt, còn đem phệ không mâu trùng bị năng luyện hóa thành cánh buồm, có rất nhiều thần diệu, cường đại nhất. So ra mà nói, cái khác ba chiếc yếu đi không chỉ một bậc, nhưng rằng buộc hình chiếu cũng biến thành càng thêm thoải mái. Ba ngày sau, bốn chiếc chiến thuyền toàn bộ dâng lên, tựa như ngày chắn sóng nguyệt, ngang qua thương khung địa hoàng thế giới thành hình thông tin, cũng không người biết đến. Rốt cuộc dưới mắt tam giới hỗn loạn, Bắc Phương Huyền Thiên Tiên Tôn quyết bị, nếu không phải cố ý chú ý, căn bản không ai hiểu rõ, một huyền diệu thế giới đã lần đầu xuất hiện hình thức ban đầu. Hòa Đức Tinh Quân đám người hiểu được lợi hại, đương nhiên sẽ không nói lung tung. Cho dù thông tin tiết lộ thì sao cũng được, địa hoàng tại khống chế cản nguyên đại trận sau đó, theo hư không đã khó mà xâm lấn. Sử dụng phá giới đại trận như không được đến cho phép thì sẽ bị trệch hướng phương hướng, trực tiếp chuyển tống đến hư không. Tất nhiên, xuất phát tìm kiếm Thái Dương Đế Quân thần điện chuyện càng phải giữ bí mật. Cửu Biên Tinh Hải, Vạn Bảo Thành. Tam Dương Thiên Vương đối ngoại để lộ thông tin, nói muốn bế quan luyện chế một kiện pháp bảo, tuần tra chức vụ giao cho phó tướng Tiêu Nguyên phụ trách. Nơi này hội tụ thế lực khắp nơi, tự nhiên dẫn tới người hữu tâm coi trọng, nhưng cũng không ai dám bước vào trong phụ thăm dò. Rốt cuộc vị này Thiên Vương uy danh hiển hách, bây giờ sau lưng còn đứng rồi cái càng thêm hung ác trấn ngục chân quân, không ai vui lòng tùy tiện đắc tội. Mà ở Bắc Phương Huyền Thiên, Vương Huyền lâu dài bế quan, đông đảo tiên quan càng là hơn tập mãi thành thói quen. Ai cũng không biết, một chiếc chiến hạm khổng lồ đã chui vào hư không trong hư không, tối tăm không ánh sáng. Côn Bằng Hào chậm rãi tiến lên, sau lưng Thái Dương hình chiếu tỏa ra nóng bỏng quang mang, đem thân thuyền trùng quanh chiếu sáng, tựa như liệt dương tại trong bóng tối tiến lên. Có chút dương nhanh múa bước bóng đen cố gắng tới gần, nhưng đảo mắt liền bị Thái Dương chân hỏa đốt thành cho bụi. Trên thuyền, vô số quân sĩ lui tới, ánh mắt cảnh giác. Lần này là nhiệm vụ bí mật, Tam Dương Thiên Vương độc thân tới trước, Vương Huyền thì mang theo Ngụy Đỉnh Sơn thống lĩnh thân binh, cùng Bạch Hổ Huyền Vũ hai kỳ, Trương Hành Lưu Thuận hai vị đại tướng tùy hành. Cả con thuyền tổng cộng 10 vạn tướng sĩ, may mắn Côn Bằng Hào đầy đủ khổng lồ. Rốt cuộc theo Tam Dương Tiên Vương nói, chỗ nào thế nhưng có trên trăm chiếc Nhật Thần Hào, cho dù tìm thấy, như không có đầy đủ nhân viên thì mang không trở lại. Vương Huyền đứng ở mũi thuyền, nhìn qua những kia hóa thành cho bụi quái ảnh, khe nhíu mày nói, nghĩ không ra trong hư không lại có nhiều như vậy thiên ma. Hán Trúc Long nhãn kim quang lấp lóe, đã nhìn ra những kia quái ảnh bản thể. Đó là một ít khó mà hình dung vật mèo vật, tựa như đem tam giới sinh linh dung hợp, hoặc hóa thành cự thú, trên người bò đầy những sinh linh khác thể xác, hoặc dứt khoát là một đoán xúc tu vặn bèo khối thịt, như có như không, không dừng lại biến hóa. Đây đều là thiên ma, là lên trời thử đạo giả, người nhỏ yếu có thể kích động tu sĩ tâm thần, khiến cho tẩu hỏa nhập ma, cường đại người thậm chí có thể chiếm cư thực thể, xâm lấn đại thiên thế giới. Trung thổ thế giới đã từng song đầu thao thiết, chính là một đầu rơi vào hư không thao thiết thần thú thi hải, bị thiên ma chiếm cứ biến thành. Sử dụng phá giới đại trận lúc, Vương Huyền đã từng ngẫu nhiên nhìn thấy hư không cảnh tượng, nhưng tự mình bước vào, hay là làm hắn giật mình kinh ngạc. Bên cạnh Tam Dương Thiên Vương gật đầu nói, hoành độ hư không gian nan, một là không có linh khí, trừ phi có tự thành thiên địa bảo thuyền, hoặc là những tia đại năng đạo tràng. Thứ hai chính là những thiên ma này, như không thần hộ pháp khí, liền sẽ bị ăn mòn, biến thành khối lỗi. Chẳng qua thì không cần lo lắng, bọn hắn là vô hình chi ma, cho dù chiếm cứ thực thể, trong hư không thời gian dài rồi cũng sẽ mục nát, Thái Dương chân hỏa đủ để khắc chế. Vương Huyền khẽ gật đầu, không nói gì. Thiên ngục trong thế nhưng trấn áp không ít tiên thiên ma thần, từng cái cũng có thực thể, hư không tuyệt không chỉ mọi người tương truyền đơn giản như vậy. Những kia tam giới đại năng tương đạo chẳng lâu dài đặt hư không, có thể hiểu rõ càng nhiều. Không biết sao, hắn chợt nhớ tới Tiên Đình đại trận, dựa theo nhân hoàng nói, tinh không trong trấn áp một ít khủng bố vật, hẳn là chính là tiên thiên ma thần chân quân mời xem. Tam Dương Thiên Vương đột nhiên mở miệng, ngắt lời rồi suy nghĩ của hắn. Vương Huyền quay đầu, chỉ thấy Tam Dương Thiên Vương mở ra tay phải, viên địa kim ô ngọc bội lại chậm rãi lơ lửng mà lên, tỏa ra nóng bỏng kim mang. Kim ô đầu lâu lại hướng về phía bên phải bị lệnh. Tam Dương Thiên Vương trầm giọng nói, nghe đồn Thái Dương Thái Âm Đế quân chân thân ở vào sâu trong hư không, phương hướng biến hóa không chừng, chợt có người có vận may lớn nhìn thấy, lĩnh ngộ đại đạo. Tại hạ lúc đó đi gấp, chỉ ngoài thần điện bên cạnh trên mặt đất tìm thấy vật này, ẩn chứa chí dương lực lượng, như đánh vỡ hấp thụ, có thể tạm thời tăng lên chiến lực, coi như là hộ thân át chủ bài. Trước đó mấy trăm lần bước vào hư không, phát hiện vật này có thể chỉ rõ phương hướng, hơn phân nửa chính là thần điện chỗ, chỉ là lộ trình xa xôi, như thời gian dài lánh binh bên ngoài, khó tránh khỏi làm cho người ta hoài nghi. Nói xong, nhìn về phía bóng đêm vô tận, lông mày ngưng trọng nói, hy vọng trong vòng 100 năm, có thể tìm được thần điện. 100 năm. Vương Huyền nhịn không được cười lên, chúng ta cũng không nhiều thời gian như vậy lãng phí. Dứt lời, trầm giọng hạ lệnh, rẽ phải, kéo buồm. Kéo buồm. Ngụy Đình Sơn nâng kỳ phát ra hiệu lệnh. Ầm ầm. Cùng với kịch liệt tiếng oanh minh, phệ không mẫu trùng bị năng luyện chế cánh buồm, đột nhiên bị từng đoàn hắc quang vây quanh. Cùng lúc đó, Côn Bằng Hào phía trước đầu thuyền, đột nhiên xuất hiện cái cự đại hắc cầu, tựa như càng u ám hư vô trống rỗng. Tại Thái Dương chân hỏa vờn quanh dưới, Côn Bằng Hào đột nhiên chui vào trong đó, hoàn toàn biến mất tại vùng hư không này. Không biết bao nhiêu bên ngoài bận rộn, đồng thời xuất hiện một trống rỗng, Côn Bằng Hào gào thét mà ra, đem chúng quanh thiên ma hóa thành cho bụi. Bảo bối tốt. Tam Dương Thiên Vương nhãn tỉnh sáng lên. Còn không đợi hắn tán thưởng, hai người liền đồng thời nhíu mày. Phía trước trong hư không, lại nổi lơ lửng một tòa phù không đảo, ở trên đảo kiến trúc chỉ còn đổ nát thê lương, càng là hơn linh vận hoàn toàn không có. Xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên tên miền. Dùng cái gì xem tiêu mặc tiểu thuyết bản điện thoại di động đọc địa chỉ internet,